Chương 54, lập công phí sạn trợn mắt há hốc mồm nhìn binh lính của mình chớp mắt liền bị đối phương một bàn tay đập chết một nửa, sau cùng còn giữ lại một nửa cứ như vậy bị buộc đứng ở đó, không dám lui lại hoặc đi tới dù chỉ một chút. Chi này Hán quân đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào bọn hắn đều là thần sao? Phí sạn trong lòng tràn đầy hoảng sợ cùng may mắn, may là chính mình bởi vì xem thường đối phương không có tự mình ra trận, hiện tại bên người còn có hơn 1000 người. Đứng xa xa nhìn chính mình đại quân đã mất đi ý chí chiến đấu, trên cơ bản liền muốn toàn quân bị diệt, cùng với chi kia khủng bố quân đội từng bước tới gần, phí sạn bản năng hô to một tiếng, rút lui. Mau rút lui. Sau đó cũng bất kể người khác phản ứng, lập tức chuyển đầu ngựa, chạy về hậu phương. Dưới trướng Sơn Việt đại quân thấy được màn này, cũng người trước tiến lên người sau tiếp bước cùng phí sạn chạy về phía sau. Xa xa chi kia tử thần như nhau bộ đội để cho bọn hắn hoàn toàn mất đi tác chiến dũng khí, mỗi một người đều điên cuồng chạy trốn, nguyên bản tản mạn trận hình càng là trực tiếp loạn thành một đoàn. Mà ở một cái khác miệng gốc, Tôn Sách từ lâu chỉnh tề bảy trận chờ đợi bọn hắn. Tôn Sách vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn phía xa loạn thành một nồi cháo, không có ý chí chiến đấu Sơn Việt đại quân cứ như vậy bừa bộn chạy về phía mình. Thật sự là đám phế vật, liền không thể chống đỡ thêm một chút sao? Vừa đến liền quỳ. Bất quá oán trách về oán trách, quét dọn hội quân công tác nên làm còn làm muốn làm. Thấy hội quân ngay phía trước cái kia cưỡi ngựa gầy thủ lĩnh, Tôn Sách nhếch mép, còn tốt, còn có con cá lớn. Giết! Hét lớn một tiếng, Tôn Sách mang dưới trướng 500 kỵ binh chỉnh truy hình trận xông tới. Mà Viên Diệu lại là bị Tôn Sách an bài ở sau người, phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn. 500 kỵ binh như mãnh hổ xuống núi thông thường, hung mạnh hướng về phía trước Sơn Việt hội quân phóng đi. Trình tề trận hình hợp với ngẩng cao ý chí chiến đấu, 2000 hội quân bị một kích phá vỡ, chạy tứ tán. Tôn Sách lại là cùng Viên Diệu cùng nhau vây công Sơn Việt thủ lĩnh phí sạn. Phí sạn tuy nhiên thống soái năng lực thông thường, nhưng có thể ở người mạnh là đua Sơn Việt làm lên thủ lĩnh chi vị, dựa vào là chính là hơn người võ lực. Hắn thế nhưng cái hàng thật giá thật chuẩn nhị lưu võ tướng, ở Tôn Sách cùng Biên Diệu vây công bên dưới còn thành thạo có thừa. Tôn Sách đang đứng ở trưởng thành Hoàng Kim Kỳ, thực lực tiến bộ thần tốc, thực lực bây giờ đã đạt đến tam lưu võ tướng tình trạng. Mà Biên Diệu tư chất thông thường, cộng thêm tuổi tác còn muốn nhỏ một ít, hiện tại bất quá là đứng đầu binh lính thực lực, cách chuẩn tam lưu võ tướng còn thiếu chút nữa. Bất quá hai người phối hợp ăn ý, hơn nữa Tôn Sách trời sinh thần lực, liên hợp lại cùng nhau vừa vặn có thể cùng phí sạn chiến bình. Xung quanh vây quanh mấy chục cái kỵ binh, vì mình thống lĩnh áp trận. Phí sạn thấy thủ hạ của mình từng cái bị tiêu diệt, mà hắn cũng bị vây vào giữa, thấp phẩm bất an bên dưới, nguyên bản chiến lược trình độ lại giảm xuống mấy phần. Tôn Sách liếc mắt liền nhìn ra đối phương nôn nóng, không chút hoang mang áp dụng thủ thế, cùng Biên Diệu cùng nhau vững vàng ngăn cản đối phương công kích. Mấy chục hiệp sau đó, thấy xung quanh vây quanh địch nhân càng ngày càng nhiều, phí sạn càng thêm nóng nảy, tiếp tục như thế không phải biện pháp. Phí sạn cắn răng, đối mặt với Tôn Sách đâm về phía mình cánh tay trái trường thương không thèm để ý, trực tiếp toàn lực một đao chém hướng trái hồng mềm Biên Diệu. Viên Diệu kinh hãi, đội vã thu hồi trường thương chuẩn bị ngăn trở, thế nhưng phí sạn toàn lực một kích bên dưới, Viên Diệu trường thương lập tức bị đánh bay, lại thế đi không giảm chém hướng Viên Diệu ngực. Liên tại cái này nghìn cân treo sợi tóc lúc, trước tiên phát hiện phí sạn muốn chó cùng dứt dậu Tôn Sách trở về thủ Viên Diệu trường thương cuối cùng chạy tới. Hiểm ma lại hiểm ở Viên Thuật trước ngực dùng xảo kình đem trường đao khảm kích phương hướng đánh lại ra, trường đao ở Viên Diệu trên khôi giáp vạch ra một đạo lỗ nhỏ sau đó đã bị đánh bay. Mà như vậy lại vừa đúng phí sạn ý nguyện, phí sạn nhân cơ hội mượn trường đao quán tính lăn một vòng ra xa, đưa đao chém giết phụ cận hai cái kỵ binh sau. Cướp đoạt một con ngựa liền muốn chạy. Tôn Sách mắt thấy đuổi không kịp, hổ mâu ngưng tụ, nhắm ngay phí sạn lưng, đem cầm trong tay trường thương toàn lực ném đi. Gào thép trường thương mang theo cường đại trùng kích lực như lôi đỉnh thông thường bắn về phía phí sạn lưng. Phí sạn cảm thụ được sau lưng cường đại uy hiếp, thế nhưng lúc này đã cưỡi hổ khó xuống, cắn răng đem cầm trong tay trường đao ném về phía sau, cũng bất kể kết quả làm sao liền tiếp tục điều khiển đáy quần lưng câu tiếp tục điên cuồng chạy về phía trước. Tôn Sách trường thương chớp mắt đánh bay trường đao, nhưng là bởi vậy bị lệch phương hướng, bắn vào phí sạn sau lưng mặt đất bên trong, chỉ lưu lại một cái lỗ nhỏ. Mà phí sạn không chút thương tổn tiếp tục lao vụt về phía trước, không ngừng tránh né xung quanh kỵ binh bắn tới trường thương cùng mũi tên. Tôn Sách thấy phí sạn liền sắp xông ra chúng đây, cắn chặt hàm răng lại không có cách nào. Đúng lúc này, Viên Diệu đem vừa mới nhặt lên của mình trường thương ném tới. Viên Diệu trường thương so với Tôn Sách còn muốn mạnh hơn một ít, dù sao là viên thuật thân nhi tử, một thân trang bị có thể nói xa hoa. Tôn Sách nắm trong tay trường thương, lần thứ nhì hướng về xa xa phí sạn ném đi. Lần này phí sạn cũng không có cái gì có thể ngăn trở con này trường thương vũ khí, nghe được cái kia khủng bố tiếng xé gió, trong lúc đội vàng chỉ có thể đem thân thể nghiêng qua bên trái, khó khăn lắm né tránh yếu hại. Ngân sát trường thương theo phí sạn ngực phải xuyên qua. Bất quá thân là chuẩn nhị lưu võ tướng, cộng thêm còn là thân thể tố chất cực cao người Sơn Việt, phí sạn tuy nhiên thụ thương nghiêm trọng, nhưng còn không đến mức chết đi, cắn răng tiếp tục chạy vội về phía trước. Tôn Sách lần này thật sự là hết cách, hận hận nhìn phía xa phí sạn, ảo não chính mình sơ ý cùng kinh địch. Đột nhiên, một đạo thanh mang từ đằng xa chợt lóe lên, Tôn Sách còn không thấy rõ là cái gì, liền phát hiện phí sạn kể cả hắn đấy quần tuấn mã đã té ngã xuống đất, cường đại quán tính để hai người thi thể còn trượt đi mấy chục mét. Tôn Sách tập trung nhìn tới, phí sạn ngực trái cùng đầu ngựa có một cái lớn chừng miệng chén độc lớn. Như thế trọng thương, cho dù là phí sạn cũng chỉ có thể gian nan nuốt xuống sau cùng một hơi. Tôn Sách theo trong trí nhớ loáng thoáng cảm nhận được đạo kia quang mang quý tích nhìn về phía sau. Cúc Nghĩa đang cầm trong tay một tấm cường nỏ vẫn duy trì bắn tên dáng vẻ, thấy Tôn Sách tầm mắt, bị cười gật đầu. Cúc Nghĩa tướng quân sao? Thật sự là đáng sợ lực lượng a. Tôn Sách chậm rãi nuốt một ngụm nước bọt, hắn vừa mới thấy một tia quý tích, mũi tên đã bắn trúng. Thay thế là hắn, đoán chừng cũng phải đột tử tại chỗ đi. Tôn Sách đánh giá một chút cự ly, ta ngày hơn 5 vạn mét xa. may là Cúc Nghĩa tướng quân là người một nhà, Tôn Sách chỉ có thể như thế nội tâm may mắn nói. Cúc Nghĩa lại không có quan tâm Tôn Sách tiểu cửu cửu, trái lại vô cùng thưởng thức cái này chủ công nghĩa tử. Tuổi gần 14 liền đã đạt đến tam lưu võ tướng thực lực, kinh khủng như vậy thiên phú, tương lai thành tựu tất nhiên không thua kém mình. Bất quá nhìn thấy một bên khác Viên Diệu, Cúc Nghĩa trong lòng âm thầm lắc lắc đầu, tâm trí nghị lực còn có thể, bất quá tư chất thông thường, tương lai tối đa chính là cái chuẩn nhất lưu võ tướng đi. Chủ công như thế hùng tài đại lược, thế nhưng con trai trưởng lại như thế tầm thường. Lại liên tưởng đến Viên Thuật hiện tại chỉ có cái này một đứa con trai, Cúc Nghĩa trong lòng mơ hồ có chút lo lắng. Chương 55, trưởng khống Giang Đông một trận đã định trước kết cục đại chiến cứ như vậy không chút gợn sóng kết thúc. Phí Sạn bỏ mình, hai vạn năm sơn Việt binh không một cái chạy trốn được, chết hơn 4000, vết thương nhẹ hơn 6000, còn dư lại đều bỏ xuống vũ khí đầu hàng. Sở dĩ chỉ chết hơn 4000 còn may mà nhờ có tiên đăng tử sĩ lưu thủ, cũng không có dùng vân khí tăng mạnh mũi tên lực sát thương, chỉ là tăng cường lực xuyên đấu. Sở dĩ những cái này vết thương nhẹ sơn Việt binh lính đều là ở trên người lưu lại từng cái ngón cái thô lỗ nhỏ, cũng không quá nặng thương thế. Mà những cái kia trọng thương bỏ mình, chỉ có thể nói vận khí không tốt, xuyên thấu vị trí vừa lúc là yếu hại địa phương. Bất kể nói như thế nào, đã trải qua trận này ác ngộng vậy chiến đấu, cái này còn dư lại chừng 2 vạn người sơn Việt là triệt để đàng hoàng. Nhất là sau cùng Cúc Nghĩa lợi dụng quân đoàn vận khí biểu diễn mũi tên kia, trực tiếp dập tắt tất cả mọi người trốn chạy dục vọng. Hiện tại đám này người sơn Việt biến đến ngoan vô cùng, để bọn hắn làm gì liền làm gì, không có chút nào trốn chạy dục vọng. Sau đó ở Tôn Sách bộ đội giam giữ bên dưới, những cái này người sơn Việt bị áp hướng Lư Giang. Những người này quần long vô thủ cộng thêm ý chí chiến đấu hoàn toàn không có, Tôn Sách dưới trướng 500 kỵ binh liền đầy đủ ứng đối, huống chi ven đường còn có các quận quân phòng giữ hiệp trợ. Mà ở Đan Dương thành bên trong lúc này lại có một trận đồ sắt đang tiến hành. Đồ sắt một phương như cũng là tiên đăng tử sĩ cùng hãm trận doanh, mà bị đồ sắt một phương lại đổi thành thế gia thân hào dự định làm loạn hộ vệ đội cùng thanh tráng. Lần này chiến đấu so với trước đó còn muốn thuận lợi, Trương gia đã đào xong hố, đem những người này tập trung đến từng cái viện nhỏ bên trong, còn kiếm cớ đem các nhà dẫn đầu đơn độc cướp đi ra ở cùng nhau, kết quả trực tiếp đều bị tiên đăng tử sĩ loạn xạ mà chết. Còn giữ lại ngoại trừ bộ phận tử sĩ, đại đa số người ở không có đầu lĩnh dưới tình huống dưới đều trực tiếp đầu hàng. Dù sao bọn hắn nhiều chỉ là buông xuống cái quốc bị cưỡng ép kéo tới bách tính, chính mình chiến đấu dục vọng liền không cao. Những người này liền bị sau đó đến đây Hoàng Trung xuất lĩnh đại quân phân ra một phần nhỏ trực tiếp áp hướng Kim Lăng tiến hành cải tạo lao động. Đến mức Hoàng Trung mang tới còn dư lại chủ lực, đều dùng để hiệp trợ hãm trận doanh cùng tiên đăng tử sĩ tới thanh lý cả Đan Dương quận còn dư lại tiềm tàng ở trong núi cái khác sơn Việt tàn lưu. Nếu như nói Lư Giang cùng Cửu Giang là cả Dương Châu lô cốt đầu cầu, như vậy Đan Dương cùng Lô quận liền là cả Dương Châu hải tâm. Viên Thuật dự định ngày sau định đô Kim Lăng liền nằm ở Đan Dương, Viên Thuật tự nhiên phải thật tốt dọn dẹp hai quận này. Kỳ thực cả Giang Đông tinh hoa nhất bộ phận chính là nằm ở Trường Giang hạ du khu vực này, cũng liền là hậu thế vùng tam giác Trường Giang phụ cận, bao hàm Lư Giang, Cửu Giang, Đan Dương cùng Ngô quận cái này bốn quận một bộ phận. Dương Châu sáu châu liền giống như cả Đại Hán ảnh thu nhỏ, phương Bắc bốn quận chiếm đại khái một nửa địa bàn, thế nhưng chiếm giữ Dương Châu nhân khẩu cùng tài nguyên vượt qua 3/4, mà còn dư lại phía nam hai quận tuy nhiên địa bàn lớn, nhưng phần nhiều là không có đi qua cải tạo đất cằn sỏi đá. Viên Thuật tự nhiên biết phía nam hai cái quận hơi chút cải tạo chính là đất lành, bất quá bây giờ còn không có thời gian dành cùng tinh lực đi cải tạo phía nam hai cái quận, chỉ có thể đem chủ yếu tinh lực đều tập trung vào phương Bắc bốn quận. Hoàng Trung liền dựa theo Viên Thuật an bài hiệp trợ Cao Thuận cùng Cúc Nghĩa ở phương Bắc bốn quận, dựa theo phụ cận bách tính chỉ dẫn, một cái đỉnh núi đi bắt người sơn Việt, sau đó đưa đến Lư Giang. Những cái này người sơn Việt Viên Thuật tạm thời không có thời gian quản bọn hắn, mỗi một người đều để cho bọn hắn đi làm khổ lực, khởi công xây dựng thủy lợi hoặc là sửa đường. Dù sao những người này thân thể tốt, làm việc nhanh không nói, còn không cần tiền công, chỉ cần cơm quản ăn no liền được, quả thực quá mức thuận tiện, dẫn tới cô ung cùng từ thứ bình thường vì những người này phân phối mà làm cho tối bụi. Viên Thuật cũng không có công sức quản những cái này, hắn đang vội vàng chuyện càng trọng yếu hơn. Lần này thế gia liên thông người sơn Việt phản loạn chiến sự coi như là tạm kết thúc, nhưng sự tình còn hoàn toàn không có kết thúc. Viên Thuật đang bận tịch biên những cái này thế gia nhà, còn muốn vội vàng ổn định thế cục cùng trấn an cái khác thế gia, cùng với mới lợi ích phân phối. Ở Viên Thuật chỉ huy, Quách gia hiệp trợ, Trương Viễn âm thầm hỗ trợ dưới, cả Dương Châu nhất thời bao phủ trong một mảnh gió tanh mưa máu. Viên Thuật đối với những cái này thấy không rõ tình hình, không biết thú liễm, không có điểm mấu chốt thế ra một điểm đều không có lưu tình. Nên giết giết, nên nô dịch, nên xét nhà, vô số con em thế ra ở bị nói rõ tội danh sau bị bên đường hỏi chém, quần quần đầu người rơi trên mặt đất, đều đủ để xếp thành một mặt núi. Những cái này thế ra cũng dám liên thông sơn biệt, từng cái tự nhiên đều không phải là đồ tốt lành gì, nói rõ tội danh sau có quan hệ người toàn bộ trước công chúng chém đầu, không những không có dẫn tới bách tính khủng hoảng, trái lại còn làm bách tính em thầm nói thông khoái. Bách tính phản ứng cũng không có ngoài Viên Thuật dự liệu. Dù sao Viên Thuật hành vi đều là danh chính ngôn thuận, hơn nữa còn là có lợi cho bách tính. Bách tính tuy nhiên chất phát thế nhưng không ngốc, ai đối với bọn hắn tốt chính bọn hắn tâm lý rõ ràng. Viên Thuật làm nhiều như vậy chân thực sự tình, từ lâu sâu được dân tâm. Lần này diệt trừ bộ phận sơn Việt phản loạn người cùng với cấu kết sơn Việt thế gia, bách tính càng là vỗ tay nói tốt. Nhưng là cùng bách tính khác nhau, thế gia hiện tại là câm như hến. Tuy nhiên đã sớm biết Viên Thuật đại thế đã thành, nhưng bộ phận thế gia vẫn như cũ trong lòng còn ảo tưởng, cho rằng Giang Đông thống trị cùng quản lý còn là không thể rời bỏ thế gia. Viên Thuật dù cho đối với mình không vừa mắt, nhưng cũng không dám thật cùng Giang Đông thế gia đối nghịch. Nhưng là bây giờ, quần quật đầu người, vô tận giết chóc, không có không chứng minh Viên Thuật khủng bố cùng cường thế cùng với chính mình ngây thơ. Đối phương cũng không phải là không dám động mình, chỉ bất quá là không có tốt lý do, lười động mình mà thôi. Vô số thế gia thân hào bị diệt, kết quả cả Giang Đông dĩ nhiên còn hết sức ổn định, không có chút nào loạn lên dấu hiệu. Để cho thế gia cảm thấy hoảng sợ là Viên Thuật liền như thế thẳng thắn hoàn toàn diệt trừ bốn đại thế gia một trong Trương gia, dễ dàng đến cực điểm, dĩ nhiên không có gặp được bất luận cái gì ngăn cản cũng khó khăn. Cái khác ba đại thế gia đối với việc này dĩ nhiên một chút phản ứng đều không có, đáng sợ nhất là Lục gia dĩ nhiên còn đang âm thầm trợ giúp Viên Thuật. Nói đến nhiều hơn nữa cũng không bằng hiện thực tới thẳng thắn sáng tỏ, Viên Thuật cái này một đợt giết chóc sau kết quả trực tiếp để Giang Đông thế gia đều nhận rõ hiện thực. Viên Thuật, đại thế đã thành. Còn dư lại ba đại thế gia đều đã nhận rõ tình hình, làm ra tuyển chọn. Chính mình nếu không nương nhờ, liền muốn chậm rãi lạc hậu với cái khác thế gia, thậm chí tiêu vong. Mà Viên Thuật cũng không phải là loại kia trong mắt không cho phép có hạt cắt tàn khốc bạo quân, đối với thế gia còn là vô cùng khoan dung. Chỉ cần không xúc phạm đến hắn điểm mấu chốt, Viên Thuật cũng mừng rỡ để thế gia theo hắn uống chút canh. Dù sao ở thời đại này, hắn muốn quản lý thiên, tất nhiên không thể rời bỏ thế gia. Trương gia cùng cái khác phản loạn thế gia lưu lại chỗ chống quan chức, bị Viên Thuật chia làm hai phần, một phần lưu cho Hàn Môn, một phần khác trực tiếp đưa cho thế gia. Mà cái này một phần sau, đầu to đều bị ba đại thế gia ăn, cái khác thế gia cũng cùng uống một chút canh. Viên Thuật thế nhưng biết rõ dựa thế mà làm, lợi ích phân phối đạo lý. Những cái này chống ra ban đầu hắn giữ lại liền vô dụng, không bằng làm thuận nước dòng thuyền đưa đi. Đây cũng là cái khác ba cái thế gia cứ như vậy không thèm để ý nhìn Trương gia hủy diệt lại không có một chút phản ứng, trái lại còn giúp Viên Thuật ổn định cục diện nguyên nhân. Viên Thuật cũng không có tổn hại bọn hắn lợi ích, trái lại còn để cho bọn hắn cùng kiếm một bút nhỏ. Đến mức Viên Thuật uy hiếp tiềm ẩn tăng lớn, Giang Đông thế gia đoàn thể thế lực suy yếu, bọn hắn không phải không rõ ràng, mà là không có biện pháp. Dù sao Viên Thuật cường đại bọn hắn đều rõ ràng, Viên Thuật sức uy hiếp từ đầu đến cuối đều tồn tại, chính mình nguyên bản liền rõ ràng không có năng lực phản kháng, ngoại trừ thỏa hiệp không có cách nào khác. Hiện tại Trương gia hủy diệt cũng chỉ bất quá khiến cho cái này thế cục biến đến rõ ràng hơn mà thôi. Hôm nay phản đối Viên Thuật không khác thiêu thân lao đầu vào lửa, lấy trứng chọi đá, hướng Viên Thuật áp sát mới là bọn hắn hiện tại tốt nhất tuyển chọn. Có đôi khi sự tình chính là như vậy, nhìn như khó khăn, nhưng chỉ cần ngươi có chỗ ỷ lại, dựa thế mà làm, đoàn kết đại đa số lợi ích chen ép tiểu bộ phân người, lại học được lợi ích phân phối, liền có thể từng chút một nắm giữ thế cục, lớn mạnh chính mình, ổn định cục diện. Cái này một đợt đồ sát sau đó, Giang Đông hoàn toàn bị Viên Thuật nắm trong tay. Chương 56, Lục gia phụ hiếu, lại có chuyện gì a? Nhìn lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt Quách gia, Viên Thuật có chút bất đắc dĩ. Quách gia cũng cảm thấy có chút xấu hổ, dù sao mình gần nhất mỗi lần xuất hiện giống như mang tới đều là chút chuyện phiền toái. Viên Thuật lúc này đang đội vàng dường như vĩnh viễn xử lý không hết chính vụ. Trước đây Viên Thuật vẫn cảm thấy làm thượng vị giả nào có cái gì phải bận rộn a? Hết thể giao cho phía dưới chuyên nghiệp nhân tài không phải xong sao? Làm cái quân chủ chỉ cần nắm chắc quân quyền cùng thế lực phương hướng đi tới, học được dùng người là được rồi. Thế nhưng không nghĩ tới bây giờ thật sự phát hiện chuyện cần làm thật sự nhiều lắm. Dương Châu hiện tại nằm ở khởi bước giai đoạn, Viên Thuật lại muốn ngay từ đầu liền đem phần lớn chính sự đồng thời tiến hành, nhanh chóng hoàn thiện toàn bộ Giang Đông chế độ, sở dĩ sạp hàng bày đến quá lớn, hơn nữa tuyệt đại bộ phận đều là do Viên Thuật khởi xướng siêu việt thời đại này kiến thiết phương án, cho dù Trương Chiêu bọn hắn lại thông minh cũng có thật nhiều khó hiểu địa phương, Viên Thuật đành phải tự mình cầm đao, không ngừng cho thủ hạ nội chính đại tài một ít phương hướng cùng kiến nghị. Cũng tỉ như Viên Thuật hiện tại đang xử lý chính là ngay từ đầu để Trương Hoành đội vàng cỡ nhỏ trang trại phương án. Lúc này Dương Châu có thể còn không phải là tương lai đất lành, phần nhiều là ao đầm đất ngập nước cùng đồi núi, căn bản không thích hợp làm ruộng cùng chăn thả. Cũng liền Trường Giang ven bờ địa khu mới có không ít bình nguyên cung bách tính khai khẩn ruộng đồng. Mà Viên Thuật để Trương Hoành đội vàng cỡ nhỏ trang trại trên bảng kế hoạch Viên Thuật minh xác đánh dấu trọng điểm, chủ yếu nuôi dưỡng gà vịt cùng heo, số ít nuôi dưỡng cái khác như là dê bò các loại. Nuôi dưỡng phương pháp nhất định phải là chuồng nuôi. Dê bò một phương diện số lượng thưa thớt hơn nữa giá cả quý, về phương diện khác, nuôi dưỡng còn cần tương đối lớn thảo nguyên. Giang Đông cũng không có nhiều như vậy địa phương dùng để nuôi dê bò, còn là nuôi heo càng thêm có lợi một ít, địa phương cần ít, hơn nữa không có bao nhiêu kỹ thuật hàm lượng cũng không lãng phí bao nhiêu nhân lực. Thế nhưng cho dù Viên Thuật đã đem chuồng nuôi chi tiết viết rất rõ ràng, nhưng lại đem Thiến Tiểu Trư lấy giảm đi tao vị cùng xúc tiến heo sinh trưởng phương pháp viết rõ ràng, Trương Hoành vẫn còn có chút không cách nào nắm giữ. Viên Thuật bất đắc dĩ, hiện tại lại phải đem vật này một lần nữa viết càng thêm tỉ mỉ, từng cái phương diện cũng phải nhắc tới. Đến mức cụ thể làm sao tiến heo tốt nhất, thứ này ta làm sao biết được? Chính mình không biết tìm mấy cái giết heo thực nghiệm một chút. Chết suy nghĩ sao? Nói chung, Trương Hoành Trương Chiêu những cái này tệ phụ chi tài cũng làm cho Viên Thuật chỉnh có chút hoài nghi nhân sinh. Nguyên bản cho là mình là trị quốc đại tài, nho nhỏ một châu chi địa bộ phận chính vụ còn không phải là dễ như trở bàn tay. Kết quả không nghĩ tới Viên Thuật bố trí những nhiệm vụ này đã vậy còn quá phức tạp, mấy người mỗi ngày đều đội vàng sức đầu mẹ chán, còn thỉnh thoảng phải tìm Viên Thuật xin giúp đỡ, cái này đã một tháng, mới bắt đầu lấy ra chút danh mục. Nguyên bản loại này một cái đều đủ để nhẹ nhõm trưởng quản một châu sự vụ đứng đầu nội chính đại tài, Viên Thuật có 4 cái cộng thêm 3 cái nhất lưu, thậm chí ngay cả Dương Châu cái này một châu chi địa đều không giúp được. Chỉ có thể nói Viên Thuật quản lý quá mức tỉ mỉ, muốn đem hiện tại tương đối lạc hậu Giang Đông nhanh chóng phát triển thành ngày sau cái kia đất lành thậm chí càng tốt. Đoạn thời gian trước vừa mới đem Trương gia cùng Sơn Việt đám người kia xử lý xong, Viên Thuật hiện tại cả ngày đều bởi vì việc này cùng chính sự bận rộn không ngừng, không nghĩ tới Quách gia hiện tại lại tới. Viên Thuật cảm thấy Quách gia biệt hiệu không nên gọi quỷ tài, mà phải gọi quả đen. Ngoại trừ thời khắc mấu chốt không tuột dây xích bên ngoài, bình thường vừa xuất hiện ở Viên Thuật trước mặt liền ý nghĩa có chuyện xui xẻo muốn phát sinh. Nói thí dụ như chỗ nào đó lại hồng thủy, chỗ nào đó lại có người Sơn Việt cướp bóc, hoàng gia lại tới quấy rối các loại. Như vậy tình huống xảy ra hơn 10 lần sau, Viên Thuật đã vô lực nổ nước bọn, thật lòng muốn đem vội vàng với chính sự Tuân Du cho kêu trở về, miễn cho hàng này mỗi ngày miệng quạ đen phát tác. Thấy Viên Thuật vẻ mặt ghét bỏ cùng bất đắc dĩ, Quách Gia cũng chỉ có thể xấu hổ mà không mất lễ phép cười cười, "Chủ công, gia lần này mang tới cũng không phải tin xấu." Viên Thuật lật cái bạch nhãn, "Ngươi lại tiếp tục chàng, lời này ngươi đã nói không dưới 10 lần." Quách Gia cũng đối với mình cái này thiên phú rất bất đắc dĩ, bất quá nên làm việc còn là muốn làm, "Chủ công, Lục gia gia chủ Lục Khang 3 ngày sau 60 lại thọ, ở trong phủ mở tiệc chiêu đãi tân khách, hơn nữa cho chủ công đưa tấm thiệp mời, không biết chủ công có thời gian hay không?" Thu hồi đùa giỡn tâm tư, Viên Thuật nhẹ nhàng sờ sờ trên cằm trồng dâu, "Nga, lão hổ ly kia 60 lại thọ." Trầm ngâm một chút, "Đã hắn mời, vậy ta liền đi một chuyến đi, thuận tiện ổn định đám thế gia tâm. Cái này gà cũng giết, hầu cũng cảnh, là thời gian nên trấn an một chút. Phùng Hiếu, giúp ta chuẩn bị một phần lễ vật, đến lúc đó đi với ta." Quách Gia gật đầu đồng ý đột nhiên, Viên Thuật dường như nghĩ tới điều gì, Trương Viễn thi thể đưa qua cho hắn nhi tử đi. Quách Gia gật gật đầu, 5 ngày trước cũng đã đưa qua. Viên Thuật có chút tiếc hận nói, Trương Viễn cũng coi như là cái nhân kiệt, đáng tiếc. Bất quá hắn ân tình, bản tướng quân nhớ kỹ, ngày sau nhất thống Kinh Châu, bọn hắn Trương gia ta cũng sẽ chăm sóc một hai. Quách Gia cười gật gật đầu, chủ công quả nhiên nhân tử, so sánh Trương Viễn dưới suối vàng có biết cũng sẽ cảm kích chủ công. Đáng tiếc a, nhân vật như vậy. Viên Thuật nhẹ nhàng than thở, cũng không biết Lục Khang lão hổ ly kêu biết Trương Viễn tự sát mà chết tin chết lúc là một bộ dáng gì, là vui vẻ còn là bi ai. Hai cái này lão hổ ly à, đấu cả đời, phút cuối cùng còn bị đối phương bày một đạo, Lục Khang lão đầu tử kia trong lòng nên có chút khó chịu đi. Quách Gia nhẹ nhàng lắc lắc đầu, bị đối phương lừa cả đời, đổi thành người khác cũng sẽ khó chịu. Bất quá có thể Lục Khang cũng không phải không biết cái này hết thảy, hắn có lẽ chỉ là đơn thuần muốn sau cùng giúp đỡ cái này đấu cả đời lao bằng hưu. Viên Thuật sau khi nghe, trong lòng kinh động, trầm ngâm một lát sau than thở, đám lao hổ ly này à, thật sự là một cái so với một cái tinh, không thể xem nhẹ một cái, ta quả nhiên còn là sai nhiều lắm. Quách Gia mỉm cười, chủ công đây là đại trí nhược ngu, bọn hắn có chút tiểu thông minh thì như thế nào, còn không phải là bị chủ công dùng đại thế ép gắt đao. Âm mưu quỷ kế cuối cùng là tiểu đạo, minh mưu đại thế mới là vương đạo. Viên Thuật rất cho là đúng cười cười, lời tuy nói như vậy, nhưng những cái này âm mưu quỷ kế nhưng là không thể xem nhẹ a. Thôi không lưu ý liền khả năng thua bởi những cái này không lên được mặt bản thủ đoạn. Ta thật sự là càng ngày càng chờ đợi cùng lão hổ ly kia gặp mặt. Phùng Hiếu, đến lúc đó nhất định phải bố trí xong công tác tình báo, dường như gần nhất hoàng gia lại có chút tiểu động tác đi. Quách Gia khẽ gật đầu, ân, bọn hắn dường như muốn ám sát chủ công. Giang Đông bộ phận thế gia dường như cũng âm thầm cung cấp chút giúp đỡ, bất quá bọn hắn không dám tự mình tham dự trong đó. Bọn hắn chỉ là muốn chứng minh mình lực lượng cùng tồn tại, miễn cho để ta khinh thường. Đám lao hồ ly này, một cái so với một cái tinh. Viên Thuật trong lòng cười lạnh một tiếng, thực cho rằng ta là trong lịch sử tôn sách a, có thể mặc cho các ngươi đắn cầm nắm. Viên Thuật tùy ý đưa cho Quách Gia một tờ giấy, phía trên này là ta trong phủ một ít mưu đồ không tốt gián điệp danh sách, ngươi âm thầm xử lý một chút, nhớ không muốn đả thảo kinh xả. Quách Gia mang theo kinh ngạc nhận lấy tờ giấy, nhìn lướt qua sau trong lòng chấn động, nhanh chóng thu vào. Chủ công, như vậy ra liền cáo lui. Viên Thuật từ một tiếng, lại tiếp tục bắt đầu xử lý chính mình chính sự. Quách Gia chậm rãi thối lui đến ngoài cửa, ở đóng cửa lại thời gian, trịnh trọng nhìn xem Viên Thuật. Chủ công, thiên phú của ngươi sợ rằng không chỉ là như ngươi nói như vậy đi. Bất quá chuyện này cùng ta có quan hệ gì đâu? Chủ công càng mạnh chính mình không phải càng bất lo sao? Tự rêu cười cười, Quách Gia bắt đầu tính toán như xử lý ra sao Viên Thuật giao cho trong phần này danh sách người. Chương 57, Đại Thọ Lục Thái Thủ, chúc mừng a. Ngươi 60 đại thọ bản châu mục đến tham gia náo nhiệt. Viên Thuật đầy mặt nụ cười nhìn trước mặt cái này tóc trắng xóa, thần thái an tường lão giả. Không nghĩ tới như thế một cái nhìn như hiền lành, cả người lẫn vật vô hại lão giả dĩ nhiên là một cái tâm cơ sâu không lường được lão hồ ly, thật sự là người không thể xem bề ngoài. Ha ha, châu mục đại nhân có thể tới, hàn xá thật sự là đồng tất xanh huy, ghế trên đã chuẩn bị tốt, châu mục đại nhân mời đến. Lục Khang một bộ thụ sủng nhược kinh dáng vẻ đem Viên Thuật mời vào đại đường bên trong. Lục gia gia chủ đại thọ, Giang Đông phàm là có chút địa vị thế gia thân hào tất cả đều tới chúc mừng. Dù sao Lục gia thế nhưng Giang Đông thế gia đứng đầu, hơn nữa cho tới nay làm việc tác phong đều rất tốt. Đầy viện trên trăm danh nhân nhã sĩ từng người ngồi chung một chỗ, nhìn Viên Thuật đến, không có không báo lấy sợ hãi cùng kính ánh mắt. Viên Thuật làm cuối cùng một cái tới tôn quý nhất khách nhân, tự nhiên bị Lục Khang an bài ở hàng thứ nhất tôn quý nhất vị trí. Cùng Quách Gia ngồi xuống sau đó, Viên Thuật bắt đầu đánh giá xung quanh người khác. Cố gia gia chủ, Chu gia gia chủ, Phồn gia gia chủ các loại, cả sảnh đường ngồi cơ bản đều là từng cái thế gia người cầm lái, tối thiểu cũng là dòng chính truyền nhân. Viên Thuật vừa mới quét hai mắt, bên cạnh hai người liền vọt tới. Châu Mục đại nhân. Viên Thuật vừa nhìn, nguyên lai là Cố gia gia chủ Cố Ung cha Cố Minh cùng Chu gia gia chủ Chu Hằng cha Chu Lãng, cười nói, hai vị tốt à. Đa tạ Châu Mục đại nhân đối quyển tử thưởng thức, ta Cố gia, Chu gia, cảm kích không thôi. Hai vị gia chủ khách khí, Cố Ung cùng Chu Hằng đều là đại tài, có thể tương trợ ta là may mắn của ta, nên là tại hạ cảm kích hai vị mới phải. Không dám không dám, Châu Mục quá khen. Ba người một phen hàn huyên, lẫn nhau biểu đạt đối với đối phương hảo cảm. Viên Thuật cần hai cái này thế gia tới ổn định Giang Đông cục diện cùng với áp chế cái khác thế gia. Mà Cố Chu hai nhà lại là cần Viên Thuật tới lớn mạnh gia tộc của mình. Viên Thuật nói vài câu liền bắt đầu đi vào chính đề, nghe nói gần nhất Lư Giang có chút không yên ổn, không biết hai vị có hay không nghe qua những chuyện này đâu. Viên Thuật ngữ khí phong khinh vân đạm, liền giống như trước đó tán gẫu thông thường, nhưng Cố Minh cùng Chu Lãng nhất thời trong lòng chấn động. Châu Mục quá lo lắng, nho nhỏ một ít bọn đạo trích, làm sao có thể quá yếu nhiễu lại cục. Cố Minh đồng dạng ngoài mặt vân đạm phong khinh hồi đáp, Chu Lãng cũng gật đầu nói phải. Thế nhưng đám này đạo trích tuy nhiên không tạo thành bao nhiêu nguy hại, nhưng luôn ở đó quấy rối cũng không phải chuyện của ta. Viên Thuật cao mày, dường như có chút lo âu nói ra. Ta gần nhất tương đối bận rộn, không có gì tinh lực xử lý những cái này với bạn, cũng không biết có ai có thể giúp ta xử lý đây. Cố Minh cùng Chu Lãng ánh mắt ngưng tụ, xem ra còn là tránh không khỏi a đầu tiên là nhìn xem dường như vô ý thức đang xem Lục Gia Gia chủ Lục Khang Viên Thuật, sau đó hai người liếc nhìn nhau, Cố Minh cắn răng nói ra, đã chủ công không thời gian, như vậy để cho chúng ta hai nhà vì chủ công phân ưu làm sao? Viên Thuật quay đầu nhẹ nhàng nết mép cười, vậy tốt nhất, phụ hiếu. Quách Gia sau đó đi tới, đem hai phần danh sách đưa tới hai người trên tay. Viên Thuật thản nhiên nói, bản Châu Mục cũng không phải cái tàn bạo người, những người này phạm phải sai lầm, nhưng tội không đáng chết, hơi chút trừng phạt là được, hai người các ngươi tự mình nắm giữ trường mực đi. Cố Minh cùng Chu Lãng trong lòng lạnh lẽo, ngữ khí run rẩy nói ra, là bọn hắn cũng không đốc, thoáng cái liền nghe được Viên Thuật lời ngầm. Viên Thuật nói như vậy ngoài mặt là biểu hiện chính mình nhân từ, trên thực tế rõ ràng chính là muốn bọn hắn nặng nề trừng trị những người này, kéo cừu hận. Mà toàn bộ yến hội người khác một mực đang âm thầm chú ý Viên Thuật bên này. Viên Thuật ba người giữa nói chuyện tuy nhiên thanh âm không lớn, nhưng là không giấu được những cái này hữu tâm nhân lỗ tai. Lại nhìn thấy Cố Gia cùng Chu Gia trong tay nhận lấy danh sách, gần một nửa người tâm liền lạnh. Xem ra chính mình thật sự đánh giá thấp Viên Thuật quyết đoán cùng thủ đoạn, lần này muốn vì mình sai lầm trả giá. Toàn bộ thọ yến nhất thời yên tĩnh, rất nhiều người đều từ nguyên bản nhiệt tình không câu chấp biến đến sắc mặt nghiêm trọng. Chu Gia cùng Cố Gia gia chủ sắc mặt cũng rất khó coi, chính mình lần này thật sự là bị bức đến góc tường. Viên Thuật thấy được tình cảnh này, nhẹ nhàng cười, uống vào trước mặt trên bàn rượu ngon. Xử lý thế gia phương pháp tốt nhất chính là dùng thế gia tự mình đi đối phó. Viên Thuật một tháng trước lần kia giết chóc thành công tạo dựng chính mình quyền uy cùng uy tín. Hiện tại có người không cam lòng, còn dám nhảy, đơn giản chính là cho rằng bọn họ chính mình chỉ là thoáng đẩy một tay, cũng không có trực tiếp tham dự, Viên Thuật chính là muốn làm bọn hắn cũng không có chứng cứ. Nếu là Viên Thuật thật sự muốn truy cứu, như vậy một phương diện không có biện pháp trên mặt nổi đối phó bọn hắn, bằng không liền sẽ dẫn tới khủng hoảng, về phương diện khác, chính là âm thầm muốn làm bọn hắn, cái khác thế gia cũng sẽ âm thầm hỗ trợ bao che. Dù sao hiện tại Viên Thuật mạnh, thế gia yếu, tuy nhiên đều biết muốn nương nhờ Viên Thuật, thế nhưng thế gia còn là có một loại cảm giác nguy cơ quanh quẩn, âm thầm nho nhỏ cho Viên Thuật làm cho hai cái ngang chân, biểu hiện mình tồn tại thế gia còn là rất nguyện ý đi làm. Thế gia vĩnh viễn sẽ không triệt để thần phục, chỉ sẽ tạm thời thỏa hiệp cùng ẩn nhẫn. Viên Thuật mình bây giờ quả thực đối với những cái này thế gia không có biện pháp gì tốt, dù sao mình không cầm ra được chứng cứ, đối phương hoàn toàn có thể nói là chính mình vô tâm chi thất hoặc là trùng hợp dẫn tới. Mà âm thầm chèn ép, cái khác thế gia cũng không phải ngồi không có thể sẽ đưa tới bán ngược, dù sao hiện tại Dương Châu người quản lý hơn phân nửa còn là thế gia. Sở dĩ Viên Thuật lựa chọn một cái cực kỳ cơ trí biện pháp, ta không có biện pháp trừng phạt các ngươi, thế nhưng ta có thể cho trong các ngươi người trừng phạt các ngươi. Lần này Viên Thuật tới tham gia Lục Gia gia chủ thọ yến, một trong những mục đích chính là cho thấy Lục Gia đã dựa vào hắn, mà mình đối Lục Gia cũng hết sức coi trọng. Trên thọ yến, Cố Gia cùng Chu Gia vì tranh thủ tình cảm, tự nhiên muốn biểu hiện ra chính mình nghe lời cùng thân thiện. Viên Thuật thuận thế nói ra trước đó lần nói, là vì ép Cố Gia cùng Chu Gia đứng thành hàng. Hoặc liên dựa theo chính mình đào hố cắn răng nhảy vào, hoàn toàn đứng ở chính mình bên này cùng cái khác thế gia phân rõ giới hạn, hơn nữa muốn giúp đỡ Viên Thuật trọng trường bọn hắn, cùng cái khác thế gia sinh ra cửu hận. Hoặc là từ chối hắn, như vậy tự nhiên liền mất đi hắn thân thiện, Viên Thuật liền sẽ chọn mới đầu phục hắn Lục Gia. Đương nhiên, Viên Thuật không đốc, tự nhiên sẽ không hướng Lục Gia đồng dạng đưa ra loại này tuyển chọn, miễn cho cái này ba cái thế gia lại ở cùng điểm xuất phát. Coi như hai người cự tuyệt, Viên Thuật tối đa cũng liền là đem hai người lợi ích nhường cho Lục Gia. Cái khác hai nhà cũng đều rõ ràng điểm này, nhưng vì mình thế gia lại như cũng không có tuyển chọn. Cho dù toàn bộ Dương Châu thế gia đoàn thể tăng cường thì lại làm sao? Mình nếu là vì vậy mà bị suy yếu, cái này đối với mình không phải là bết bát nhất của diện. Viên Thuật chỉ là đơn thuần cho bọn hắn một cái tuyển chọn, hoặc là tiếp tục đi theo Viên Thuật, cùng cái khác thế gia bước sang một bên, lớn mạnh chính mình, suy yếu toàn bộ Giang Đông thế gia đoàn thể. Hoặc là buông tha nhà mình lợi ích, bảo toàn toàn bộ Giang Đông thế gia lợi ích. Ngược lại vô luận như thế nào, Viên Thuật đều không có gì tổn thất, bất đồng chẳng qua là được lợi cũng không được lợi mà thôi. Viên Thuật chính là dùng cái này lợi ích, cái này thế gia giữa lẫn nhau đối lập lợi ích, dẫn tới những cái này thế gia sản sinh hiệp thích, thậm chí lẫn nhau đối lập. Dù sao Viên Thuật hiện tại là nắm giữ quyền chủ động một phương. Mặc dù nói lợi ích nhất định muốn cho thế gia cái này đại đoàn thể, nhưng Viên Thuật nhưng có thể quyết định cho cái nào thế gia. Người đều là ích kỷ, thế gia càng là như thế. Viên Thuật chính là lợi dụng thế gia loại này ích kỷ chậm rãi tan rã bọn hắn liên minh. Chương 58, hội kê thái thú một phen lục đục với nhau thắng lợi sau, Viên Thuật hài lòng thu hồi tâm tư, bắt đầu cùng Cố Minh cùng Chu Lãng bắt đầu tâm tình. Cố Minh cùng Chu Lãng cảm thụ được Viên Thuật viễn siêu trước đó thân cận cùng nhiệt tình, trong lòng ngũ vị tạp trần, bất quá trên mặt nổi nhưng là hết sức mừng rỡ. Mà Lục Gia gia chủ Lục Khang lại là phức tạp nhìn ba người, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Lục Khang giơ lên ly rượu, "Chư vị, cảm tạ mọi người vì ta sinh nhật đến đây chúc mừng, ta trước kính mọi người một ly rượu." Mọi người cũng cùng giơ lên ly rượu, "Chúc mừng Lục lao đại thọ." Cả sảnh đường mọi người đem cầm trong tay rượu một hơi uống cạn. Sau đó Lục Khang lại giơ lên một ly rượu, hướng về Viên Thuật cung kính nói, "Châu Mục đại nhân có thể tới tham gia tiểu lão nhi sinh nhật, tại hạ thật sự là cảm kích không thôi, ly rượu này kính Châu Mục đại nhân." Viên Thuật cười giơ lên ly rượu nói, "Lục lao khách khí, Lục gia vì ta Giang Đông đúng chắc làm nhiều như vậy công hiến, mộ thực sự cảm kích không thôi." Hai người nhìn nhau, cùng nhau mỉm cười uống vào trong tay rượu. Tại hạ lần này tới ngoại trừ vì Lục lao chúc thọ bên ngoài, còn có một chuyện muốn nhờ. Viên Thuật lời nói vừa dứt, Lục Khang liền ánh mắt sáng lên, Châu Mục mới nói, Hội kê quận gần nhất người Sơn Việt làm loạn có chút cản rỡ, đương nhiệm hội kê thái thú vừa lúc muốn chào từ giả, mộ nơi này thực sự không có thích hợp nhân tuyển. Không biết Lục Lao có nguyện ý hay không chịu thiệt hội kê thái thú chi chức, giúp mộ quản lý này quận. Viên Thuật khỏe miệng hơi nhếch lên, tự tiếu phi tiếu nhìn Lục Khang. Lục Khang không chút do dự nói ra, có thể vì châu mục phân ưu, mộ tự nhiên không chối từ. Vậy thì tốt, Lục Lao đi tới hội kê lúc xin nhiều mang một số người, để ngừa ngoài ý muốn. Châu mục đại nhân xin yên tâm, lão phu rõ ràng. Lục Khang biết Viên Thuật đây là ý gì, muốn để mình đem gia tộc đại bộ phận thế lực rời đi hội kê, nhường ra lư giang bộ phận lợi ích. Bất quá Lục Khang cũng không tức giận, Viên Thuật có thể bắt đầu dùng hắn liền tốt, nói rõ hắn còn có giá trị lợi dụng. Hiện tại Viên Thuật nắm giữ giang đông đại thế, chuyện mới vừa rồi cũng cho thấy Cố gia cùng Chu gia đã triệt để ngã về phía Viên Thuật. Chính mình Lục gia hiện tại vị trí hết sức khó xử, nếu như Viên Thuật một mực không có phản ứng gì, đoán chừng không cần mấy năm, chính mình cái này giang đông đệ nhất thế gia danh hào liền muốn đội chủ. Hiện tại Viên Thuật tuy nhiên cho mình một cái khổ sai chuyện, nhưng làm tốt chính là một món bát thiên đại công. Đến lúc đó Lục gia mượn cơ hội này nói không chừng có thể nâng cao một bước. Hội kê lúc này cơ bản coi như là đất cằn sỏi đá, khắp nơi đều là cùng sơn ác thủy, hơn nữa trong đó ẩn giấu người Sơn Việt số lượng là trong giang đông 6 quận nhiều nhất, đoán chừng phải có chừng 20 vạn. Viên Thuật hiện tại rõ ràng không có công sức đi quản lý cái này địa bàn lớn, lại không có bao nhiêu nhân khẩu địa khu, cho nên đưa cái này cục diện rối rắm bức cho mình. Mà Lục gia thân là giang đông đệ nhất đại thế gia, nội tình không phải người khác có thể so sánh. Bằng vào trong gia tộc đông đảo trung kiên nhân tài, quản lý một cái hội kê vẫn là dư sức có thừa. Đến mức người Sơn Việt, thật đúng là không thả ở trong mắt Lục gia. Nói thật ra, trước đó nếu không phải người Sơn Việt còn có chút tác dụng, sớm đã bị nhìn bọn hắn không vừa mắt thế gia tiêu diệt. Mà bây giờ Viên Thuật hạ chính sách, hắc hộ khẩu không tốt làm, lưu dân cũng không tiện thu. Dù sao quan phủ hiện tại khắp nơi đều thiếu người, vừa xuất hiện lưu dân liền bị từ thứ củng cố ung mấy người cướp đi. Thế gia hiện tại là liền ngụm canh đều không uống được. Cho nên nói hiện tại người Sơn Việt tồn tại không có ý nghĩa gì, còn không bằng làm một phần công tích hiến cho Viên Thuật đâu. Viên Thuật thấy Lục Khang lập tức đáp ứng, trong lòng cũng không khỏi bông lòng mấy phần. Hiện tại thế gia vấn đề cuối cùng bước đầu giải quyết. Diệt một cái Trương gia, lưu này một cái Lục gia, thu Cố gia cùng Chu gia, hai nhà này vẫn cùng giang đông cái khác thế gia có hiềm khích thậm chí cửu hận. Viên Thuật hiện tại cuối cùng có thể dành tay chuẩn bị bước tiếp theo kế hoạch. Chính đang Viên Thuật đắc ý thời gian, một đôi nhạy cảm mà hiếu kỳ ánh mắt lại ở hắn sau lưng đánh giá hắn. Viên Thuật cảm nhận được cái này hiếu kỳ ánh mắt, nhìn lại, là một cái khoảng chừng 7-8 tuổi tiểu nam hài chính tiểu đại nhân dường như đánh giá chính mình, trong mắt lộ ra không thuộc về cái này tuổi tác ổn trọng cùng cơ trí. Lục Khang thấy được tiểu nam hài, vội vã ngắt tay, "Nghị Nhi, qua đến." Tiểu nam hài nghe lời đi tới, nhào tới Lục Khang trong ngực. "Ra ra." Lục Khang hiền hòa vuốt nam hài đầu, sau đó cười hướng Viên Thuật giới thiệu, "Châu mục đại nhân, đây là lão phu cháu trai, Lục Nghị." Viên Thuật cười gật gật đầu, quả nhiên không hổ là Lục lão tôn nhi, tuổi còn nhỏ liền như thế thông tuệ. Đừng xem Viên Thuật ngoài mặt vân đạm phong khinh, kỳ thực trong lòng từ lâu lật lên kinh đào hái lãng. Cái này tiểu hài tử trên đầu sáng loáng tím đến phát đen quần sáng thiếu chút sáng mù Viên Thuật mắt. "Ta ngài, cái này tiểu hài tử là ai vậy? Lại có như thế nghịch thiên tư chất, không thể không nói, thế gia không có một cái là đèn cạn dầu. Có mặt tân khách trên cơ bản trên đầu quần sáng đều ở thiện lam sắc tả hữu, còn có ba cái đạm tử sắc. Chính là cái này ba đại thế gia gia chủ, ba cái lao hồ ly, từng cái ngoài mặt cả người lẫn vật vô hại, ai có thể nghĩ tới giấu đều như vậy sâu. Nếu không phải là Viên Thuật đối với mình thiên phú có tự tin, thật không thể tin được. Những cái này nhị lưu trở lên thế gia trên cơ bản mỗi nhà đều có một cái trở lên màu tím tư chất truyền nhân, không trách được Hàn Môn Thủy Trung không đứng nổi. Đạm tử sắc quần sáng Viên Thuật cũng thấy không ít, cả đời thành tựu trên cơ bản chính là chuẩn nhất lưu trình độ, tuy nói rất mạnh, nhưng Viên Thuật cũng nhìn quen. Bất quá cái này tiểu hải tử trên đầu tím đến phát đen quần sáng Viên Thuật thật sự không thấy nhiều, trước mắt không vượt qua 20 người. Cái này ý vị như thế nào Viên Thuật rất rõ ràng, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này tiểu hải tử lớn lên nhất định là ở một phương diện nào đó năng lực có thể đạt được nhất lưu đỉnh cao tiêu chuẩn nhân tài. Lục gia nhân tài, còn là cái tuổi này, Viên Thuật thoáng chút liền nghĩ đến cái kia trong lịch sử một cây đuốc đốt rủi mấy chục vạn thủ quân Lục Tốn đại đô đốc. Trong Tam Quốc lịch sử nổi danh nhất ba trận lấy ít thắng nhiều chiến dịch, Quan Độ chi chiến, Xích Bích chi chiến, Di Lăng chi chiến. Cái này ba trận chiến dịch đều là cực kỳ kinh điển cùng lịch thiên lấy ít thắng nhiều chiến dịch, cũng là đặt vững Tam Quốc thế cục chiến dịch. Trong đó Quan Độ chi chiến trực tiếp dẫn đến Tào Tháo trên cơ bản nhất thống phương Bắc, cũng khiến cho Tào Tháo chiếm cứ thiên thời, đứng ở chỗ bất bại, lấy được nhất thống thiên hạ tiên cơ. Xích Bích chi chiến đặt vững Đông Ngô cùng Tào Tháo đối kháng căn cơ, cho Tào Tháo hung hăng một cái tát, cũng mang cho Đông Ngô mấy năm an ổn phát triển thời gian. Mà Di Lăng chi chiến lại là đặt vững ba phần thiên hạ cách cục, trên cơ bản khiến cho thuộc quốc mất đi nhất thống thiên hạ khả năng. Mà cái này Di Lăng chi chiến chính là Lục Tốn một tay thao túng đi ra. Gia tướng vào tướng, đây là trong lịch sử Lục Tốn ở Đông Ngô địa vị. Lục Tốn trong lịch sử giống như chính là giang đông Lục gia người, Viên Thuật cũng không tin Lục gia sẽ lợi hại như vậy, có thể đồng thời có hai cái như thế nghịch thiên nhân tài. Cái này tiểu hài tử nên là trong lịch sử cái kia Lục Tốn, tuy nhiên không biết hắn vì sao không gọi tên này, nhưng Viên Thuật cũng không quan tâm. Đây chính là nhân tài a, nhất định phải cầm tới tay. Chương 59, lại thu nghĩa tử tiểu tử Lục Nghị, gặp qua Châu Mục đại nhân. Lục Nghị tuổi tác mặc dù ấu, nhưng ngôn hành cử chỉ hoàn toàn không giống một đứa bé, rất cung kính hướng về Viên Thuật hành lễ nói. Viên Thuật nhìn trước mắt cái này cử chỉ ưu nhã tiểu chính thái, trong lòng lại một lần nữa nhịn không được lại lên thu nghĩa tử ý niệm. Lục lão, đứa bé này thật là thông tuệ, không biết Lục lão có thể hay không bỏ thứ yêu thích để ta nhận hắn làm nghĩa tử. Lục Khang nghe nói như thế, kinh hỉ vạn phần nói, Nghị Nhi có thể bị Châu Mục coi trọng, là phúc phần của hắn, ta ha có không đồng ý đạo lý. Nghị Nhi, còn không mau bái kiến ngươi nghĩa phụ. Lục Khang người giả thành tinh, tự nhiên biết mình tôn nhi có viên thuật nghĩa tử thân phận, đối với Lục gia ý vị như thế nào, trong lòng tự nhiên một vạn cái đồng ý. Lục Nghị nhìn thấy chính mình tổ phụ thái độ, đầu nhỏ nhẹ nhàng chuyển động, lập tức liền rõ ràng mình bây giờ là tình huống gì, nhanh chóng quỳ rạp xuống đất. Nghĩa tử Lục Nghị, bái kiến nghĩa phụ. Viên thuật không nhịn được mừng rỡ gật gật đầu, đem Lục Nghị đỡ lên. Hảo hảo hảo, Nghị Nhi mau đứng lên. Xung quanh tân khách nhìn thấy một màn này, cũng rối rít tiến lên hướng hai người chúc mừng. Bất quá những người này thoạt nhìn từng cái mặt mũi hiền lành, trong lòng nghĩ như thế nào liền không biết được rồi. Viên thuật cũng không thèm để ý những người này có cái gì tâm tư, bất quá lúc này tâm tình của mình quả thật không tệ. Lục lão, Nghị Nhi còn nhỏ, không thích hợp đi xa, liền không cần cùng ngươi đi hội kê đi. Lục Khang không chút để ý nói ra, toàn bằng Châu Mục đại nhân làm chủ. Viên thuật nhìn Quách Gia nói ra, ta muốn để Nghị Nhi lưu lại bồi bồi ta, thuận tiện thật tốt bồi dưỡng Nghị Nhi. Vừa vặn Phụng Hiếu gần nhất không có chuyện gì, có thể giáo dục hắn. Ta chỗ này cũng không thiếu năng thần, cũng có thể rút thời gian thay phiên giáo dục Nghị Nhi. Hơn nữa ta còn có một cái nghĩa tử tên gọi Chu Du, sư tử hoàng phủ tướng quân, tính cách cùng Nghị Nhi vô cùng giống nhau, so với Nghị Nhi lớn hơn 8 tuổi, vừa lúc có thể làm huynh trưởng giáo dục hắn. Không biết ý của ngươi như thế nào? Viên thuật đều nói như thế rõ ràng, Lục Khang nào có cự tuyệt chỗ trống. Huống chi nghe được Viên thuật muốn trọng điểm bồi dưỡng mình tôn nhi, Lục Khang cao hứng còn không kịp đâu. Mặc dù có chút làm con tin ý tứ, bất quá Lục Khang cũng không quan tâm, Lục Nghị cố nhiên hết sức ưu tú, thế nhưng Lục gia chỉnh thể lợi ích mới là trọng yếu nhất. Lục Nghị tuổi tác tuy nhỏ nhưng thiên tư thông tuệ, tự nhiên rõ ràng Viên thuật ý tứ. Bất quá những thứ này đều là quân vương ngự hạ bình thường thủ đoạn, lấy Lục Nghị tài trí tự nhiên rõ ràng. Tuy nhiên trong lòng có chút không muốn, nhưng cũng sẽ không oán hận Viên thuật. Lục Nghị cũng không có để ý chuyện này, mà là đối với mình trước mặt cái này tương lai trong đoạn một thời gian lão sư cùng với Viên thuật trong miệng sư từ hoàng phủ tướng quân Chu Du huynh trưởng hết sức cảm thấy hứng thú. Quách Gia ở một bên nguyên bản đang nhàn nhã uống rượu, nghe được Viên thuật lời nói này, trong miệng rượu thiếu chút phun ra ngoài. Hắn lúc nào thanh nhàn, mỗi ngày đều phải vội vàng xử lý tình báo. Tuy nói so với người khác khả năng là thanh nhàn như vậy một điểm, nhưng là không rảnh mang cái này tiểu thí hại a. Cố nén đem trong miệng rượu nuốt xuống, Quách Gia vẻ mặt u oán nhìn Viên thuật. Viên thuật không nhìn thẳng cái này cả ngày cả lơ phất phơ miệng quạ đen, để ngươi không có chuyện làm liền mang đến cho ta xui xẻo tin tức. Hiện tại vừa vặn, giúp ta tới bồi dưỡng tương lai lại một vị đại đô đốc. Tốt lắm, đã Lục lão cùng Nghị Nhi đều không phản đối, như vậy sự tình cứ quyết định như vậy. Viên thuật sờ sờ Lục Nghị đầu, đối sau lưng Quách Gia nói, Phụng Hiếu, ngươi cần phải cho ta thật tốt dạy a. Nếu như tiểu Lục Nghị cảm thấy ngươi lười biếng, ta liền đem ngươi đuổi đi xử lý chính sự, Tử Kính cùng Tử Bố thế nhưng mỗi ngày ở trước mặt của ta oán trách người đâu. Quách Gia trong lòng có chút phát lạnh, nếu là theo chân Lỗ Túc cùng Trường Chiêu hai cái này công tác cùng đi công tác đi công tác, còn không bằng giết hắn đâu. Chủ công yên tâm, gia nhất định tận lực. Viên thuật lúc này mới hài lòng gật gật đầu, Quách Gia có thể nói là chính mình dưới trướng đệ nhất cố vấn, thế nhưng ma bệnh chính là quá lười tăng thêm không đứng đắn. Gần nhất Điền Phong cùng Tuân Du đều bận rộn làm việc, không thời gian quản hàng này, hắn thế nhưng là có chút càng ngày càng lười, vừa vặn mượn cơ hội này gõ một chút. Viên thuật cùng Lục Khang hai người tất cả đều vui mừng, sau đó thọ yến tiến hành phi thường thuận lợi hài hòa. Thọ yến kết thúc sau, Viên thuật liền mang theo Lục Nghị cái này tiểu chính thái hồi phủ. Phùng Hiếu, đứa bé này thiên tư bất phàm, tương lai tất nhiên là giống như công cận như nhau tuyệt thế thông soái, ngươi cần phải nhiều dùng chút tâm tư. Nghe được Viên thuật đối đứa bé này đánh giá, Quách Gia cũng thu hồi lười biếng tâm tư, trịnh trọng gật gật đầu. Mặt khác, đem Lục Gia phái đến hội kê, mặc dù là để hắn đi hỗ trợ trước thu thập một chút cái kia cục diện rồi rắm, nhưng là vẫn muốn đề phòng một tay, không thể để cho Lục Gia ở nơi đó trở thành thổ hoàng đế. Chính sự có thể để Lục Khang đi xử lý, thế nhưng quân quyền nhất định phải vững vàng nắm trong tay. Phùng Hiếu ngươi thấy thế nào? Viên thuật kỳ thực đối hội kê còn là hết sức coi trọng, cái này quận toàn bộ chiếm cứ góc đông nam duyên hải địa khu, hơn nữa cùng Đài Loan, cũng liền là hiện tại Di Châu cách biển nhìn nhau, hơi chút khai phá liền lại là một chỗ phúc địa. Bất quá bây giờ thực sự không rảnh tay, chỉ có thể để Lục Gia đi trước ổn định cục diện. Dù sao Lục Gia loại này thế gia cũng sẽ không hướng cái khác một ít rể có xuất thân giá tâm gia như nhau thấy không rõ cục diện, hiện tại Viên thuật đại thế đã thế không thể đỡ, tự nhiên sẽ không biết lượng sức muốn làm đông làm tây. Nếu như không một cái thức thời người trấn áp Nam Phương hai cái này trước mắt không quản được quận, đến lúc đó vạn nhất đi ra hai cái không biết tiến thối ra tâm ra, mặc dù đối với Viên thuật không tạo được phiền phức gì, thế nhưng cũng sẽ lãng phí Viên thuật tinh lực, còn có thể tổn hao toàn bộ Dương Châu thực lực. Cho nên Viên thuật bây giờ còn cần hai cái trung tâm hơn nữa có thể ổn định cục diện hơn nữa nhìn rõ cục diện người đi Nam Phương trấn thủ. Chủ công, không bằng để Kỷ Linh tướng quân mang binh đi trấn áp hội kê. Quách Gia trong lòng sớm đã có ý nghĩ, trực tiếp đem Kỷ Linh đẩy đi ra. Một phương diện, Kỷ Linh tướng quân trung tâm với chủ công, hơn nữa năng lực không tầm thường, tất nhiên có thể ổn định cục diện. Về phương diện khác, có vẻ như Kỷ Linh tướng quân thống soái Thiên Phú cũng nhanh đi ra đi. Hội kê người Sơn Việt vừa lúc có thể cho Kỷ Linh tướng quân luyện tay. Viên thuật trầm ngâm một chút sau, gật gật đầu. Bất quá, Kỷ Linh dưới trướng 4 vạn binh lính toàn bộ đi có chút lãng phí. Để Trương Liêu mang trong đó 2 vạn binh lính đi trấn thủ dự trương đi. Quách Gia có chút bận tâm nói, Trương Văn Viễn đúng là một cái tướng tài, bất quá dự trương tiếp giáp Kinh Châu, hơn nữa còn là cùng hoàng tổ trấn thủ địa khu giáp giới, Trương Văn Viễn có thể trưởng khống được cục diện sao? Lúc này Trương Liêu còn chưa bộc lộ tài năng, biểu hiện ra chỉ là một cái có chút bình tĩnh tướng tài. Viên thuật cười cười, Phùng Hiếu, không nên xem thường Văn Viễn, hắn không chỉ vẹn vẹn là một cái tướng tài. Thiên tài, cần phải cho hắn phát huy không gian, ngươi nhìn đi, tương lai Trương Liêu thành tựu khẳng định không kém Tôn Kiên. Đùa giỡn, đây chính là lấy 7000 phá 10 vạn, lực áp Đông Nô không dám nhúc nhích Trương Văn Viễn a. Hiện tại cái này sân khấu không lớn không nhỏ, vừa lúc thích hợp Trương Văn Viễn triển lộ một chút chính mình thống soái tài năng. Kỳ Linh tuy nói trung tâm, nhưng tính cách ngay thẳng, không hiểu biến báo, quả thực chỉ có thể là một cái tướng tài, đối với dự trương loại này phức tạp cục diện, Kỳ Linh phái đi qua cũng không thích hợp. Như vậy dự trương thái thú đâu? Để Trương Liêu kiêm nhiệm. Mặt khác, Chiêu Hiển quán không phải mới tới cái sĩ tử gọi pháp chính sao, để hắn đi làm quản thừa, trưởng quản chính sự. Chương 60, pháp chính. Quách Gia thoáng chút liền nghĩ đến cái kia vẻ mặt ngạo khí, không biết trời cao đất rộng xú thí tiểu quỷ, bất quá đối phương năng lực còn phải có, chức vị này hắn nên có thể đảm nhiệm được. Đã chủ công quyết định, như vậy liền như thế an bài đi. Viên Thuật gật gật đầu, ngươi đi thông báo pháp chính tới gặp ta. Là. Pháp chính có thể nói là Viên Thuật ban bố Chiêu Hiển bảng tới nay bắt được lại một con cá lớn. Pháp chính, tự hiếu trực, bên phải phủ phong của người. Trong lịch sử người này trước nương nhờ Lưu Trương, nhưng bởi vì Lưu Trương không thức người, có tài nhưng không gặp thời mấy chục năm, thẳng đến Lưu bị vào thuộc sau mới lấy mở ra trong lồng ngực tài, ở thuộc quốc địa vị vẹn vẹn nằm ở ra cắt lượng bên dưới, sau bị phong làm dược hầu. Đây chính là một cái quân lực nội chính đều có thể đại nhiêu. Lúc này pháp chính còn không phải là trong lịch sử cái kia bởi vì có tài nhưng không gặp thời mấy chục năm mà thay đổi mang theo ân oán, có thể thông suốt nhân tâm đứng đầu đại tài. Hiện tại mới 14 tuổi hắn còn chỉ là một cái năng lực ưu tú, nhưng là có chút tự cho mình siêu phàm cuồng vọng tiểu quỷ. Từ khi nghe nói Viên Thuật ban bố Chiêu Hiền bảng sau đó, hàng này liền trốn người nhà từ phủ phong một đường đi tới Giang Đông. Kết quả đến Chiêu Hiền quán, phụ trách quan viên còn tưởng rằng đây là nhà ai hùng hài tử tới quấy rối, khi đó vừa muốn đem hàng này đuổi ra ngoài. Hàng này nhất thời bị chọc giận, đối phụ trách quan viên một trận cuồng vốn, sau đó lại đem Điền Phong đưa ra khảo nghiệm sĩ tử rất nhiều vấn đề từng cái trả lời. Dựa theo phụ trách tuyển chọn quan viên trong tay Điền Phong cho đại khái đáp án đến xem, tối thiểu đáp đúng chính thành, còn có một chút đáp án làm người ta cảm giác mới mẻ. Phụ trách tuyển chọn quan viên nhất thời biết tên tiểu quỷ này không đơn giản, không phải là mình có thể phụ trách, thế là liền muốn báo lên. Kết quả ở trên đường vừa lúc gặp phải ở tiểu lâu uống rượu xong Quách Gia, phụ trách quan viên nghĩ đến Điền Phong hiện tại khẳng định bệ bội nhiều việc, thế là trực tiếp đem nhàn rỗi Quách Gia kéo đến. Mà pháp chính cũng là ngẽ mới sinh không sợ hổ, đến liền khẩu xuất cuồng ngôn nói muốn một cái thái thú chi vị. Thiếu chút đem Quách Gia cho tức cười, chính mình bên này nhiều như vậy đại tài cũng không có mấy cái lên làm thái thú, ngươi một cái 14 tuổi tiểu quỷ bằng cái gì a? Cũng bất kể pháp chính nói Cam Lam 12 tuổi có thể làm tướng, ta pháp chính 14 tuổi làm một thái thú làm sao vậy? Các loại lời nói, trực tiếp liền cùng pháp chính đối đầu. Theo chỉ quốc chi pháp đến tài văn chương rồi đến quân lược, cùng pháp chính tiến hành một phen đấu võ mồm. Kết quả, mới ra đời pháp chính gặp được hoàn toàn thể Quách Gia, tự nhiên chỉ có một cái kết cục, hoàn bại. Bại thương tích đầy mình, không chút sức đánh trả, pháp chính mình tới sau cùng đều mặt xám như cho tàn, tâm phục khẩu phục, không biết nên nói cái gì. Quách Gia cái này một trận cuồng bẹp tiểu bằng hưu, còn là một có điểm dễ dụ lực lượng thiên tài tiểu bằng hưu, thật đúng là thoải mái không thôi. Sau cùng còn giả vờ vẻ mặt an ủi dường như vô pháp chính bà bay, tiểu bằng hưu, không sai, có điểm ta năm đó phong phạm. Như vậy đi, ngươi trước lưu lại theo ta học một đoạn thời gian, đợi đến có cơ hội lại cho người cái quan chức. Pháp chính vừa mới bị Quách Gia dọn dẹp qua trường, trong lòng đã cho Quách Gia đánh lên không biết xấu hổ, ý lớn hiếp nhỏ, hung hăng cản quay các loại địch nhân nhãn, làm sao có thể nghe Quách Gia nói. Đúng vào lúc này, phụ trách quản lý quan viên tuyển chọn cùng khảo hạch Điền Phong vừa lúc xuất hiện. Điền Phong vì sao xuất hiện đâu? Nguyên lai là trước đó gọi Quách Gia cái kia tuyển chọn quan viên cảm thấy Quách Gia có chút không đáng tin cậy, sau cùng suy nghĩ một chút còn là thông chi Điền Phong. Điền Phong vừa nghe pháp chính cho ra chính mình khảo hạch đề mục đáp án, nhất thời liền ý thức được tới một con cá lớn, vung xuống trong tay chính vụ liền chạy đến. Vừa tiến đến liền thấy Quách Gia một bộ hung hăng cản quấy dáng vẻ vô pháp chính bà bay, mà pháp chính lại là vẻ mặt tái nhợt. Điền Phong lập tức ý thức được chuyện gì xảy ra, Quách Gia cái này không biết xấu hổ lại khi dễ người mới. Lại nhìn Quách Gia mùi rượu đầy người cùng mùi son phấn, nhất thời liền bạo phát. Lập tức xông tới chỉ Quách Gia chửi mắng một trận, tiện đường đem pháp chính kéo đến sau người. Quách Gia đối mặt Điền Phong chửi mắng cũng rất bất đắc dĩ, chính mình lại không thể thật cùng hắn đánh nhau, ở Mỹ mình ngược lại là có thể ở Mỹ thắng. Nhưng là nghĩ đến trước đó chỉ là phản bác vài câu Điền Phong, đối phương liền đuổi theo hắn mắng hai canh giờ đều không cần nghỉ ngơi, Quách Gia quả đoán bỏ qua phản kháng ý niệm. Cứ như vậy Điền Phong đầy đủ chỉ Quách Gia mắng nửa canh giờ. Quách Gia một mực bảo trì thành khẩn nhận sai, cố chấp không đổi thái độ liền như vậy vô lại mà đứng tại chỗ, nên đón Điền Phong nước bọn. Muốn nói Điền Phong cũng là thật lợi hại, Dương Châu từ trên xuống dưới liền không một cái không sợ hắn. Chính là Viên Thuật thấy hắn đều muốn quay đầu chạy. Như thế một cái tính tình thẳng, tính cách cương chính còn cực có bản lĩnh người, Viên Thuật lại không thể giống như Viên Thiệu đem hắn giải vào tù, chỉ có thể yên lặng chịu đựng, lấy Đường Thái Tông cùng Ngụy Trinh cố sự động viên chính mình. Viên Thuật cái này chủ công đối với Điền Phong loại này thẳng thần như thế bỏ mặc, người khác tự nhiên càng không có cách nào. Người đều nói vô dục tắc cương, Điền Phong có thể nói chính là loại này cương không được, lại có Viên Thuật chỗ dựa, cho nên ở Dương Châu trực tiếp liền hoành hành không cố kỵ. Hơn nữa Điền Phong muốn để ý tới chính là nhân tài tuyển chọn xét duyệt, còn có thuế má cùng hình phạt những cái này rất dễ đắc tội người chuyện. Một cái thiết diện sát thần biệt hiệu đã truyền khắp Dương Châu, quả thực chính là một cái khác tăng mạnh bản báo thanh thiên. Bởi vì này hàng bắt người đều không cần chứng cứ, chỉ cần ngươi có hiểm nghi, không quan tâm là ai, trực tiếp bắt. Điền Phong nhìn thấy Quách Gia một bộ thối cục đá, lại chợt lại cứng, cố chấp không đổi thái độ, cũng vô cùng không có biện pháp. Mắng nửa canh giờ, ra hơi, liền bất kể hắn. Mà Quách Gia nhìn thấy Điền Phong thu miệng, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, lập tức dùng mắt thường nhìn không thấy tốc độ biến mất ở trong phòng. Quay đầu nhìn một trận cuồng phong đảo qua sau, mở rộng cửa phòng, Điền Phong bất đắc dĩ thở dài sau, chợt nhớ tới chính mình lần này tới là vì chuyện gì, xoay người lại nhìn hướng Pháp Chính. Mà Pháp Chính lúc này trong mắt đều là ngôi sao nhỏ, sùng bái nhìn Điền Phong. Thần tượng a, có thể đem Quách Gia cái này trong mắt mình đại ma vương dọn dẹp dễ bảo. Điền Phong ở Pháp Chính trong lòng thân ảnh nhất thời biến đến không gì sánh được cao lớn, liền giống như khi còn bé trong lòng phụ thân như nhau. Quách Gia khủng bố, bị hắn từ đầu tới đuôi thu thập một lần Pháp Chính biết rõ nhất. Mặc dù đối với Quách Gia rất khó chịu, nhưng Pháp Chính còn là không thể không thừa nhận chính mình liền chưa từng thấy qua so với Quách Gia còn lợi hại hơn người. Chính là những cái kia thứ sử thái thú các loại Pháp Chính cũng đã gặp không ít, hắn thấy những người kia chính là mình so với cũng muốn mạnh hơn không ít. Mà Quách Gia hắn thấy tài hoa đoán chừng đã có 102 thiên hạ, không nghĩ tới còn có thể có người đem hắn quản dễ bảo. Vật họp theo loài, người tụ theo nhóm, Pháp Chính có thể cảm thụ được Quách Gia cùng mình là một loại người, ngạo khí không thôi, nếu như không phải ngang hàng cấp độ người như thế phê bình chính mình, đoán chừng Quách Gia đã sớm đạp cửa rời đi. Có thể đem Quách Gia từ đầu tới đuôi đổ ập xuống mắng hơn nửa canh giờ, hơn nữa Quách Gia còn không chút phản kháng, nói rõ Điền Phong năng lực không kém Quách Gia, tối thiểu cũng là một cái đẳng cấp. Nhìn thấy Điền Phong như vậy cường thế, Pháp Chính đối với Quách Gia căm phẫn cùng bất mãn nhất thời biến thành đối Điền Phong sùng bái. Nhìn Pháp Chính tên tiểu quỷ này vẻ mặt sùng bái biểu tình, Điền Phong tuy nhiên không nghĩ ra, nhưng cảm giác được cũng không phải là chuyện xấu, rất thân thiết đưa ra mời, "Tiểu Hữu, tại Hạ Dương Châu biệt giá Điền Phong Điền Nguyên Hạo, chính là trưởng quản quan lại tuyển chọn chủ quản. Tiểu Hữu có khoáng thế chi tài, không biết có hứng thú hay không ở ta Giang Đông nhậm chức a?" Chương 61, Bồi Dương Pháp Chính đội vàng không ngừng gật đầu, sau đó phản ứng lại, có chút xấu hổ sờ sờ đầu nói ra, "Không biết tại hạ có thể đảm nhiệm chức vị nào a?" Điền Phong nhìn thấy Pháp Chính một bộ gấp không thể chờ muốn làm đại quan dáng vẻ, âm thầm lắc lắc đầu, còn là cái hài tử nha. Bất quá Pháp Chính lúc này chấp chính năng lực Điền Phong còn là rất tán thành. Hiện tại cao cấp quan viên cơ bản không có chỗ trống, không bằng Tiểu Hữu tạm thời ở mô giới trướng đảm nhiệm chủ bộ chức vị làm sao? Pháp Chính nghe thế, có chút thất vọng, chủ bộ chức vị cũng không cao, chỉ tương đương với hiện tại chức bí thư. Nhưng mình ngàn dặm xa xôi chạy tới, đối phương có thể cho cái này quan chức đã không tệ. Pháp Chính trước đó cũng không phải là không nghĩ ở chính mình bản địa hoặc là phụ cận làm quan, chỉ bất quá quan viên địa phương vừa nhìn hắn tuổi tác, không nói hai lời liền đem hắn đánh ra ngoài. Cho nên tự nhận là tài năng hơn người Pháp Chính biết được Viên Thuật nơi này ban bố chiêu nhiệt lệnh, mới ngàn dặm xa xôi chạy tới thử thời vận. Điền Phong cũng nhìn ra Pháp Chính không cam lòng cùng do dự, bất quá đối với chuyện này cũng không để ý, đối phương còn nhỏ tuổi liền có loại này tài năng, yêu ngạo một chút là bình thường. Nếu như thế ưu tú còn không có chút nào khí, vậy chỉ có thể nói người này tâm cơ thâm trầm. Hơi do dự một hồi, Pháp Chính còn là cắn răng đáp ứng. Dù sao mình nếu là cứ như vậy xám xịt rời đi, vậy trở về sau đó phụ thân cùng cái khác tộc nhân nên làm sao nhìn hắn? Phải biết rằng Pháp Chính thế nhưng trốn người nhà đi không từ giã. Chủ bộ chức vị tuy nhiên không cao, nhưng là cũng là quan trên tâm phúc. Điền Phong mặc dù chỉ là cái biệt giá, thế nhưng trưởng quản chính vụ chi trọng yếu, có thể nói là Dương Châu hai nắm tay. Hắn làm Điền Phong chủ bộ kỳ thực cũng không tính là ủy khuất, góp đủ nhất định tư lịch, đoán chừng rất nhanh liền có thể đạt được thưởng thức, đảm nhiệm một ít trọng yếu chức vị. Điền Phong thưởng thức nhìn Pháp Chính, mặc dù có chút cao ngạo, thế nhưng cũng không táo bạo, ở cái tuổi này đoán chừng rất khó tìm đến có thể cùng hắn sánh ngang người. Nhìn thấy Pháp Chính trên mặt còn xuất lại một chút bất an, Điền Phong trấn an nói, "Hiếu Trực yên tâm, ngươi trước cùng ta rèn luyện một đoạn thời gian, chờ ngươi quen thuộc chính vụ sau đó, ta nhất định vì ngươi hướng chủ công trở lệnh." Pháp Chính nghe nói như thế, trên mặt khôi phục thần thái, "Điền biệt giá yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng." Điền Phong cười gật gật đầu, loại này lăng đầu thanh dễ đối phó nhất, thỉnh thoảng biểu dương một chút, lại quất roi một chút là được rồi. Nhìn lần nữa khôi phục trước đó ngạo khí tận trời dáng vẻ Pháp Chính, Điền Phong thầm nghĩ trong lòng, xem ra còn cần tôi luyện một phen a. Cái này ba thiếu thu thập, còn là để Phụng Hiếu nhiều tới vài chuyến đi. Chính tràn ngập ý chí chiến đấu Pháp Chính bỗng nhiên cảm giác sau lưng mát lạnh, không biết trước mắt cái này thần tượng đang trong bóng tối tính toán làm sao giáo dục hắn đâu. Tìm đến như thế một cái tốt mầm, Điền Phong tự nhiên muốn thông báo Viên Thuật. Viên Thuật tuy nhiên cũng rất kinh ngạc cái này thuộc quốc trọng thần đã vậy còn quá sớm liền tới nương nhờ hắn, bất quá nghĩ đến đây là cái ngây ngô mao đầu tiểu tử, liền không có quá để ý đứa bé này bây giờ còn cần tôi luyện, cộng thêm chính mình bên này lại không có thích hợp chức vị, Nguyên Hạo an bài vừa vặn, Viên Thuật liền không có lại xem bảo. Cho tới bây giờ Pháp Chính đã đảm nhiệm chủ bộ chức vị hơn nửa tháng, trong lúc Điền Phong còn bụng trộm để Quách Gia đi vào đả kích mấy lần. Loại này hấu đả thiên tài tiểu bằng hữu sự tình, Quách Gia tự nhiên là rất nguyện ý làm, thậm chí đem trở thành lúc rỗi danh trò chơi. Kết quả chính là trong khoảng thời gian ngắn Pháp Chính lại thành thục thật nhiều, tập trung biểu hiện ở trong lòng chịu đựng năng lực cùng tính dai, hơn nữa làm người cũng khiêm tốn cẩn thận rất nhiều. Bất quá cũng sinh ra nhất định tác dụng phụ, chính là hàng này mỗi lần gặp phải Quách Gia sẽ rủ lông, trước mắt khôi phục lúc mới tới bản tính. Khiến cho bây giờ không phải là Quách Gia quấn lấy Pháp Chính cắn, mà là Pháp Chính vừa ở không liền khắp nơi đuổi theo Quách Gia cắn. Điền Phong phát hiện hiện tượng này sau, quả đoán đem Pháp Chính lượng công việc đề cao rất nhiều, mới để cho Quách Gia thở phào nhẹ nhõm. Không thể không nói Pháp Chính quả nhiên là cái thiên tài, trưởng thành tốc độ thật không phải thổi, ngắn ngủi hơn nửa tháng, xử lý chính sự hiệu suất liền đề cao rất nhiều, cũng liền so với Điền Phong kém một chút. Hơn nữa ở Điền Phong tận lực bồi dưỡng bên dưới, Pháp Chính đối với đủ loại chính sự đều hiểu rõ không sai biệt lắm, cơ bản học xong Điền Phong chấp chính 6-7 thành bản lĩnh, kém chính là kinh nghiệm. Hiện tại vừa lúc Pháp Chính nên nắm giữ nội chính năng lực cơ bản đều có, đảm nhiệm dự trường trưởng sử vừa lúc thích hợp, thuận tiện còn có thể rèn luyện hắn một chút. Rất nhanh, Pháp Chính liền tại Quách Gia thông báo dưới chạy tới. Lần đầu gặp Viên Thuật cái này trấn thủ một phương biên cương đại quan, Pháp Chính nội tâm còn là hết sức thấp thỏm. Nửa tháng chấp chính trải qua, Pháp Chính cũng nhìn thấy hiện tại Dương Châu cường đại. không khách khí chút nào nói, nguyên lai Dương Châu chỉ có thể ở Đại Hán 13 châu xếp hạng trung hạ du vị trí, cũng liền Lương Châu, U Châu những cái này biên cảnh tốt hơn một ít. Nhưng cái này gần nửa năm qua, toàn bộ Dương Châu nhân khẩu cùng dân sinh tài phú đều rất lớn đề cao, hiện tại đã coi như là một cái đại châu. Tuy nói còn không sánh bằng Ký Châu, Dự Châu những cái này đại châu, nhưng tối thiểu cũng có thể đứng trước năm. Loại này long trời lỡ đất biến hóa, pháp chính thế nhưng tận mắt nhìn thấy. Mà như thế biến đổi lớn chính là Viên Thuật một tay chủ đạo, cho nên pháp chính tuy nói một mực chưa từng thấy qua Viên Thuật, bất quá đối với cái này chủ công đã ngưỡng mộ đã lâu. Phải là bực nào hùng chủ mới có thể có như thế quyết đoán, lực áp giang đông thế gia, cường binh phụ dân, chọn người đúng khả năng. Viên Thuật ở trong mắt pháp chính chính là điển hình minh chủ. Vẻ mặt có chút khẩn trương đi vào Viên Thuật chính sự thính, pháp chính mang theo cục xúc nhìn hướng ngồi ngay ngắn ở đối diện đang cúi đầu xử lý chính vụ Viên Thuật. Viên Thuật lúc này đang làm việc, chợt nghe cửa mở thanh âm, ngẩng đầu lên vừa nhìn, chỉ thấy pháp chính hơi lộ ra cục xúc đi đến. Viên Thuật buông xuống bút trong tay, ngẩng đầu lên cười nói, "Hiếu Trực, ngươi tới rất mau a." Pháp chính vội vã bước nhanh đi tới Viên Thuật trước mặt chắp tay thi lễ nói, "Thuộc hạ pháp Hiếu Trực gặp qua chủ công." Pháp chính trong lòng một trận kích động, không nghĩ tới Viên Thuật dĩ nhiên biết mình chữ, nói rõ đối phương một mực đang quan tâm hắn. Lúc này pháp chính thật sự lên nhận chủ tâm tư. Nhìn trước mặt bất quá cùng Tôn Sách tuổi không sai biệt lắm pháp chính, Viên Thuật trong lòng một trận cảm thán, lại là một cái thiếu niên anh tài a. Mau mau đứng lên. "Hiếu Trực a, lần này tìm ngươi tới là bởi vì Dự Trương quận hiện tại thiếu khuyết một tên trưởng sử, không biết ngươi có nguyện ý hay không đảm nhiệm chức này." Pháp chính nghe được Viên Thuật nói, thiếu chút cao hứng nhảy lên, bất quá đi qua nửa tháng này tôi luyện, pháp chính cũng trầm ổn không ít, để nén nội tâm hưng phấn, ngựa khí mang theo kích động nói, "Đa tạ chủ công thưởng thức, chính nguyện ý." Viên Thuật gật gật đầu, "Ngươi lại ở Dự Trương trước lại tôi luyện một năm, nếu là có thành tựu, mua ổn thỏa sẽ càng thêm trọng dụng ngươi." Sau đó Viên Thuật cầm lấy bên cạnh bàn một xấp giấy đi xuống này, đưa tới pháp chính trước mặt. "Đây là ta dưới trướng mấy vị đại tài chỉ chính tâm đắc, ngươi lại lấy về chăm chỉ học tập, ở Dự Trương một bên thực tiễn một bên tổng kết, không nên trích dẫn dập hơn, nhưng muốn phát hiện cũng bù đắp chính mình không đủ, các lấy sở trường. Ta hy vọng một năm sau ta thấy đến pháp chính là một cái khác cam la." Nghe nói như thế, pháp chính chỉ cảm thấy một bầu nhiệt huyết sông lên đầu, trịnh trọng hai tay nhận lấy Viên Thuật đưa tới trang giấy, "Chủ công đại ân đại đức, chính không thể báo đáp. Xin chủ công yên tâm, chính nhất định chăm chỉ học tập, sớm ngày có thể một mình đảm đương một phía, quyết không phụ chủ công ơn tài bồi." Chương 62, Tiền Trang mới thành lập nhìn thấy pháp chính ánh mắt kiên nghị, Viên Thuật cười, "Tốt, ta chờ ngươi có thể một mình đảm đương một phía ngày đó." Dự Trương quận Trương Liêu đảm nhiệm thái thú, pháp chính đảm nhiệm trưởng sự, lại hợp với hai vạn tinh binh, Viên Thuật cảm thấy trên cơ bản không có bất kỳ sơ hở. Hiện tại Nam Phương hai cái quận tạm thời là an ổn, Viên Thuật đem tinh lực đặt ở sắp đến thương nhân trên người. Hai tháng trước, Viên Thuật đem nước hoa cùng tấm gương sinh ý giao cho Trần gia, mượn chuyện này được không ít lợi ích. Tiện đường, Viên Thuật để Trần gia đem mình còn có cái khác cùng loại nước hoa dạng này bạo lợi đồ vật cần nhờ người tiêu thụ tin tức giải cho thiên hạ thương nhân, hơn nữa nói hai tháng sau sẽ ở Kim Lăng đối mấy thứ này tiến hành buôn bán. Hai ngày sau chính là kỳ hạn, Viên Thuật dự định tự mình đi tới Kim Lăng đi chủ trì. Một phương diện, gặp một lần thiên hạ thương nhân, về phương diện khác, nhìn một chút hiện tại Kim Lăng thành. Từ Viên Thuật một lần nữa quy định thương thuế đến bây giờ đã thật nhiều tháng, không chỉ hủy bỏ rất nhiều siêu cao thuế nặng, bởi vì Giang Đông hiện tại tình huống, Viên Thuật tạm thời chỉ trưng thu thuế giao dịch, cho nên hấp dẫn một nhóm lớn thương nhân đến Giang Đông. Phải biết rằng ở địa phương khác tiến hành giao dịch, không chỉ cần đủ loại quá quan thuế, còn chưa nhất định có thể bán đi không nói, hơn nữa dễ dàng bị một ít địa đầu xà cưỡng đoạt, cuối cùng vốn gốc không về. Viên Thuật nơi này bởi vì Điền Phong thiết diện vô tư cùng Viên Thuật dưới trướng viện kiểm sát tồn tại, khiến cho nơi này thế gia thân hào cùng quan viên cũng không dám làm sàng làm bậy, bầu không khí vô cùng tốt. Cộng thêm Viên Thuật còn khá coi trọng thương nhân, không chỉ giảm bớt thương thuế, còn dùng pháp luật bảo đảm thương nhân cơ bản lợi ích. Cho nên nói phần lớn thương nhân đều vô cùng nguyện ý tới Giang Đông làm sinh ý, liền chu vi Kinh Châu cùng Dự Châu đều được lợi không ít. Chỉ là tháng trước, Viên Thuật liền thu đến 3 triệu sâu thuế thu, so với trước đó Dương Châu một năm thuế thu cao hơn gấp 3-4 lần. Cái này số liệu thống kê ra thời gian, Điền Phong đều kinh hãi. Hơn nữa hiện tại mỗi tháng thuế thu còn lấy cấp số nhân trình độ không ngừng tăng trưởng, Điền Phong đám người hiện tại đối với Viên Thuật quyết định này có thể nói là hoàn toàn phục. Phu cận Kinh Châu cùng Dự Châu một ít thế gia nhìn thấy Dương Châu hiện tại giàu có tình huống từng cái đều đỏ mắt không thôi, vắt óc suy tính muốn chia một chén canh. Thế nhưng bởi vì Viên Thuật cường thế, bọn hắn thủy chung không cách nào tiến vào Dương Châu, không cách nào thực hiện được, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi âm thầm làm chút tiểu động tác, trở ngại thương nhân đi tới Dương Châu. Địa phương khác thái thú cùng thứ sử cũng không phải là không có nghĩ tới như Viên Thuật như nhau làm, bất quá bọn hắn trong đầu mới vừa xuất hiện cái ý niệm này liền bỏ qua. Bởi vì thế gia sẽ không đồng ý, loại này chính sách rõ ràng chính là tổn hại thế gia lợi ích tới để cao thương nhân lợi ích, từ đó hấp dẫn thương nhân đến để cao thuế má. Những người này cũng không giống Viên Thuật như nhau cường thế, có thể đè xuống dưới trướng tất cả thế gia. Bọn hắn thống trị cũng đều là thành lập ở thế gia cơ sở bên trên, cho nên tuy nhiên thấy được cái này chính sách chỗ tốt, nhưng thủy chung không cách nào áp dụng. Bất quá cứ việc những cái này thế gia tất cả đều đang âm thầm đủ loại ngăn cản thương nhân đi tới Dương Châu, như cũng không ngăn cản được thương nhân đối với lợi ích khát vọng. Bởi vì hiện tại Dương Châu thương nhân càng ngày càng nhiều, có thể nói chỉ cần đem đồ vật chuyển đến Dương Châu liền có thể bán đi, hơn nữa bởi vì thuế thu ít, đoạt được lợi ích so với bình thường còn muốn nhiều hơn không ít. Loại này kiếm ổn không lỗ buôn bán, từng cái thương nhân đều chạy theo như vịt. Cho dù có vô số chạm gắt chặn lại, các đại thương nhân còn là nghĩ ra không ít biện pháp đem hàng hóa mang vào Dương Châu. Viên Thuật còn âm thầm ủng hộ không ít buôn lậu thuyền thương làm những người này sinh ý thương nhân tăng thêm, ngoại trừ mang đến càng nhiều thuế má, còn cho Viên Thuật mang đến hai cái chỗ tốt. Đệ nhất, lương thực cùng chiến mã cá loại vật tư thu mua. Viên Thuật một mực đang âm thầm giá cao thu mua lương thực cùng chiến mã, dù sao một năm sau đó loạn thế liền muốn tới, nhiều độn điểm chiến tranh vật tư không chỗ xấu. Thừa dịp hiện tại giá lương thực còn không cao, chiến mã còn không có bị biên cương quân phiệt lũ đoạn, Viên Thuật dự định nhiều mua sắm một ít. Dù sao hắn nhưng là muốn nhất thống thiên hạ nam nhân, cũng không phải như trong lịch sử Đông Nô như nhau chỉ muốn cắt cứ một phương. Thứ hai, chính là Viên Thuật một cái khác kế hoạch lớn, Thiền Trang. Viên Thuật mở Dương Châu Thiền Trang bởi vì có Dương Châu quan phủ làm đảm bảo, ngay từ đầu có một chút thương nhân để cho tiện ở Dương Châu nội bộ giao dịch, khi tiến vào Giang Đông thời gian liền mang theo đại lượng ngũ thủ tiền đổi thành Thiền Trang ngân phiếu. Những cái này ngân phiếu đều là Viên Thuật dưới trướng công tượng căn cứ Viên Thuật cung cấp có lồi lõm vết tích cùng với chống giả đánh dấu kiến nghị không ngừng nếm thử sau chế tạo ra. Cộng thêm trên ngân phiếu in mã hóa, đại ngạch độ ngân phiếu vẫn cùng ngân phiếu chủ nhân một đối ứng đi lại, Viên Thuật tự mình nghiệm chứng sau cảm thấy loại này ngân phiếu tối thiểu có thể dùng tới mấy chục năm. Tới Dương Châu thương nhân mang theo số lượng to lớn, khó mang theo đồng tiền đổi thành ngân phiếu, dạng này liền thuận tiện ở Dương Châu nội bộ thương nghiệp giao dịch, hơn nữa tương đối mà nói càng thêm an toàn một ít, không cần lo lắng sơn tặc các loại cướp bóc hoặc là bị trộm, gây gớm đến Tiền Trang bằng vào thân phận lại bổ sung một tấm. Cho nên tới Dương Châu làm ăn các thương nhân đều rất cam tâm tình nguyện đem tiền để vào Tiền Trang đổi thành ngân phiếu. Đương nhiên, bọn hắn cũng rất cẩn thận, đợi đến giao dịch không sai biệt lắm, rời đi Giang Đông thời gian, liền đem ngân phiếu toàn bộ đổi thành tiền mang đi. Dù sao không ai biết được Dương Châu Tiền Trang có phải là thật hay không một mực đáng tin, trong khoảng thời gian ngắn Viên Thuật cường đại cùng Dương Châu ổn định còn có thể để Tiền Trang tương đối đáng tin, nhưng nếu là Viên Thuật suy sụp hoặc là ra những vấn đề khác, hắc tiền của mình làm sao bây giờ? Cho nên những người này chỉ là đem Dương Châu Tiền Trang trở thành một cái tạm thời trạm trung chuyển, chỉ có một phần nhỏ gan lớn hoặc là có cái khác cần tình thương nhân mới đem một bộ phận tài phú trường kỳ để vào Tiền Trang. Bất quá Viên Thuật đối với chuyện này đã rất hài lòng, chỉ cần những thương nhân này từ từ tiếp thu Tiền Trang tồn tại là được. Hiện tại hắn thực lực nhỏ yếu, bọn hắn có lo lắng tự nhiên rất bình thường, đợi đến hắn biến đến đủ cường đại thời gian, bọn hắn liền sẽ không lại như thế chung bước, đến lúc đó chính là mình Tiền Trang triệt để thành hình lúc. Thương nhân đến đem toàn bộ đại hán tài nguyên đều tập trung đến Dương Châu, đề cao bản địa thuế má, giàu có bách tính, chống lên Tiền Trang. Mang tới chỗ tốt thực sự nhiều lắm, Minh Ám Viên Thuật đều đếm không hết. Cho nên nói Điền Phong đám nhân tài đối Viên Thuật loại này giảm bất thương thuế quyết định như thế kính phục. Bởi vì thời đại này có rất ít người nhìn thẳng vào thương nhân, chớ đừng nói chi là nhìn ra thương nhân to lớn lực lượng. Bất quá, thương nhân lợi hại hơn nữa, nếu là không có cơ bản vật tư cũng chỉ là không có dễ lục bình. Ở nơi này vật tư thiếu thốn thời đại, Viên Thuật còn là đem chủ yếu trọng tâm đặt ở nông nghiệp, thủ công nghiệp cùng chăn nuôi nghiệp, những cái này có thể sáng tạo ra vật liệu ngành nghề. Hiện tại Viên Thuật làm chính là lợi dụng thương nhân tới hấp thụ toàn bộ đại hán tài phú cùng vật tư, tới bồi dưỡng Dương Châu một vùng. Chỉ có chờ Viên Thuật đem Dương Châu nuôi đầy đủ mập, thương nhân mới có thể có càng lớn tác dụng, mới có thể có càng nhiều hơn lợi ích. Đây cũng lần nữa tạo thành một cái tốt tuần hoàn. Thương nhân hấp thụ đại hán tài phú dùng cho kiến thiết Dương Châu, Dương Châu cường đại mang đến bách tính giàu có cùng với nông nghiệp, thủ công nghiệp hưng thịnh, từ đó mang đến càng nhiều vật tư cơ sở, vật tư chủ cột tồn tại lần nữa lớn mạnh thương nhân. Hiện tại Viên Thuật tốn hao đại lực khí đem Dương Châu thành công đánh tạo thành một cái tốt nhất hoàn cảnh, một cái đủ để khởi động phía trên cái này tuần hoàn hoàn cảnh. Chương 63, Kim Lăng thành mới thành lập Kim Lăng, cái này đã từng đan dương một tòa huyện thành nhỏ, ngắn ngủi trong vòng 2 tháng đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nguyên bản thấp bé thành tường cùng lũy bại đường phố đã biến mất không gặp, thay vào đó là một cái chiếm diện tích nước chừng 100 km vuông, thành tường cao chừng 10 trượng một tòa đại thành. Tòa này đại thành hoàn toàn là dựa theo Viên Thuật yêu cầu quy hoạch, chiếm diện tích đầy đủ rộng, thế nhưng thành tường cũng không tính là quá cao, hơn nữa cũng không có thiết kế sông đào bảo vệ thành các loại, nếu không cũng không có khả năng như thế mau liền hoàn công. Cho dù là dạng này, trên 100 vạn người hao tổn 2 tháng mới đem tòa thành trì này sơ bộ kiến tạo hoàn thành. Sở dĩ không có kiến thiết to lớn thành tường là bởi vì tòa thành trì này đã bị Viên Thuật định vì Dương Châu trị sở, tương lai cũng đem làm toàn bộ Dương Châu chính trị, quân sự cùng kinh tế trung tâm. Nếu là thật sự bị địch nhân đánh tới lao ra, Viên Thuật thật sự cảm giác chính mình chính là bạch lan lộn, bởi vậy chỉ để lại cơ bản đủ để phòng vệ tiểu cổ địch nhân đánh lén thành tường, dù sao không có sông đào bảo vệ thành, cái gì cũng càng thêm thuận tiện người ra vào. Bên trong thành Viên Thuật đại khái phân chia thành 4 cái bộ phận, một bộ phận bách tính cư trú, một bộ phận làm khu vực buôn bán cùng thủ công nghiệp khu vực, một bộ phận cung cấp cho sĩ tộc thân hào thương nhân kẻ có tiền cư trú, sau cùng một bộ phận cung cấp cho quan viên cư trú cùng với chú binh. Viên Thuật dự định ở trong thành thường trú 3 vạn trở lên tinh binh, tự nhiên muốn phân ra một đại bộ phận khu vực dùng cho luyện binh. Kim Lăng thành đã sơ bộ tu kiến hoàn tất, bên trong đã có hơn 150 vạn nhân khẩu, Viên Thuật lần này liền chuẩn bị đem tướng quân phụ rời qua, kể cả dưới trướng quan viên cùng nhau. Mà Đan Dương còn là để Tôn Kiên làm thái thú chú đóng. Hoàng Trung, Cao Thuận cùng Cúc Nghĩa 2 tháng này thế nhưng đem Dương Châu phương Bắc 4 quận Sơn Việt chơi bùa một lượng, tuyệt đại đa số người Sơn Việt cơ bản đều bị bắt trở về Lư Giang tiến hành một phen cải tạo lao động cùng tư tưởng giáo dục sau liền bị đơn độc can bài lên. Những cái này người Sơn Việt cũng đều là làm thể lực sống cùng làm lính hảo thủ, bởi vì Dương Châu hiện tại 13 vạn binh lính đã có chút nhiều, Viên Thuật cũng không dám nhiều trinh, theo trong nho nhỏ trinh hơn 2 vạn binh lính phân phát vào từng cái quân đội. Những người này ở Hoàng Trung Tôn Kiên đám người trong mắt vô cùng cấp tay, luận đến thực lực cá nhân đều là tinh nhuệ binh lính trình độ, hơi chút huấn luyện chính là một chi tinh nhuệ. 30 vạn người Sơn Việt trong, thanh tráng liền chiếm 8 vạn, từng cái đều là làm lính tốt tài liệu. Trong lịch sử Đông Nô binh lính liền phần nhiều là do những người này cấu thành, sở dĩ bình thường có thể lấy ít thắng nhiều, vững vàng chống đỡ Ngụy quốc tiến công. Hiện tại Viên Thuật còn không cần nhiều như vậy bình, liền an bài bọn hắn đi sửa đường cùng khởi công xây dựng thủy lợi. Những người này phát hiện bị buộc xuống núi sau sinh hoạt dường như cũng không sai, mỗi ngày chỉ cần thật tốt làm việc cũng đủ nuôi sống người một nhà, hơn nữa sinh hoạt còn tốt rất nhiều, lại cũng không cần cả ngày cùng dã thú vật lộn, liền từ từ dung nhập trong đó. Viên Thuật nhìn những cái này người Sơn Việt ở cường đại võ lực uy hiếp cùng an nhàn sinh hoạt ăn mòn bên dưới tràn đầy khứ trừ tự thân gia tính, bắt đầu từ từ dung nhập vào, trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Lư Giang cùng Kim Lăng hiện tại làm toàn bộ Dương Châu hai cái kiến thiết trung tâm bắt đầu điên cuồng vận chuyển, đang không ngừng phóng xạ ra xung quanh. Càng ngày càng nhiều con đường, phòng ốc, công trình thủy lợi cùng cầu nối đang không ngừng kiến thiết. Viên Thuật cũng một mực đang để dưới trướng công tượng nghiên cứu xi măng cái này thần khí, nhưng đến nay còn không có nghiên cứu ra được. Cho nên chỉ có thể trước tạm thời còn là dùng đường đất, đường đá chắp vá một chút. Đợi đến xi măng nghiên cứu ra được, ở nguyên lai trên cơ sở lại ra cố một tầng là được rồi. Hiện tại khắp thiên hạ có nhất định thực lực thương nhân đều đang chạy tới Kim Lăng, nước hoa cùng tấm gương bạo lợi bọn hắn đều là nhìn thấy được. Viên Thuật đã dám thả ra lời, liền nói rõ trong tay hắn còn có hàng, coi như không lấy được đầu to, tới chia một chén canh cũng không sai. Kết quả một đám người đi tới Kim Lăng, nhất thời bị tòa này so với Lạc Dương còn muốn lớn hơn nhiều hùng vĩ cự thành rung động. Cũng liền là hiện tại Đồng Trác đang ở kinh thành làm mưa làm gió, hấp dẫn khắp thiên hạ người chú ý, không người quản Dương Châu cái này vùng đất nghèo. Bằng không Viên Thuật cái này rõ ràng vượt qua thành trì đoán chừng sớm đã bị một đám người liên hợp lại công kích. Những cái này khôn khéo thương nhân nhìn thấy trong thành thị nhân khẩu đông đảo, nhưng là lại ngay ngắn có thứ tự, vô cùng hài hòa an tưởng cảnh tượng. Nhất thời ý thức được đây là một cái tối thiểu có thể so với Lạc Dương đại bánh ngọt. Một đám người lập tức đi hỏi thăm nơi này giá phòng cùng cửa hàng giá cả. Viên Thuật đối với chuyện này sớm có chuẩn bị, đám này thương nhân có thể ở nơi này trọng nông đức thương thời đại lăn lộn đến hiện tại cái này quy mô, từng cái mũi đều linh cực kỳ, tự nhiên có thể phát hiện Kim Lăng thành cường đại tiềm lực. Thời đại này, Kim Lăng loại này vị trí địa lý ưu việt hơn nữa nhân khẩu đông đảo đại thành thế nhưng xa so với hiện đại kinh thành còn muốn tốt đầu tư đối tượng. Có thể nói nhắm mắt lại tùy tiện mua cái phòng ở 10 năm sau giá phòng đều có thể tăng lên gấp mấy lần. Viên Thuật đã sớm làm tốt quy định, bách tính khu dân cư giá phòng không cao, người có thể tùy tiện mua, nhưng là không cho phép cải biến cùng tiến hành đại quy mô thương nghiệp giao dịch. Mà khu buôn bán phòng ở chỉ có một nửa cửa hàng cho phép mua, hơn nữa đều không phải là hoàng kim vị trí cửa hàng. Viên Thuật dự định dựa vào những chỗ này trước góp một ít tiền. Mặc dù hắn không thiếu tiền, thế nhưng làm như thế có thể rất tốt hấp dẫn thương nhân đến đây, hơn nữa giảm bớt quan phủ áp lực. Dù sao một mực dựa vào Viên Thuật hoặc là nói Viên gia tư kho tới duy trì quan phủ chi tiêu không phải kế lâu dài, phủ khố cùng tư kho còn là nên độc lập ra, để tránh khỏi xuất hiện có nhiều vấn đề cùng phiền phức. Mà vị trí so sánh tốt một nửa kia Viên Thuật đem khế ước mua bán nhà cùng khế đất toàn bộ thu về quan phủ, chỉ cho phép thương gia thuê, hơn nữa tối đa 3 năm một lần thuê. Chỉ có khu vực này Viên Thuật quy định cho phép khá lớn quy mô giao dịch, cho nên các thương nhân cũng không có lựa chọn nào khác. Đến mức mảnh kia kẻ có tiền cư trú khu vực, Viên Thuật cho phép tư nhân tiến hành cải tạo, những cái này không thiếu tiền người tự nhiên nhắm ngay những chỗ này. Cái này địa khu vô cùng lớn, Viên Thuật cũng không giấu giếm, trực tiếp toàn bộ cho phép bọn hắn tiến hành mua, bất quá trên giá cả còn là không thấp. Những cái này thương nhân hỏi một vòng sau lập tức rõ ràng nơi nào có thể kiếm tiền, từng cái đều chạy về phía những cái kia cho phép mua cửa hàng, không chút tiếc rẻ tiền tài, nhóm lớn mua. Mà một đám có thấy xa hơn nữa gan lớn lại là chạy thẳng tới cho thuê cửa hàng khu vực, đem hoàng kim vị trí cửa hàng thuê xuống. Sau cùng phú hào khu dân cư, một ít gia đại nghiệp đại không quan tâm tiền thương nhân cũng chiếu cố không ít. Kim Lăng thành kiến tạo tốn hao phí tổn tính theo kim tiền cần có gần 100 triệu sâu, kết quả hiện tại cho phép thuê vẹn vẹn 2 ngày, phí tổn liền thu về hơn phân nửa. Trình trưởng quản tài chính Điền Phong trợn mắt líu lơi, nhất thời có loại lại kiến tạo một tòa ý nghĩ. Bất quá rất nhanh hắn liền bỏ qua cái ý nghĩ này, bởi vì hắn rõ ràng Kim Lăng thành kỳ tích ở Dương Châu chỉ khả năng có như thế một cái. Dù sao hắn không có khả năng lại lấy được hơn 150 vạn lưu dân, cũng có lại tìm đến phong thủy cùng vị trí địa lý như thế ưu việt địa phương, hơn nữa Kim Lăng điên cuồng như vậy cũng là bởi vì Viên Thuật Minh sắc muốn đem hắn làm Dương Châu trị sở cũng cung cấp rất nhiều chính sách chống đỡ nguyên nhân. Tòa thành thị này là một cái khó có thể phòng chế kỳ tích. Chương 64, bán đấu giá Kim Lăng huyện huyện lệnh hiện tại là do Đan Dương Thái thú Tuân Du kiêm nhiệm. Tuân Du thế nhưng cái tình thương cực cao, giỏi về suy đoán lòng người hơn nữa giỏi về giả ngu người. Chính mình hiền hòa tính cách thêm lên bạo tay, vừa lúc thích hợp trưởng quản Kim Lăng cái này Dương Châu hội tâm, thậm chí là tương lai quốc đô. Kim Lăng Châu mục phủ cùng cái khác quan viên phủ đệ đã sớm sửa xong, Viên Thuật dẫn theo dưới trướng rất nhanh đi tới Kim Lăng, đồng thời nhanh chóng thích ứng nơi này, bắt đầu khai triển công tác. Rất nhanh, Viên Thuật trước đó nói kỳ hạn liền đến, tất cả thương nhân đều cùng nhau đi tới Viên Thuật ở khu buôn bán xây dựng một cái đại diện kiến trúc, phòng đấu giá. Ở nơi này cơ bản lấy hàng ngày vật tư làm thương phẩm thời đại, phòng đấu giá loại này hình thức giao dịch kỳ thực không có gì thị trường. Bởi vì chân quý vật phẩm đều không ở trong tay thương nhân, mà là ở rất nhiều kẻ sĩ hoặc là quan lại trong tay, bọn hắn cũng không muốn làm loại này có mất bộ mặt chuyện, lẫn nhau đều là lấy tặng hoặc là trao đổi phương thức tới lấy được vật mình muốn. Mà Viên Thuật kiến tạo cái này phòng đấu giá cũng không phải là vì bán đấu giá thương phẩm, mà là vì bán đấu giá một ít những vật khác. Tỷ như hiện tại Viên Thuật trong tay thương phẩm đại lý quyền, hoàng kim đoạn đường quyền thuê cửa hàng cùng với ngày sau mới có đại hình đồng ruộng kinh doanh quyền các loại. Những cái này thương nhân nhìn cái này hình trụ kiến trúc, đều cảm giác hết sức mới lạ. Sau khi đi vào là một cái cùng loại hiện đại phòng đấu giá đại sảnh. Mọi người dựa theo mình ở thu được trên thiệp mời đánh dấu số ghế từng cái ngồi tốt. Ngồi ở hàng thứ nhất chỉ có 4 người, cũng liền là hán mặt 4 đại hào thương. Từ Châu Mi ra, Trấn Lưu Vệ ra, Ích Châu Nô ra, Ký Châu Chân ra. Ký Châu Chân ra bởi vì phân một nửa đến Dương Châu trở thành Dương Châu Chân ra, vì vậy 4 đại hào thương đứng đầu rơi đến cuối cùng. Kế tiếp thương nhân rồi rít án tự thân tài lực từng người phân biệt xếp chỗ ngồi, mà Dương Châu chân gia chủ Trương Thị lại là đứng ở trung tâm nhất đài đấu giá vị trí. Viên Thuật tuy nói là lần này bán đấu giá người khởi xướng, bất quá thân là một châu đứng đầu, lại là Viên gia con trai trưởng, vô luận như thế nào đều không có khả năng đứng trên đó. Đây cũng là thời đại này tất cả thế gia ăn ý, tất cả mọi người cần tiền, nhưng càng cần mặt. Tự mình kinh thương, đầy người hơi tiền sao được? Chính mình thế nhưng thế gia, làm sao có thể cùng ti tiện thương nhân giống nhau? Những cái này thế gia liền bắt đầu âm thầm nâng đỡ một ít thương nhân, làm bọn họ núi dựa, ẩn cư phía sau màn, ngồi đợi lấy tiền. Từ xưa dân không đấu với quan, thương nhân địa vị liền nông dân đều không bằng, tự nhiên lại không dám cùng quan lại cùng với thế gia đấu. Đều thức thời làm tốt chính mình kiếm tiền cơ khí, án tỷ lệ đem tiền giao cho sau lưng cùng bản địa thế gia. Đây là hán mặt thương nhân bi thảm cảnh ngộ, có thể nói ngoại trừ bốn đại hào thương còn hơi có chút có năng lực tự vệ, những thương nhân khác bất quá là mặt thế gia làm thịt dê béo. Cho nên nói Dương Châu loại này tương đối an toàn địa khu đối với thương nhân lực hấp dẫn mới như vậy lớn. Không cần thời khắc lo lắng bản địa thế gia đột nhiên lấy đủ loại lý do thu đi người hàng hóa thậm chí tiền. Viên Thuật các loại chính sách đầy đủ để đám thương nhân cảm thụ được một loại đã lâu tôn trọng cùng cảm giác an toàn. Đây cũng là tại sao tới Dương Châu thương nhân nhiều như vậy nguyên nhân. Bằng không nếu chỉ là bởi vì thương ít, Dương Châu thương nhân sẽ không như thế chút thời gian liền nhiều đến loại trình độ này. Bất quá Viên Thuật tuy nhiên không thể lên đài, nhưng là vẫn âm thầm nằm ở phòng đấu giá hậu trường quan sát hết thảy. Lần này đấu giá hội thế nhưng liên quan đến Dương Châu tương lai thu vào đầu to, không cho phép Viên Thuật không khẩn trương. Trương Thị đứng ở trên đài đấu giá, nhìn dưới đài đông đảo thương nhân, đột nhiên cảm nhận được một loại cao cao tại thượng cảm giác. Đã từng mục tiêu của mình cũng bất quá là ngồi ở phía dưới hàng cuối cùng, hiện tại cũng đã nhảy ra cái vòng này, đứng ở trên đài. Trương Thị lúc này thật sâu cảm nhận được qua đời phu quân đại trí tuệ. Một chút lợi ích tính cái gì? Chỉ cần theo đúng người, đứng đúng vị trí, dạng gì lợi ích không phải dễ như trở bàn tay. Hiện tại Giang Đông chân gia tuy nói trước mắt tài phú cũng liền cùng phía dưới bốn đại hào thương chênh lệch không bao nhiêu, thế nhưng trong thương nhân cái vòng này địa vị nhưng là cao cao tại thượng, hơn nữa mỗi tháng thu vào cũng vượt qua xa bốn đại hào thương, mà nguyên nhân chính là Viên Thuật thậm chí toàn bộ Giang Đông nâng đỡ. Bình phục lại tâm tình của mình, Trương Thị chậm rãi mở miệng, "Chư vị hào thương, lần này ta đại biểu toàn bộ Dương Châu quan phủ, đối với các vị đến biểu thị cảm tạ. Lần này, Châu Mục đại nhân nâng ta cử hành đấu giá hội là vì Dương Châu sinh sản một ít thương phẩm tìm kiếm một ít đại lý. Các vị có thể ra giá đấu giá những cái này thương phẩm quyền tiêu thụ." Cụ thể tới nói chính là, Dương Châu quan phủ phụ trách mỗi tháng cung cấp số lượng nhất định thương phẩm, các ngươi có thể đấu giá những cái này thương phẩm từng tháng mua số lượng, sau đó những cái này thương phẩm liền lấy giá quy định từng tháng dựa theo từng người bố được số lượng bán cho các vị, sau đó những cái này thương phẩm ở các nơi tiêu thụ giá cả liền nhìn chính các vị bản lĩnh. Lần này vật đấu giá có 3, rượu, muối, giấy. Nói đến đây, cho dù lấy Trương Thị kiến thức cũng không khỏi ngược nhảy lên. Dưới đài đám thương nhân cũng không khỏi trong lòng kinh động. Rượu còn dễ nói, nếu là hảo tiểu còn có rất lớn lợi nhuận hơn nữa dễ bán. Thế nhưng muối cùng trang giấy, từ xưa đến nay, muối liền bị cho rằng là trọng yếu vật tư, bởi vì lúc này còn không có phơi muối pháp, chỉ có thể đi qua chưng nấu phương thức tới thu hoạch muối, vì vậy sản lượng vẫn luôn không lớn. Hơn nữa muối còn là người ắt không thể thiếu, cho nên nói bán muối vô cùng bạo lợi. Trong bốn đại hào thương Mi gia cùng Vệ gia đều dựa vào bán muối làm giàu, cái khác hai cái hào thương trong sinh ý muối cũng chiếm gần một nửa. Trương Thị dĩ nhiên nói muốn bán đấu giá muối, nhất thời làm ở đây rất nhiều người lên tâm tư. Mà giấy, càng không cần phải nói, kẻ có tiền mới có thể sử dụng nổi đồ vật, một tấm 10 sâu nói sẽ có bó lớn thế gia cứ mua. Cái này ba dạng có thể cơ bản đều là không lo bán không được, chỉ lo sản lượng không đủ bạo lợi thương phẩm. Thậm chí xa so với nước hoa cùng tấm gương muốn bạo lợi nhiều. Trương Thị nhìn dưới đài mỗi người một vẻ, nhưng trong lòng cũng không bất luận cái gì cười nhạo tâm tư, chính mình lần đầu tiên biết được tin tức này làm sao không giống bọn hắn giống nhau khiếp sợ đâu. Huống chi đây vẫn chỉ là bắt đầu, trọng điểm còn chưa nói đâu. Đầu tiên cho mọi người biểu diễn một chút lần này chúng ta muốn bán đấu giá rượu. Lời nói vừa dứt, một đám vóc người thức tha cùng nữ từ phía sau đài đi ra, trong tay bưng một cái đĩa nhỏ, mặt trên để lên một cái bầu rượu cùng 10 cái chén nhỏ. Những cái này cung nữ đi tới từng cái phú hào bên người, cho mỗi người châm một ly rượu, sau đó liền lui xuống. Đám thương nhân cầm lấy chén rượu trong tay một hơi uống cạn sau, đột nhiên biến sắc. Nặng nghe tiếng hít thở nhất thời tràn đầy toàn bộ phòng đấu giá, cũng không biết là bị cái này rượu mạnh tay còn là phát hiện trong này tiềm tàng lợi ích mà kích động. Nhìn dưới đài mọi người kích động mặt, hậu trường Viên Thuật mỉm cười, muốn chính là cái này hiệu quả. Đây chính là Viên Thuật đặc biệt an bài người bí mật chế tạo nồng độ cao rượu trắng. Chứng cất cái này kỹ thuật thật sự là quá mức bình thường, ngay cả Viên Thuật đều biết. Nước hoa đều chế tạo ra được, huống chi rượu mạnh đâu. Trương Thị sau đó nói ra, rượu này từng tháng có thể cung cấp cho chư vị bạn bò, mỗi bò lấy 1.000 sâu giá quy định bán ra cho các vị. Tiếp xuống chúng ta bán đấu giá rượu này từng tháng quyền tiêu thụ, mỗi lần bán đấu giá 100 vò mỗi tháng quyền tiêu thụ, giá quy định 1 vạn sâu, xin các vị ra giá. Lời nói vừa dứt, phía dưới mọi người nhất thời bắt đầu người trước tiến lên người sau tiếp bước báo giá. Cuối cùng, chỉ cái này vạn vò rượu quyền tiêu thụ liền bán ra gần 30 triệu sâu. Nhìn dưới đại như cũ thần tình cuộn trào mãnh liệt vào người, Viên Thuật vui vẻ cười. Chương 65, giá muối rượu bán đấu giá đại hoạch thành công. Bất quá đây chỉ là bắt đầu ăn sáng, kế tiếp muối cùng giấy mới là trọng đầu ý. Hiện tại giá muối là chừng một thạch một sâu, hơn nữa đều là muối thô. Cùng lương thực giống nhau, muối thế nhưng mọi người sinh tồn tiếp cần thiết nhu yếu phẩm. Bình quân một người một năm tiêu hao muối tối thiểu 4 cân, nói cách khác 7-8 người một năm liền có thể tiêu hao hết một thạch muối. Toàn bộ đại hán 50 triệu trở lên người, một năm tiêu hao muối chính là chừng 30 triệu sâu. Thoạt nhìn cái giá tiền này cũng không cao, viên thuật chỉ rượu cùng tấm gương nước hoa một tháng liền vào sổ 6 triệu tiền. Nhưng là phải biết, toàn bộ đại hán bách tính đều là không có tiền, 95 trở lên tài phú đều bị không đến 5 thế gia thân hào chiếm cứ. Viên thuật bán rượu bán tấm gương đều là từ nơi này năm kẻ có tiền trong tay kiếm tiền, tự nhiên kiếm được nhiều mà lại dễ dàng. Ngẫm lại xem, một vò rượu 100 sâu, cái này thông thường người ai có thể tiêu phí nổi. Chỉ có những cái kia thế gia thân hào không đem chút tiền này để vào mắt mới sẽ muốn mua. Không lâu sau đó chính là luật thế, đến lúc đó tấm gương cùng nước hoa sinh ý đoán chừng là làm không được, rượu sinh ý còn nên có thể duy trì được. Dù sao những cái kia có chút bản lĩnh võ tướng từng cái đều là tử quỷ. Nổi danh nhất là thuộc Trương Phi cùng Thuần Vũ Quỳnh, người trước bởi vậy mất Từ Châu sau lại còn vì vậy mà chết, người sau trực tiếp dẫn đến Viên Thiệu Quan độ bại trận. Nói vậy những cái này võ tướng ở loạn thế xông ra một phen thiên địa, có tiền đoán chừng sẽ không ở những cái này hảo tiểu mặt trên tiếp rẻ tiền tài. Mà muối, bất kể lúc nào đều sẽ không bán không được. Người có thể không uống rượu, nhưng người không ăn muối thử xem. Viên thuật hiện tại sinh sản muối cũng đều là đi qua nhiều đạo trình tự chế tạo ra muối tinh, hơn nữa chi phí rất thấp. Lần này Viên thuật đem những cái này muối lấy ra chính là muốn tạo thành trùng kích, từ đó ngầm lũng đoạn toàn bộ đại hán muối nghiệp. Trương thị đồng dạng để cung nữ lần nữa đi ra, ở mỗi một vị phú hào trước mặt thả một điểm nhỏ muối cùng một tấm giấy. Sau đó nói ra, đây là ta Dương Châu đi qua rất nhiều khó khăn hao phí đại lượng nhân công tinh luyện ra được muối tinh, nó hàm lượng muối so với phổ thông muối đất cao hơn 2 thành, hơn nữa càng sạch sẽ an toàn. Ta chủ có cảm giác thiên hạ bách tính không dễ, vì vậy nguyện ý đem những cái này muối giá quy định bán cho các vị, mỗi thạch muối chỉ cần 400 tiền, so với trước đó muối đất còn muốn tiện nghi nhiều gấp đôi. Những cái này muối liền không cần đấu giá, chúng ta sẽ căn cứ các vị nhu cầu cùng chỗ khu vực nhân khẩu các loại tình huống tiến hành phân chia, bất quá ta chủ còn có một cái yêu cầu. Chính là những cái này muối buôn bán giá cả không được vượt qua 700 tiền. Nếu là các vị đồng ý liền ở bên cạnh trên giấy ký tên đồng ý, đến lúc đó ta chủ sẽ âm thầm phái người kiểm tra thí điểm, nếu là phát hiện có người giá cao bán ra, như vậy liền cắt đứt nó muối tinh cung cấp. Dưới đài các phú hào nghe được 400 tiền một thạch muối thời gian cũng đã nổ nổi, trong 4 đại thương nhân mi ra đến đây người mi trúc trên mặt âm trầm đều có thể nhỏ ra nước. Cái khác một ít muối thương đồng dạng cũng là trong lòng có chút phẫn hận, đây là muốn đoạn bọn hắn tài lộ a. Bất quá những người này chỉ là chiếm một phần nhỏ, cái khác tuyệt đại đa số thương nhân đối với chuyện này ngược lại là hết sức vui vẻ. Dù sao bọn hắn không giống người trước là dựa vào sinh sản muối buôn bán tới kiếm tiền, bọn hắn chỉ là làm chung chuyện, thấp vào cao ra. Viên thuật hạ thấp giá muối đối với bọn hắn tới nói cũng không có gì xấu ảnh hưởng, trái lại còn có thể tăng thêm bọn hắn lợi nhuận. Dù sao như mi ra sản xuất muối thời gian liền đem giá cả định làm chừng 800 tiền, bán cho cái khác thương nhân. Mà cái khác thương nhân lượng lớn mua vận chuyển cùng buôn bán sau, những cái này muối giá cả cũng bất quá có thể bán được một sâu tiền. Nhiều hơn nữa liền không bán ra được, dù sao bách tính trong tay đều không có bao nhiêu tiền. Mà bây giờ viên thuật cực lớn để thấp nhập hàng giá cả, tuy nói hạn định mua bán giá cả, thế nhưng bọn hắn lợi nhuận không gian cũng không có hạ thấp, trái lại còn có thể để cao chừng 3 thành. Mấu chốt nhất là giá muối hạ xuống, bách tính là có thể mua nhiều hơn chút, như vậy tính toán lợi nhuận có thể để cao không chỉ 5 thành. Viên thuật điều kiện này có thể nói đối với tuyệt đại đa số thương nhân cực kỳ có lợi, mà còn dư lại mi ra các loại tuy nhiên bất mãn hết sức, nhưng là không có biện pháp gì. Dù sao đối phương ra giá cả xa so với mình thấp, chất lượng còn so với mình tốt, mình chính là lấy gốc thương người đều không làm gì được. Hơn nữa đối phương còn trừ lại số lớn lợi nhuận không gian, đại đa số thương nhân đều đứng ở đối phương sau lưng, mình cùng nó tự tìm đường chết còn không bằng ngẫm lại làm sao thu được càng nhiều mối tinh cung ứng, để tránh khỏi bị cái khác thương nhân cướp đi thị trường. Mi Trúc hiện tại vô cùng sốt ruột, vốn tưởng rằng lần này tới có thể chia một chén canh, không nghĩ tới lại phát hiện một trận tai nạn. Bất quá còn tốt chính mình tới, bằng không đợi đến hết thệ kết thúc, chính mình mi ra liền muốn xui xẻo. Hiện tại tình hình đã rất rõ ràng, như chính mình dạng này dựa vào sinh sản muối làm giàu thương nhân là triệt để không đùa, đối phương các phương diện đều so với mình tốt, hơn nữa cái khác thương nhân cũng đều lựa chọn đối phương. Mi Trúc cảm giác chính mình đã không có xoay chuyển trời đất lực lượng, tiếp xuống chỉ còn một cái tuyển chọn, đi theo đối phương, cầm đến càng nhiều muối tinh số định mức. Trước đây hắn là gần như lũng đoạn nhà cung cấp, xung quanh thương gia bởi vậy cũng không dám trên muối nghiệp ngỗ nghịch hắn, toàn bộ Từ Châu thậm chí Thanh Châu muối nghiệp trên căn bản là nhà mình định đoạt. Nhưng là bây giờ là Dương Châu lũng đoạn muối nghiệp, hắn đã không phải trước đó long đầu lão đại. Xung quanh thương nhân nếu là có đầy đủ muối, tất nhiên sẽ tới chiếm đoạt hắn thị trường. Mi Trúc hiện tại hy vọng chính là cầm đến càng nhiều muối tinh số định mức, tối thiểu muốn bảo trụ nhà mình đại bản doanh, Từ Châu thị trường. Mi Trúc nhìn xem trên đài gương mặt mỉm cười Trương Thị, thầm nghĩ trong lòng, xem ra sau đó muốn tìm đối phương nói chuyện. Viên thuật nhìn dưới đài mọi người bất kể là tức giận còn là cao hứng, sau cùng đều không thể không trên giấy ký tên đồng ý, trong lòng âm thầm gật gật đầu. Trên giá muối viên thuật kỳ thực không cần đè thấp như vậy, giá cả lại cao gấp đôi đều có thể bán ra được, viên thuật tiền kiếm được không nói gấp bội, tối thiểu đề cao cái 5 thành không thành vấn đề. Thế nhưng viên thuật nhưng vẫn là đem giá cả ép xuống, bởi vì này dạng có thể khiến cho càng nhiều bách tính có thể ăn được muối, quá tốt một chút. Viên thuật tuy nói tự hỏi không phải là cái gì người tốt, thế nhưng thân là một cái người hiện đại, đối với sinh mệnh còn là có một loại lòng kính sợ. Không giống thời đại này, một số người coi bách tính như cỏ rác, nho nhỏ móc ra một bộ phận lợi ích, không chỉ có thể cứu sống ngàn vạn người, còn có thể lung lạc dân tâm, lung đoạn mối nghiệp thị trường, tiện đường cùng những cái này thương nhân có càng nhiều lợi ích quan hệ. Viên thuật cảm thấy rất đáng giá. Tiếp xuống chính là viên thuật chuẩn bị dùng để kiếm tiền trọng đầu hí, giấy. Thời đại này giấy cũng không tiện nghi, liền lấy hiện tại giá hàng tới nói, một tấm giấy chất khá một chút, có thể viết giấy giá trị 10 sâu đều không ngừng. Viết đồ vật cơ bản còn là dùng thẻ tre cùng vải bóc. Bởi vì lúc này trang giấy chất lượng cứ việc đi qua cải tiến, nhưng còn là rất kém cỏi. Tốn hao số lớn tiền tài cũng khó mà chế tạo ra một tấm chất lượng tốt hơn, có thể rõ ràng biết giấy. Mà viên thuật chừng nửa năm này để công tượng không ngừng thí nghiệm, cuối cùng sáng tạo ra tương đối hợp cách phương pháp có thể hàng loạt nhẹ vốn sinh sản ra có thể viết trang giấy. Hiện tại viên thuật cuối cùng có cơ hội đem cải tiến sau giấy, cái này đại sát khí tế ra. Chương 66, thương hội trang giấy phát minh có thể nói là nhân loại văn minh lịch sử vĩ đại nhất phát minh một trong, cực lớn xúc tiến nhân loại văn minh truyền thừa kéo dài. Nhóm này trang giấy chất lượng dưới đài đám thương nhân đều đã nhìn ra được, xa so với trên thị trường tốt nhất trang giấy còn muốn mạnh hơn không ít. Không chỉ mặt ngoài bóng loáng dễ viết, hơn nữa cũng rất dày cùng cứng cỏi, không dễ tổn hại. Viên thuật mỗi tháng cung cấp 1 triệu tấm, một tấm giá bán 10 sâu. Đây mới thật sự là bạo lợi, ngày một tháng 10 triệu sâu, hơn nữa còn là cùng không đủ cầu. Dưới đài đám thương nhân đối với chuyện này hứng thú xa so với trước đó rượu cùng muối còn muốn cao hơn không ít. 1 triệu trang giấy thoạt nhìn rất nhiều, thế nhưng một phen tranh mua bên dưới, nhanh chóng liền bị chia cắt sạch sẽ. Viên thuật lúc này còn không định đem trang giấy tiến hành phổ biến mở rộng. Bởi vì thời đại này bách tính hiện tại liền cơm đều không ăn nổi, coi như phổ cập trang giấy cũng chỉ là để lợi cho thế gia. Còn không bằng kiếm một bút thế gia tiền tới phụng dưỡng dân sinh. Hôm nay Giang Đông các quận thư viện đã bắt đầu sơ bộ tạo dựng lên, do một ít tài học thông thường hàn môn sĩ tử phụ trách truyền thụ. Viên thuật để dưới trướng sĩ tử biên dịch ra một ít cùng loại tam tự kinh bách gia tính các loại thích hợp vỡ lòng sách báo, cũng đem những cái này văn chương cùng tứ thư ngũ kinh đều chọn dùng bản khắc ý nấn lượng lớn sinh sản thành sách, trong thư viện học sinh mỗi người một bộ. Mà thư viện thu nhận học sinh tuy nhiên không có gì hạn chế, cũng không cần học phí, thế nhưng cơ bản tiền sinh hoạt còn là muốn thu. Dù sao nếu như ngươi liền cơ bản tiền sinh hoạt đều không gánh vác nổi, như vậy cũng khó mà kiên trì học tiếp. Hơn nữa ở đây đọc sách, ngày sau có thành, nhất định phải ở Giang Đông công tác. Dù sao viên thuật cũng không thể vất vả cực nhọc bồi dưỡng ra một đám cơ sở nhân tài, kết quả lại dùng để từ đi. Những cái này thư viện chủ yếu đều là vỡ lòng hiệu quả, thu nhận đều là chút hơi có chút tích xúc bách tính hải tử. Những người này cũng không giống những cái kia con em thế gia hoặc là hàn môn sĩ tử, nếu như không phải viên thuật bọn hắn cả đời đoán chừng cũng không có cơ hội đi học, sau cùng cũng chỉ có thể cả đời cùng ruộng đồng ở chung. Viên thuật làm như thế có thể một chút đều không quá phận, bọn hắn cảm động đến rơi nước mắt cũng không kịp đâu. Mà cái khác hàn môn sĩ tử, viên thuật chuẩn bị ở Kim Lăng lại mở ra một cái thư viện, không giống với vỡ lòng thư viện, đây là một cái chân chính tiến tu học viện, vì bồi dưỡng ngày sau chúng cao cấp nhân tài mà chuẩn bị. Bất quá bởi vì hiện tại thiếu khuyết một cái chấn được bãi đại nho, viên thuật cái kế hoạch này chỉ có thể tạm thời gác lại. Lần này đấu giá hội 3 món đồ đấu giá cứ như vậy thuận lợi toàn bộ bán đi. Dựa vào rượu cùng trang giấy cung ứng số định mức bán đấu giá viên thuật liền vào sổ hơn 30 triệu sâu. Hơn nữa dựa vào cái này 3 cái sản nghiệp, viên thuật từng tháng còn có thể thu được 12 triệu sâu ổn định thu vào. Trong đó, rượu cùng muối từng cái chiếm 1 triệu, trang giấy chiếm cứ 10 triệu. Đồ vật là bán xong, thế nhưng cái này buổi đấu giá còn chưa kết thúc, viên thuật kêu đám người kia tới cũng không chỉ là vì bán mấy thứ này. Nghĩ đến sau đó chuyện cần làm, Trương Thị hít sâu một hơi nói, tiếp xuống ta muốn hướng mọi người tuyên bố một việc, ta Giang Đông Thương hội hiện tại chính thức thành lập. Hy vọng các vị nhiệt tình gia nhập. Dưới đài mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ, không biết Trương Thị trong hồ lô bán là thuốc gì, cái này Giang Đông Thương hội là cái thứ gì. Trương Thị đột nhiên bộc phát ra một cổ khí thế, ánh mắt như điện, đảo qua dưới đài mọi người. Chư vị, bọn ta thân là thương nhân, từ xưa đến nay liền nằm ở xã hội tầng dưới chót nhất, bị cho rằng là ti tiện người. Trong mắt thế nhân chúng ta chính là chút đầu cơ trục lợi, không chỗ dùng người. Sĩ nông công thương, không muốn nói kẻ sĩ coi rẻ chúng ta, chính là nông dân cùng công tượng đều tự nhận là cao hơn chúng ta một bậc. Chúng ta vất vả cực nhọc bước đủ loại phiêu lưu buôn bán hàng hóa, kiếm được lợi nhuận, lưu thông vật tư, đồng dạng vì thiên hạ này làm ra cống hiến của mình. Có vạn quán gia tài, cuối cùng vẫn như cũng là ti tiện người. Các ngươi cam tâm sao? Dưới đài đám thương nhân bị đâm đến chỗ đau, từng cái sắc mặt hoặc giữ tận hoặc căm trầm. Tự nhiên không cam tâm. Thế nhưng chúng ta không cam tâm thì có ích lợi gì? Thiên hạ như cũng là thế gia thiên hạ, bọn ta cũng chỉ có thể phụ thuộc. Sĩ nông công thương, từ xưa như thế, chúng ta còn có thể có biện pháp nào? Trương Thị nhìn những người này lòng đầy căm phẫn, oán niệm thâm hậu dáng vẻ, trong lòng cũng than thở. Phu quân của mình cũng không phải đã từng như vậy sao? Cho dù thân là đại hán đệ nhất hào thương, cũng không tránh được bị người khác khinh bỉ, thân giới ước vạn vẫn như cũ không có địa vị đáng nói. Ngẫm lại mình bây giờ cảnh ngộ, Trương Thị trong lòng cảm khái vạn phần, Giang Đông chân gia cùng mình hôm nay tình huống có thể chính là phu quân tha thiết ước mơ đi. Mình cũng tính hoàn thành phu quân di nguyện, không làm hắn thất vọng. Nói vậy các vị đều biết chúng ta thân là thương nhân không dễ cùng khổ sở. Vất vả kinh doanh lại cũng chỉ là thế gia máy rút tiền, gặp phải chiến sự chính là chúng ta thương nhân muốn không giảng buộc tính dâng thời gian. Vô luận như thế nào nỗ lực, đều nằm ở toàn bộ xã hội tầng dưới chót nhất, chọn đời thoát thân không được. Thế nhưng hiện tại có một cái cơ hội bày ở các ngươi trước mặt, Giang Đông Thương hội. Trương Thị ánh mắt hữu ý vô ý nhìn hướng bên phải hậu phương vị trí, cái kia như ẩn như hiện thân ảnh. Ta Dương Châu Viên Châu Mục biết rõ thương nhân trọng yếu tác dụng cũng không dễ, do đó thành lập Giang Đông Thương hội, hy vọng có thể nâng đỡ thương nhân, đề cao thương nhân địa vị. Phàm là gia nhập Giang Đông Thương hội người, ở Giang Đông cảnh nội tất cả chịu đến quan phủ trông nom, không có bất luận kẻ nào có can đảm khi dễ, địa vị cùng nông dân, công tượng không hay. Ngoài ra, thương hội bên trong thành viên còn có thể lấy hơi thấp giá cả lẫn nhau nội bộ mua mình cần thương phẩm. Có quyền lực, tự nhiên cũng liền có nghĩa vụ, gia nhập thương hội người nhất định phải dựa theo thương hội quy định ngạch độ lấy chín thành giá thị trường bán ra chính mình muốn mua bán hàng hóa. Đồng thời không được ở bất kỳ tình huống gì dưới cố ý tổn hại Giang Đông thương hội lợi ích, một khi phát hiện lập tức đá ra thương hội, vĩnh viễn không lại tiếp thu. Nếu như bởi vậy có điều hao hụt, thương hội xét duyệt sau sẽ tiến hành nhất định đền bù. Dưới đài đám thương nhân nghe nói như thế, nhất thời kích động nói, không biết làm sao mới có thể gia nhập Giang Đông Thương hội. Những cái này thương nhân nghe được mấy lời này sau đó, lập tức đều ý thức được cái này Giang Đông Thương hội là có ý gì. Chính là lợi dụng Dương Châu quan phủ làm hậu trường, đem tất cả nội bộ thương nhân lực lượng kết hợp chung một chỗ, từ đó hình thành lợi ích đoàn thể. Gia nhập vào đó mà nói, chính mình liền có thể lấy so với người khác tiện nghi một thành giá cả cầm đến hàng, coi như mình là bán ra phương cũng sẽ không thua thiệt, tuy nhiên bán ra giá cả thấp một ít, thế nhưng lượng nhất định sẽ tăng thêm rất nhiều, bất kể nói như thế nào đều sẽ không thua thiệt. Mấu chốt nhất là ở Dương Châu liền có thể có nhất định địa vị cùng an toàn bảo đảm. Trương Thị tự nhiên biết những người này nhất định sẽ phát hiện mấu chốt trong đó, không chút ngoài ý muốn nói ra, phàm gia nhập ta Giang Đông Thương hội người nhất định phải báo rõ chính mình thân giới tài lực cùng với kinh doanh sản phẩm cùng địa khu các loại tin tức, thuận tiện điều tiết khống chế. Hơn nữa, còn cần đem chính mình ngoại trừ vốn lưu động cùng bất động sản bên ngoài tích xúc tối thiểu 1/3 tổn vào Dương Châu tiền trang. Các vị yên tâm, Châu Mục đại nhân lấy Dương Châu quan phủ danh nghĩa bảo đảm sẽ không tư nuốt các vị một đồng tiền. Hơn nữa, Dương Châu thực lực bây giờ cùng tình huống các vị vậy cũng đều có thể thấy được, tương lai tuyệt đối không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đổ nát. Châu Mục đại nhân cho chúng ta một cái có thể thoát khỏi thế gia trường khống, bình đẳng cạnh tranh bình đại, hơn nữa cho chúng ta một cái có thể thoát khỏi đê tiện địa vị hy vọng, các vị cùng với ngồi chờ chết, không bằng đánh cược một lần có thể xoay người hy vọng. Để người trong thiên hạ nhìn xem bọn ta thương nhân giá trị cùng lực lượng. Chương 67, Thảo Đồng Hịch Văn. Những cái này thương nhân nguyên bản là có phần nhỏ nằm ở Kinh Châu cùng Từ Châu các loại tiếp giáp Dương Châu thương nhân có ý động, nghe xong Trương Thị sau cùng nói, những người còn lại cũng đa số hạ quyết tâm. Đến mức cái khác khá xa địa khu thương nhân đều có chỗ cố kỵ, lắc lư bất định. Liên ở chung quanh một mảnh yên lặng lúc, Mi Trúc vẻ mặt xúc động phẫn nộ dẫn đầu đứng lên, ta Từ Châu Mi ra gia nhập. Thiên hạ đã loạn, chính là bọn ta thương nhân cải biến ti tiện địa vị thời gian, đã Viên Châu Mục như thế coi trọng bọn ta thương nhân, như vậy ta Mi ra liền bất cứ giá nào, đi theo Châu Mục đại nhân liệu mạng lại làm sao? Lấy ước bạn ra tải vì ta thương nhân đánh cược một cái tương lai, Trúc không chối từ. Nghe được Mi Trúc như thế phấn chấn lòng người lời nói, phía dưới đám thương nhân cũng đều lòng đầy căm phẫn đứng lên. Không sai, ngồi chờ chết chính là chờ chết, đầu phục người khác còn không bằng đầu phục Viên Châu Mục có tương lai, ta Hà Đồng Phạm gia cũng gia nhập. Ta Ích Châu Mạnh gia cũng gia nhập. Một phần khác có chút lắc lư không chừng thương nhân nhìn thấy loại này tình cảm quần chúng ồn ào cảnh tượng, nhất thời cũng ngồi không yên, rối rít yêu cầu gia nhập. Dù sao nếu là nhiều như vậy thương nhân đều gia nhập, chính mình không gia nhập, căn cứ vừa mới hiểu được thương hội hình thức, mình nhất định sẽ rất mau bị những người này chèn ép gạt bỏ. Cứ như vậy thuận lý thành trương, ngoại trừ Hà Đông Vệ gia cùng Ký Châu Chân gia những thực lực này khá mạnh thương nhân có bộ phận không có gia nhập, cái khác gần 8 thành trở lên thương nhân đều gia nhập Giang Đông Thương hội. Viên Thuật ở phía sau đài mỉm cười. Cái này lại hán nửa thành tiền tài ở Bắc Tính, hơn 6 thành tiền tài ở thế gia, còn lại hơn 3 thành tài phú có hơn 2 thành đều ở trong tay những cái này thương nhân. Thương hội yêu cầu đem thương nhân chính mình tồn lưu tài phú 1/3 tổn vào Dương Châu tiền trang bên trong, Viên Thuật lần này thu gặt thiên hạ tối thiểu 3 tài phú. Bất quá ngẫm lại Mi Trúc sau cùng đứng lên thời gian, phản phất như không có việc gì thông thường nhìn mình nơi này ánh mắt, Viên Thuật trong lòng khẽ động. Từ Châu Mi Tử Trọng, xem ra đúng là cái nhân vật. Ngẫm lại cũng là, hàng này trong lịch sử thế nhưng ở Lưu Bị tựa hồ hai bàn tay trắng thời gian lựa chọn đội phục, bất luận Lưu Bị cho ra dạng gì hứa hẹn, làm một cái đại hào thương, có thể quả đoán làm ra loại này tuyển chọn, cũng đủ nhìn ra người này quyết đoán. Đầu cơ kiếm lợi đạo lý theo thương nhân lão tổ tông Lã Bất Vi nơi đó liền có, ai cũng biết, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều có loại này quyết đoán buông tha yêu tích cổ mà tuyển chọn phiêu lưu to lớn tiềm lực cổ. Hán mặt trong lịch sử am hiểu đầu cơ danh nhân có rất nhiều. Nói thí dụ như Quách Gia cùng Tô Lúc, ở mọi người đều cho rằng Viên Thiệu là ưu tích cổ thời gian bọn hắn quả đoán buông tha, mà lựa chọn khi đó còn chưa làm giàu Tào Tháo. Còn có Gia Cát Lượng, ở mọi người đều cho rằng Lưu Bị là rác rưởi cổ thời gian, Gia Cát Lượng nhưng nhìn ra Lưu Bị tiềm lực, quả đoán lựa chọn Lưu Bị, cuối cùng hiệp trợ Lưu Bị thành lập Thục Quốc, thành thừa tướng, danh truyền tiền cổ. Mi Trúc so với trước đó mặt mấy vị không kém chút nào, ở Lưu Bị chán nản nhất thời gian, mang theo người ước vạn gia tài đổi phục, lang bạc kỳ hồ hơn 10 năm thủy chung không rời không bỏ, sau cùng từ một giới thương nhân làm đến An Hán tướng quân, ngay lúc đó địa vị thậm chí còn ở trên Gia Cát Lượng. Xem ra chính mình lần này thu hoạch còn không chỉ có những cái này, còn có một cái Mi gia đang đợi mình đâu. Mà còn có gần nửa thương nhân cũng không tính gia nhập, trong đó còn bao quát 4 đại hào thương Ký Châu Chân gia cùng Trần Lưu Vệ gia, Viên Thuật này cũng sớm có chuẩn bị. Ký Châu Chân gia đoán chừng đã lựa chọn hắn huynh trưởng Viên Thiệu, mà Trần Lưu Vệ gia khẳng định cũng đã lựa chọn Tào Tháo. Trong lịch sử Tào Tháo có thể làm giàu Vệ gia thế, nhưng gia đại lực ý, bằng không liền Tào Tháo một chút kia gia tài, làm sao có thể ngay từ đầu liền kéo được gần vạn đội ngũ. Chớ đừng nói chi là sau lại nuôi lên 10 vạn Thanh Châu binh. Mà cái khác không có gia nhập thương nhân phần nhiều là khoảng cách Dương Châu quá xa, hoặc là ở bản địa cơ nghiệp rất lớn. Dù sao không phải tất cả mọi người đều có Mi Trúc loại này quyết đoán. Mang theo hài lòng tâm tình, Viên Thuật rời đi phòng đấu giá. Mới vừa trở lại chính sự thính, liền thấy Quách Gia ngồi ở bên trong, đang không coi ai ra gì uống rượu. Viên Thuật che cái chán, phụ hiếu a. Nói đi, lại có cái gì tin tức xấu? Quách Gia vô cùng tự nhiên để xuống ly rượu, ở rượu. Đã bị nổ nước bọt nhiều lắm, Quách Gia đều cảm thấy không sao cả, thói quen. Chủ công, lần này không tính là tin xấu. Vừa mới đạt được tình báo, Tào Tháo trước đó đâm đồng thất bại, hiện tại đã trốn về Trần Lưu khởi binh. Đồng thời giả truyền thánh chỉ, hướng các lộ chư hầu ban bố thảo đồng hịch văn. Dự tính 10 ngày sau hịch văn sẽ truyền khắp thiên hạ. Viên Thuật trong mắt tinh quang lóe lên, chư hầu thảo đồng, rốt cuộc muốn tới sao? Phùng Hiếu, ngươi cảm thấy sau đó bọn ta nên làm sao? Quách Gia buông xuống trong tay bầu rượu, lau khóe miệng, không chút hoang mang nói ra, chủ công không phải sớm đã nắm chắc sao? Đây chính là lần soát danh vọng cơ hội tốt, chủ công tự nhiên hẳn là đi cọ cọ náo nhiệt. Viên Thuật ngẩng đầu nhìn xa hướng tây bắc, dường như thấy được tòa kia sắp bị đại hỏa thôn vệ hùng thành, cùng với cái kia lưu lại vô số truyền thuyết thiên hạ đệ nhất quan, Hổ La Quan. Đây chính là 400 năm Đại Hán Vương triều sau cùng dư huy, ta làm sao có thể bỏ qua đâu? Viên Thuật suy nghĩ một chút trong Tam Quốc diễn nghĩa cái kia ai cũng thích 18 đường chư hầu thảo động cùng Tam Anh chiến lựa bố các sự kiện, trong lòng cười cười. Nhìn xem không nghiêm chỉnh quét ra, Viên Thuật tùy ý hỏi, Phụng Hiếu, ngươi đoán chừng sẽ có bao nhiêu chư hầu có thể hưởng ứng lần này thảo động a? Quét ra sờ sờ cái chán, chân mày nhăn lại, đầu tiên chính là chủ công ngươi minh trưởng Viên Điệu, tất nhiên muốn nhân cơ hội này thôi động Đại Hán hủy diệt, thuận tiện soát một sóng danh vọng, tất nhiên sẽ đi tới, hơn nữa rất có thể muốn đảm nhiệm minh chủ chức vị. Viên Thuật rất cho là đúng gật gật đầu, huynh trưởng của mình chính mình hiểu rõ nhất. Thích việc lớn hám công to, loại này làm náo động chuyện làm sao có thể ít hắn. Sau đó Trung Nguyên vài đại chư hầu đoán chừng cũng sẽ tham gia, như Khổng Trụ, Lưu Đại, Đào Kiêm các loại ước chừng sẽ có 7-8 cái. Ký Châu Hàn Phức làm viên gia cũng lại cũng hơn phân nửa sẽ tham gia, U Châu Công Tôn Toàn nhiệt tình vì lợi ích chung cũng sẽ không vắng mặt. Kinh Châu Vương Duệ bất quá là khôi lỗi, tham gia khả năng không lớn, tối đa cung cấp chút lương thảo. Ích Châu Lưu Yên sớm có bất thần chi tâm, đoán chừng sẽ bỏ mặc. Trương Lô bất quá một cái tầm nhìn hạn hẹp hạng người, tự nhiên cũng sẽ không tham gia. Lương Châu Mã Đẳng cùng Hàn Toại kiềm chế lẫn nhau, cộng thêm bị quan chúng cách trở, tất nhiên cũng không cách nào tham gia, tối đa chỉ có thể quấy rối Đồng Trác hậu phương, kéo dài 1-2. Sơ lược tính được đại khái 15-16 đường đi. Viên Thuật trong lòng thở dài, quả nhiên không hổ là Quách Phụng Hiếu a. Trong 18 lộ chư hầu thảo động, Tôn Kiên hiện tại bị chính mình nhận lấy, Mã Đẳng ở Lương Châu khẳng định là không đến được, tối đa chỉ có thể ở Tây Lương phất cờ hò reo một phen. Như vậy tính toán không phải là 16 lộ chư hầu sao? Như vậy Phụng Hiếu, ngươi cảm thấy ta hẳn là mang bao nhiêu binh đi tới hội minh đâu? Quách Gia thoáng suy tư một chút, không cần nhiều lắm. Lần này thảo động bất quá là đi ngang qua sân khấu, không có kết quả, cho nên chủ công chỉ cần thích hợp bày ra một chút chính mình thực lực là được. Mang binh quá nhiều rất dễ đưa tới người khác cảnh giác, trở thành cái đích cho mọi người nhắm đến. Gia cho rằng chủ công chỉ cần mang đi Tôn Kiên tướng quân dưới trướng 3 vạn binh lính, đủ để tự bảo vệ mình là được. Bất quá chủ công, trước khi đi ngươi còn cần đem hết thảy đều giao phó xong, chuyến đi này đoán chừng cần nửa năm lâu. Hiện tại Dương Châu vừa mới đi vào quỹ đạo, tuyệt đối không nên để cho một ít hữu tâm nhân thừa cơ lợi dụng. Viên Thuật gật gật đầu, đem Nguyên Hạo đám người cùng chúng tướng lĩnh toàn bộ gọi về, cần phải ở 3 ngày bên trong toàn bộ chạy tới. 3 ngày sau, ở đây cử hành hội nghị trọng yếu. Chương 68, nhân khẩu tăng thêm 3 ngày sau, Viên Thuật dưới trướng lưu sĩ đại tướng toàn bộ đều ở Kim Lăng tướng quân phủ trong chính sự thính đợi chờ. Viên Thuật nghiêm túc ăn mặc một phen sau, chậm rãi đi vào chính sự tính. Nhìn hai bên văn võ, Viên Thuật chỉ cảm thấy hào khí bạt trượng, trong lúc vô tình mình đã mạnh đến loại trình độ này sao? Kiên định bước mỗi một bước, Viên Thuật chậm rãi đi lên chính mình chủ tọa. Bái kiến chủ công. Đợi Viên Thuật ngồi lên chủ tọa, phía dưới văn võ quan viên cung kính chắp tay thi lễ nói: "Chư vị, miễn lễ bình thân." Viên Thuật cố nén nội tâm cảm khái, bình phục lại tâm tình của mình. "Tạ chủ công." Mọi người theo sau đứng dậy, từng người ngồi xuống. Viên Thuật không phải cái thích bày dáng vẻ người, cho nên bình thường xử lý chính sự lúc đều là để dưới trướng người trực tiếp an vị ở từng người chỗ ngồi nói thẳng. Bất quá lần này hội nghị lại so với trước đó chính thức rất nhiều, Viên Thuật mới quyết định dựa theo chính quy sáo lộ tới một lần. Mọi người ngồi xuống sau đó, Viên Thuật nói: "Đa tạ chư vị khoảng thời gian này nỗ lực, thuật cảm kích không thôi." "Chủ công nói quá lời, bọn ta đã nhận chủ công làm chủ, tự nhiên đem hết toàn lực tương trợ chủ công, nói gì vất vả." Dẫn đầu đứng ra còn là vẻ mặt nghiêm nghị Điền Phong. Viên Thuật vụng trộm nhìn xem Từ Thứ cùng Cố Ung biểu tình, phát hiện hai người cũng không khác thường, trên đầu quần sáng cũng là thâm lục sắc, nhất thời thở phào. Nói thật ra, hai người kia ngay từ đầu cũng không có nhận hắn làm chủ, chỉ bất quá là bị hắn cướp kéo tới. Viên Thuật cũng một mực đang bận rộn, trong lúc nhất thời không quá chú ý đến hai người kia. Mà bọn hắn bây giờ đã cải biến thái độ, hơn nữa nghe xong Điền Phong nói cũng không khác thường, nói rõ thông qua Viên Thuật nửa năm này nỗ lực cùng biểu hiện, hai người kia cũng cơ bản đã tính là nhận chủ. Nhìn đầy sảnh thâm lục sắc cùng màu tím đan vào quần sáng, Viên Thuật trong lòng tràn đầy vui mừng. Những cái này cũng đều là trung tâm với hắn đứng đầu nhân tài, là hắn đặt chân thiên hạ căn cơ. Thoáng thu liễm tâm thần, nói vậy chư vị đều đã rõ ràng, Đồng Trác hoắc loạn kinh thành, Tào Mạnh Đức được thiên tử chiếu thư, chiêu cáo thiên hạ chư hầu xuất binh cần vương. Ta Viên Thuật thân là Dương Châu châu mục, tự nhiên hẳn là đi tới. Mà chuyến này tối thiểu nửa năm, sở dĩ ở trước khi đi muốn hướng các vị giao phó chính sự, một lần nữa quy hoạch quan chức. Hiện tại, liền do Điền Phong bắt đầu trước lên tiếng hồi báo hiện tại Dương Châu tình hình gần đây. Vâng. Điền Phong bởi vì tính cách nguyên nhân, hiện tại đã mơ hồ trở thành Viên Thuật thủ hạ đệ nhất lưu sĩ. Không phải Quách Gia Tuân Du đám người năng lực không bằng hắn, mà là đám này hàng trong tính cách đều có vấn đề. Từng cái một hoặc là quá lười, hoặc là quá khúc gỗ, còn có chính là trong tính cách lại mềm, đều không thích hợp đảm nhiệm loại này tương tự với thừa tướng vị trí. Phải biết rằng, một cái chủ công dưới trướng đệ nhất lưu sĩ, thông thường cũng không phải giỏi về chiến trường sát phạt chi đạo loại hình, mà là giỏi về thống trị nội chính, lại tính cách cương chính, có thể trưởng không toàn cục loại hình. Cũng tỉ như Tào Tháo đệ nhất lưu sĩ là Tôn Úc, Tôn Quyền thủ hạ đệ nhất lưu sĩ thuộc về Lỗ Túc, Gia Cát Lượng liền càng không cần phải nói. Mà Viên Thuật dưới trướng thích hợp làm đệ nhất lưu sĩ có 3 người, Điền Phong, Lỗ Túc, Trương Chiêu. Điền Phong làm tư lịch tối lão, cũng tối được Viên Thuật tín nhiệm lưu sĩ, tự nhiên việc nhân đức không nhường ai trở thành Viên Thuật thủ hạ lưu sĩ đứng đầu. Dù sao Điền Phong năng lực không thấp, hơn nữa tính cách cương trực công chính, có thể chấn được tất cả người, thậm chí bao quát Viên Thuật chính mình. Hơn nữa Điền Phong cái nhìn đại cục, Viên Thuật cảm thấy làm mình lưu sĩ đứng đầu vô cùng thích hợp. huống hồ Điền Phong thiên phú cũng là cực kỳ nghịch thiên, vậy thế Điền Phong có thể căn cứ đã biết hai phe địch ta thế lực tình báo cùng cường thế yếu thế, nguyên vẹn vận dụng phe mình cường thế cho áp chế đối phương, đạt được một loại lấy thế đè người hiệu quả. Trong lịch sử Điền Phong liền tại quan độ chi chiến trước nhìn thấu Viên Thiệu cùng Tào Tháo giữa các phương diện thế chênh lệch, từ đó đưa ra không cần cấp tiến, làm đâu chắc đấy tất thắng sách lược. Kết quả không có bị Viên Thiệu tiếp thu, cũng là bởi vì Viên Thiệu thủ hạ còn có một đám thích nội đấu đỉnh cấp lưu sĩ đang cùng hắn làm trái lại. Kết quả sau cùng bởi vì coi nhẹ Viên Thiệu tâm tình, nhiều lần mạnh gián, cuối cùng giam vào ngục. Thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà. Điền Phong thiên phú tác dụng phụ chính là chính bản thân hắn cũng quá mức cường thế, ở bất kỳ tình huống gì chỉ cần là biết mình đúng, sẽ điên cuồng áp chế những cái kia phản đối mình người, thậm chí bao quát hắn chủ công. Cũng liền là Viên Thuật tính tình tốt, có thể chịu được. Nếu không ở nơi này cực trọng tôn ti thời đại, Điền Phong đoán chừng kết cục sẽ không so với trong lịch sử tốt đi nơi nào. Điền Phong cái này thiên phú rất tốt phối hợp Viên Thuật muốn đi vương đạo, có thể tăng mạnh Viên Thuật dưới trướng thế lực chỉnh thể thực lực, lấy thế để người. Nhưng cái này thiên phú một cái khác tác dụng phụ còn là rất nghiêm trọng, nếu là hắn cho rằng là chính xác đồ vật là sai lầm, như vậy là một người quản lý, hắn rất khả năng sẽ đi hướng cực đoan, đem dưới trướng người mang lệnh, thậm chí dẫn đến dưới trướng nội bộ lục đục, sụp đổ tăng dã. Cũng may là bên người còn có cái Từ Thứ nhìn hàng này. Từ Thứ thiên phú chính là phân tích, có thể tinh chuẩn phân tích ra một cái thế lực từng cái phương diện có cỡ nào mạnh, từ đó làm ra phán đoán. Dùng ở trên thân người đến nói, còn có thể thấy được Điền Phong chuyện làm là đúng hay sai. Cái này thiên phú cùng Điền Phong thiên phú kết hợp lại quả thực chính là châu liên bích hợp. Rất tốt hoàn thiện cũng cường hóa Điền Phong thiên phú. Mà Từ Thứ thiên phú tác dụng phụ chính là phân tích quá mức tinh tế, có chút thấy không rõ được mất, cả người đều biến đến có chút do dự thiếu quyết đoán, thậm chí mềm yếu. Bất quá hai người kia kết hợp lại nhưng là vừa lúc bổ sung, có thể nói hoàn mỹ. Cùng Quách Gia Tăng Tuân Du thiên phú giống nhau đều là hoàng kim hợp tác. Điền Phong vừa lên, liền đem trước đó tổng kết cái khác mưu sĩ giao lên tin tức Dương Châu chỉnh thể nội chính tình huống nói ra. Ở chủ công anh minh lãnh đạo, cùng các vị không ngừng nỗ lực bên dưới, Dương Châu hết thể đều trên cơ bản đi lên quỹ đạo. Hiện tại, Dương Châu nhân khẩu ước chừng hơn 7 triệu, so với nửa năm trước tăng trưởng gần 3.4 triệu, nhân khẩu gần như lật một lần. Những cái này nhân khẩu có hơn 1 triệu là chủ công từ Ký Châu cùng Thanh Châu mang tới Hoàng Cân Quân, có hơn 80 vạn là chủ công chỗ Viên gia một lần theo dự châu đưa tới. Còn dư lại hơn 1.6 triệu, Viên gia cùng Chân gia các loại đưa tới lưu dân chừng 30 vạn. Dương Châu cảnh nội thu phục người Sơn Việt chừng 40 vạn, còn dư lại phần nhiều là chủ công phái binh từ Từ Châu, Thanh Châu, Dự Châu cùng Cổn Châu chiêu tới lưu dân. Không tính không biết, vừa tính liền bị hù đến, Dương Châu nhân khẩu trong lúc vô tình liền tăng đến hơn 7 triệu. Tuy nhiên còn là so ra kém Ký Châu, nhưng bản về nhân khẩu đếm làm sao cũng có thể ở trong Đại Hán 13 châu đứng trước ba. Viên Thuật trong lòng vui mừng không thôi, nhân khẩu nhiều tốt ta. Thuế ruộng binh tướng không đều là theo chân nhân khẩu đi sao? Hai bên văn võ đối với chuyện này cũng là liễu lơi không thôi, bọn hắn chính là không rõ ràng lắm nhân khẩu bao lớn ý nghĩa, cũng có thể cảm giác được cái này gần như lật gấp đôi nhân khẩu ý vị như thế nào. Viên Thuật dưới trướng từ vừa mới bắt đầu 8 vạn đại quân đến bây giờ 15 vạn, kỳ thực như thế tính toán cũng không tính là nhiều, trái lại còn có chút thiếu đâu. Không nói cái khác, Dương Châu sát vách Kinh Châu nhân khẩu bất quá 6 triệu, binh lính liền có 20 vạn trở lên. Bất quá Viên Thuật cũng không phải chỉ chú trọng với quân đội số lượng người. Binh muốn nhiều, nhưng cũng muốn tinh. Trong lịch sử Viên Thuật tùy tiện liền có thể kéo ra 20 vạn đại quân. Sau cùng còn không phải là bị nhân số xa so với hắn ít Lưu Bị cùng Tào Tháo đánh cho hoa rơi nước chảy. Chương 69, thu hồi thổ địa Viên Thuật nửa năm này có thể nói đảo Dương Châu Bắc Phương ba châu không ít góc tường. Cái này ba châu tổng cộng thiếu đi có chừng hơn 2 triệu nhân khẩu. Những cái này lưu dân cùng khăn vàng tàn đảng ở người khác xem ra đều giống như là một đám chói buộc, cũng hoặc là một khối lớn nuốt không nổi, còn rất dễ bị no chết bánh ngọt. Nhưng ở thực lực cường đại Viên Thuật trong mắt nhưng là một trận thao thiết thị yến. Nguyên bản trong lịch sử khối này bánh ngọt là bị Tào Tháo xào rượu nuốt vào, mặc dù có chút tiêu hóa bất lương, nhưng như cũ thành tựu Tào Tháo bá nghiệp cơ sở, kết quả hiện tại bị Viên Thuật sớm hái quả đào. Điền Phong cũng không biết Viên Thuật trong lòng tiểu tâm tư, tiếp tục nói, nửa năm này cộng thu thuế má hơn 8 triệu sâu, bất quá từng tháng tăng trưởng tốc độ đều phi thường mau, bản tháng thuế thu liền có 3 triệu sâu. Thế nhưng, nghe được hai chữ này, Viên Thuật đột nhiên có chút không tốt dự cảm. Quả nhiên, Điền Phong ngẩng đầu lên, cam tức nhìn Viên Thuật, bởi vì chủ công hạ đạt đủ loại chính sách cùng với lưu dân an bài các loại nguyên nhân, nửa năm này ta Dương Châu tổng cộng chi hơn 300 triệu sâu. Ta Dương Châu phủ khố thêm lên chủ công từ Viên gia phân gia có được tổng cộng hơn 700 triệu sâu hiện tại đã tiêu hao gần nữa. Nhìn Điền Phong vẻ mặt tức giận biểu tình, Viên Thuật cái mông nhẹ nhàng lui về phía sau một chút, trên mặt lộ ra chột dạ biểu tình. Chính mình đối nửa năm điên cuồng kiến thiết kết quả rất hài lòng, nhưng không nghĩ tới sẽ bỏ ra nhiều tiền như vậy, chơi có chút quá mức. Ngoại trừ có hơn 200 triệu hoa ở Dương Châu ở ngoài, ở các nơi mua người mua lương, mua châu mua ngựa bên ngoài, còn dư lại gần 100 triệu sâu đều tốn ở Dương Châu nội bộ. Hiện tại Dương Châu bách tính đều có chút giàu đến chảy mỡ, bình quân xuống một người đều có thể có cái 8-9 sâu, khiến cho Viên Thuật đều không thể không lần nữa để cao binh lính cùng bọn quan viên tiền lương. Đây cũng là Điền Phong càng thêm đoán nghiệm địa phương. Hơn nữa, ngoại trừ chủ công tại ngoại mua vật tư tiêu hao hết số lớn tiền bên ngoài, hiện tại từng tháng duy trì quân đội, quan lại cùng dân sinh còn muốn tiêu hao chừng 5 triệu sâu mỗi tháng. 15 vạn binh lính, mỗi người mỗi tháng bình quân 3 sâu, hơn nữa tướng lĩnh tiền lương, một tháng chi tiêu không tính là lương thực liền muốn gần 60 vạn sâu. Đây là nói, cho tới bây giờ Viên Thuật quản lý dưới Dương Châu chính phủ thuế thu như cũ nằm ở hao hụt trạng thái, bất quá Viên Thuật đoán chừng tối đa lại qua nửa năm liền nên có thể bảo trì thu chi cân bằng. Cũng chẳng trách Điền Phong cả ngày thối gương mặt, Viên Thuật như thế đại thủ đại cước dùng tiền, nửa năm tốn hết tiếp cận 400 triệu sâu, đổi thành người khác cũng cảm thấy sợ hãi. Điền Phong vô cùng lo lắng cứ theo đà này, lại qua nửa năm Viên Thuật sẽ nghèo chết. Viên Thuật nhìn thấy Điền Phong nói xong đoạn văn này sau liền lại không có lên tiếng, một mực cú đoán nhìn mình, càng thêm chột dạ. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Nguyên Hạo, còn là nói một chút thu hoạch đi. Điền Phong lúc này mới thu hồi ánh mắt, chủ công tại ngoại tốn hao hơn 200 triệu sâu, thu hoạch cũng là cực kỳ rõ ràng. Nửa năm qua tổng cộng thu mua châu cày chừng 7 vạn đầu, lương mã 4 vạn thất, ngựa xấu 5 vạn thất, lương thực 70 triệu thạch, cái khác vật tư sơ lược. Còn có chừng 2 vạn công tượng. Hiện tại ta Giang Đông công tượng ước chừng hơn 6 vạn, quan lại 1 vạn 4, tổn lương 120 triệu thạch, châu cày 10 vạn đầu. Tất cả lớn nhỏ trang trại trên 100 cái, trong đó cùng sở hữu hơn 100 vạn con, vịt hơn 2 triệu con, heo hơn 20 vạn đầu. Nói đến đây, Điền Phong cũng không khỏi có chút chấn động. Nếu không phải là mình nhiều lần thẩm tra đối chiếu qua, thật khó có thể tưởng tượng hiện tại Dương Châu dĩ nhiên như thế giàu có. Mà Viên Thuật lúc này mới hơi chút thở phào nhẹ nhõm, vung đi nhiều tiền như vậy, nếu như liền chút thành tích đều không có, Điền Phong đoán chừng sẽ giết hắn. Ngoài ra, khởi công xây dựng công trình thủy lợi gần nghìn, lợi dân công trình mấy bạn. Bắc Phương 4 quận chủ yếu giao thông lộ tuyến cũng đều tu sửa hoàn toàn, Nam Phương 2 quận chỉ tu sửa tuyến đường chính. Mới luật pháp cùng thuế thu cũng đã sơ bộ hoàn thiện, quan viên xét duyệt an bài cũng rất thuận lợi. Bệnh viện, nhà ăn, tiệm vải các loại phương tiện cũng gần hoàn thiện. Học đường bởi vì chủ công cung cấp rất nhiều thư tịch cũng bước lên quỹ đạo. Nói đến đây, Điền Phong ngữ khí thoáng dừng một chút, hít sâu một hơi đem chính mình tổng kết đầu to nói ra. Sau cùng, hiện tại ta Dương Châu đất cày tổng cộng hơn 9 triệu cảnh, nửa năm này khai khẩn ra gần 5 triệu cảnh. Trong đó, ở bách tính trong tay ước chừng 5 triệu cảnh, thế ra trong tay 1 triệu cảnh. Còn giữ lại hơn 3 triệu cảnh đều bị chủ công dùng cho kiến tạo đại hình nông trường, lợi dụng các quận dự bị binh cùng lưu dân tiến hành trồng trọt. Điền Phong trong mắt lóe lên một tia kích động, có thể nói, hiện tại ta Dương Châu bách tính căn bản không lo đất cày không đủ. Một chuỗi số liệu từ Điền Phong trong miệng thổ lộ ra, toàn trường mọi người đều rung động. Bọn hắn cũng đều biết hiện tại Dương Châu hết sức giàu có, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên có thể giàu đến trình độ này. Viên Thuật lại không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn đã cung cấp nhiều như vậy giúp đỡ, cùng thời đại này bách tính thuần phát tính, dạng này thành quả cũng không có để Viên Thuật cảm thấy kinh ngạc. Thế ra hiện tại thế nào? Viên Thuật hỏi một cái khác hắn quan tâm nhất vấn đề. Bởi vì trước đó chủ công Lôi Đình ra tay, những cái này thế ra cũng không dám quá mức vọng động. Bất quá vẫn như cũ thừa dịp khoảng thời gian này cướp đoạt không ít lợi ích. Phong sơ bộ đoán chừng, bọn hắn tuy nhiên tổn thất mấy vạn không hộ khẩu, nhưng là thành công khai khẩn ra hơn 30 vạn mẫu ruộng tốt, hơn nữa chủ công ở Dương Châu bên trong tiêu hao tiền có chừng một thành vào những cái này thế gia hầu bao. Viên Thuật đã sớm biết những cái này thế gia khẳng định nhân cơ hội hái không ít quả đào, bất quá ngần này lợi ích cũng không ảnh hưởng toàn cục, dù sao hắn khoảng thời gian này đối với bọn hắn đả kích cũng không nhỏ. Viên Thuật quan tâm cũng không phải những cái này. Bọn hắn dưới trướng đúng hay không có người bắt đầu trọng về thương nghiệp đầu tư. Điền Phong gật gật đầu, chủ công đủ loại chính sách dưới, ở Dương Châu làm thương nhân đãi ngộ thật sự là quá hậu đãi. Những cái này thế ra từng cái một đều điên cuồng chiếm đoạt Dương Châu thị trường, toàn bộ Dương Châu ba thành giao dịch đều là những cái này thế ra đang âm thầm chủ đạo. Ngắn ngủi nửa năm, những cái này thế ra tài phú đều tăng trưởng chừng 2 thành. Chủ công, chúng ta đúng hay không muốn làm chút hạn chế? Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi tới, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi đi. Viên Thuật tức đoạt thế ra rất nhiều lợi ích, tự nhiên muốn cho ra một vài thứ làm bồi thường. Mà cái này thương nghiệp chính là Viên Thuật làm ra nhượng bộ một trong. Không cần hạn chế, bất quá nhất định phải hoàn thiện tốt pháp luật, đề cao kiểm tra lực độ. Chỉ cần không xuất hiện quan thương cấu kết cùng cạnh tranh không lành mạnh liền tốt. Đặc biệt là quan thương cấu kết vấn đề, Nguyên Hạo muốn chú ý một chút, quan viên quản lý khu vực nhất định phải cấm chỉ đồng tộc người ở đây kinh thương. Cho phép giữa bọn họ tiến hành cạnh tranh cùng chèn ép, nhưng nhất định không thể xuất hiện cạnh tranh không lành mạnh. Sau khi nói xong, Viên Thuật hơi híp mắt lại. Ngoài ra, sau đó lại ban bố hai đạo chính lệnh. Đệ nhất, từ hôm nay trở đi, mọi người mới khai khẩn thổ địa đều thuộc về quan phủ, hơn nữa tất cả thổ địa không được buôn bán, trừ phi bán cho quan phủ, mà quan phủ cũng không được bán ra thổ địa. Bất quá nếu là có người khai khẩn ra thổ địa, quan phủ sẽ dành cho nhất định tiền tài thưởng cho, đồng thời có thể miễn phí cho bách tính thuê 5 năm. Nói cách khác, từ nay về sau Dương Châu tất cả mới khai khẩn thổ địa đều sẽ vĩnh cửu thuộc về Dương Châu quan phủ, người khác chỉ có quyền cho thuê. Cụ thể cho thuê chi tiết, tiếp xuống ngươi nghiên cứu một chút sau giao cho ta xét duyệt. Thứ hai, quan phủ cho phép cũng chống đỡ tư nhân xây dựng nhà xưởng, nông trường, trang trại, có thể căn cứ tình huống cung cấp nhất định cho vay cùng trợ giúp. Hiện tại thời cơ đã cơ bản thành thục, Viên Thuật cũng chuẩn bị từng bước đem thổ địa thu về quốc hữu, đem tư bản thả ra. Chương 70, thời cơ chủ công. Viên Thuật vừa dứt lời, Cố Ung liền đứng dậy, làm như thế đúng hay không quá mức sốt ruột. Phương pháp này có vi hạn chế, rất dễ đưa tới người khác công kích. Hơn nữa thế gia thân hảo cũng sẽ đối với chuyện này bất mãn a. Nhìn một bộ chính khí lăng nhiên, nhưng ngữ khí lại có chút quái dị Cố Ung, Viên Thuật trong lòng vui vẻ. Cố Nguyên Thán, quả nhiên là cái rượu nhân, chiêu này chơi thật đúng là xảo rượu. Cái khác mưu sĩ thấy được màn này, đồng dạng cũng là trong lòng cười thầm. Cố Nguyên Thán, thật thông minh a. Ngoài mặt Viên Thuật nhưng là mặt lộ âm oan, trầm giọng nói, lần này ta muốn đi Lạc Dương. Vì chuyện gì các ngươi cũng đều rõ ràng, chư hầu thảo đồng mới là đại sự, mà những thứ này đều là dâu ria việc nhỏ, dĩ nhiên cái khác chư hầu cũng sẽ có chỗ cố kỵ, không có khả năng bởi vì chút chuyện này liền tới tìm ta Viên Thuật phiền phức. Huống hồ chính là bởi vì thiên hạ chư hầu đều đi hội mình, chính là có người có can đảm mạo thiên hạ to lớn sơ suất tới xâm chiếm ta Dương Châu, ở đại bộ phận chư hầu đều đang hội mình dưới tình huống, đoán chừng cũng chỉ có Kinh Châu có thể tới tấn công, nho nhỏ một châu lực lượng bọn ngươi vẫn có thể thủ được đi. Trương Liêu nghe nói như thế lập tức đứng dậy. Hắn rõ ràng hắn làm tiếp giáp Kinh Châu dự trương quận thái thú, đối diện lại là hoàng gia cái này đối viên thuật căm thù hai hàng. Nếu là Kinh Châu xâm chiếm, mục tiêu thứ nhất đoán chừng chính là hắn. Đơn gối quỳ xuống ở trước mặt viên thuật. Xin chủ công yên tâm, Liêu nhất định cẩn thận chú ý, thủ vệ dự trường, nếu là dự trường có thất, Liêu nguyện lấy chết tạ tội. Viên thuật hài lòng nhìn vững vàng ổn trọng Trương Liêu. Trước đây bất hiển sơn bất lộ thủy hắn hiện tại đã sơ lộ phong mang, hành sự tác phong hiện ra hết đại tướng phong phạm. Có hắn chu đóng dự trường, chỉ bằng hoàng tổ cái kia mã phu, khẳng định không cách nào bước vào Dương Châu một bước. Trương Liêu thống soái thiên phú là người chiến, làm phe mình binh lực ít hơn so với đối phương lúc, sẽ kích khởi cùng loại đập nồi dìm thuyền dũng khí, hơn nữa chiến lực sẽ không ngừng tăng thêm. Binh lực càng cách xa, chiến lực tăng cường càng cao, có thể nói là đại lượng không phải tinh anh bộ đội khắc tinh. Trong lịch sử Trương Liêu có thể lấy 7000 người đại phá Tôn Quyền 10 vạn, đủ để nhìn ra thiên phú này lợi hại. Cũng là bởi vì Tôn Quyền khi đó sơ ý, bên người không có đắc lực tướng lĩnh cùng tinh nhuệ, mới bị Trương Liêu đánh cho hoa rơi nước chảy. Dưới tình huống bình thường Trương Liêu quân đội thực lực cũng không tính là quá mạnh, nhưng nếu là gặp phải số lớn quá gà đối thủ, Trương Liêu quân đội thực lực chớp mắt đều có thể viễn siêu Tôn Tiên. Như thế cường đại thiên phú hơn nữa Trương Liêu ổn trọng tính cách, đối phó một cái hoàng tổ còn không phải là dư giả. Văn Viễn nói giỡn, mô đối với ngươi có lòng tin. Ngươi chính là soái tài, nho nhỏ một hoàng tổ tính cái gì? Tiếp xuống mô còn có sắp xếp, ngươi lại lui xuống. Trương Liêu vẻ mặt cảm động không thôi, lui về đội ngũ. Có Văn Viễn trấn thủ dự trường, Kinh Châu không cần lo lắng, lại có người nào có thể xâm lấn ta Dương Châu? Mà những cái kia thế gia, Nguyên Hán, ngươi thân là cố gia người phải hiểu, ta đối với các ngươi thế gia tuy nhiên hơi có chèn ép, nhưng cũng không phải là không có cho các ngươi chỗ tốt. Viên thuật lúc này mặt âm trầm, ta lần này chính lệnh cũng không có trực tiếp tổn hại thế gia lợi ích, chỉ là đem thổ địa quyền sở hữu hạn chế một chút. Những cái này thế gia nửa năm này đã buôn bán lời không ít đi. Lòng tham không đấy cũng không phải là chuyện gì tốt. Thế gia đã có đầy đủ thổ địa cùng tài phú, liền nên thấy đủ. Bình tĩnh mà xem xét, bọn hắn kinh thương lấy được tài phú không phải xa so với thuê mướn muốn nhiều hơn. Còn lại muốn nhiều như vậy thổ địa làm gì? Tạo phản sao? Nói xong lời cuối cùng, viên thuật nặng nề gõ mặt bàn, nhất thời nước trà vang khắp nơi. Dưới đài mọi người thấy viên thuật tức giận, đồng thời quỳ xuống nói, chủ công bất giận. Viên thuật nhìn thấy người phía dưới như vậy phối hợp diễn xuất, trong lòng tán thưởng, quả nhiên đều là tốt diễn viên. Khoát tay áo để dưới đài văn võ đều ngồi trở lại. Ngoài mặt lại như cũng là một bộ phẫn nộ đến cực điểm dáng vẻ, Nguyên Hán, nói cho những cái kia thế gia gia chủ, bọn hắn đã tham đủ nhiều, nên cho bọn hắn ta sẽ không cho ít đi, nhưng ta không muốn cho ai cũng không cầm đi được. Làm người không muốn lòng tham không đáy, bằng không nếu là xúc phạm ta điểm mấu chốt, liền cho ta trực tiếp từ Dương Châu biến mất. Cố Ung Thoạt nhìn vẻ mặt bi phẫn dáng vẻ hồi đáp, là. Viên thuật lúc này mới dường như lắng lại chút lửa giận, lần nữa nằm trở về trên ghế. Không phải viên thuật gấp gáp, mà là lúc này thật sự là cái ngàn năm một thở cơ hội. Thiên hạ chư hầu đều chuẩn bị tập trung ở Hồ Lao, không có mấy người có thời gian có tinh lực quan tâm Dương Châu cái chỗ này. Mà bây giờ vừa lúc cũng là Dương Châu sơ bộ phồn binh lên, thế gia lần nữa khôi phục nguyên khí muốn ló đầu thời gian. Lúc này thế gia vừa mới thu được số lớn thổ địa, hơn nữa thiếu khuyết nhân khẩu, chính là ăn no thời gian. Viên thuật lúc này đưa ra thổ địa thu hồi chính sách, vừa lúc không có tổn hại thế gia trước mắt lợi ích, thế gia phản kháng ý nguyện cũng nhỏ chút. Nếu là lại kéo về sau, dù cho chỉ là lại qua nửa năm, lấy những cái này thế gia phát triển tốc độ, ở hắn không có ở đây tình huống, sợ rằng nửa năm liền có thể lại cướp cái 3-4 triệu khoảnh thổ địa. Dù sao thổ địa cùng nhân khẩu đều là vĩnh viễn sẽ không quá hạn tài nguyên, không ai sẽ chơi nhiều. Những cái này thế gia chính là không cần, cũng suy nghĩ nhiều độn một ít lưu cho hậu đại. Có thể thổ địa không phải vô cùng vô tận, cho dù Dương Châu có thể khai khẩn ruộng tốt rất nhiều, như thế đi xuống cũng không cần mấy năm liền muốn tiêu hao hầu như không còn. Lúc này chính là thế gia vừa mới khôi phục nguyên khí bước ngoặt, cũng là viên thuật đối thế gia tiến hành hạn chế cùng sơ bộ cải tạo tốt nhất thời cơ. Viên thuật chỉ mang theo hơn 3 vạn đại quân đi tới hội mình, chủ lực còn lưu lại Dương Châu, những cái này thế gia căn bản không nhảy nhót được. Cho nên nói viên thuật mới quyết định vào lúc này đem thu hồi thổ địa chính lệnh hạ đặt xuống. Mà đạo thứ hai chính lệnh lại là viên thuật cho những cái này thế gia một cái nhắc nhở, một cái đề nghị cũng là một cái thỏa hiệp. Đừng nghĩ thổ địa, ta không có khả năng lại cho các ngươi. Các ngươi muốn kiếm tiền, muốn tiếp tục duy trì chính mình cao cao tại thượng địa vị, như vậy liền đi trưởng không thương nghiệp, ngôi dưỡng nghiệp cùng thủ công nghiệp đi. Viên thuật cái này tín hiệu đã biểu đạt rất rõ ràng, chính là bức bách thế gia tiến hành chuyển hình. Từ trưởng không thổ địa cùng tri thức, chuyển biến làm trưởng không tài nguyên cùng tài phú. Trưởng không thổ địa cùng tri thức quá nguy hiểm, hoàn toàn có thể lật đổ người thống trị, tựa như trong lịch sử Tư Mã Soán bị giống nhau, đây là viên thuật tuyệt đối không cho phép. Viên thuật không có khả năng đem quốc gia mạch máu thổ địa cùng quan lại đặt vào tay thế gia. Đại Hán chế độ ở viên thuật xem ra đã so sánh xuất sắc, lại như cũ vô số lần bị bức lên tuyệt lộ, nếu không phải là ra rất nhiều anh minh hoàng đế, đoán chừng đã sớm rơi đài. Chính là như thế cường đại Đại Hán, lại như cũng bị thế gia bức lên tuyệt lộ. Thổ địa có lẽ không phải căn bản nhất nguyên nhân, nhưng tất nhiên là nguyên nhân trọng yếu nhất một trong. Phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, cái này vương triều chu kỳ luận viên thuật thật sự muốn nếm thử ngăn cản. Đem mấu chốt nhất dân tâm, thổ địa, quan lại, quân đội cầm ở trong tay, viên thuật cũng không tin còn không thể chế tạo một cái nghìn năm vương triều. Giang Đông dân tâm cùng quân đội viên thuật đã cơ bản cầm ở trong tay, quan lại viên thuật còn cần thời gian rất lâu bồi dưỡng mới có thể lần đầu gặp hiệu quả, hiện tại thậm chí sau đó một đoạn thời gian rất dài còn đều cần thế gia cùng Hàn Môn tới thống trị chính mình dưới trướng cương vực. Bất quá cũng may những cái này thế gia cùng Hàn Môn giữa cũng không phải một lòng, viên thuật hoàn toàn có thể lợi dụng giữa bọn họ xung đột lợi ích cùng từng người tư tâm tạm thời tan rã bọn hắn. Mà thổ địa, viên thuật hiện tại tuy nhiên không thể hoàn toàn thu hồi, thế nhưng tối thiểu hạn chế còn là có thể làm được. Viên thuật hiện tại cũng không đổi, dạng này từ từ đến là được rồi. Chỉ cần thế gia thổ địa có thể giảm không thể tăng, vô luận như thế nào đều sẽ không lại trở thành họa trong đầu. Chương 71, phân binh chủ công, cái này đầu thứ hai chính sách cung cấp cho vay cụ thể là có ý gì? Cố Ứng lui xuống sau, Trương Chiêu đứng dậy. Đối với tài chính hữu giác bén nhạy dị thường hắn một chút liền phát hiện Viên thuật trong lời mới vừa nói một cái nhạy cảm từ ngữ, cho vay. Viên thuật có chút kinh ngạc nhìn Trương Chiêu, cái gọi là cho vay chính là nếu là bọn ta dưới trướng bách tính cùng sĩ tử nếu là muốn xây dựng nhà xưởng hoặc là học viện lại thiếu khuyết tiền vốn, có thể hướng Giang Đông Tiền Trang xin cho vay. Giang Đông Tiền Trang đối người xin tình huống tiến hành xác minh sau, nếu là cảm thấy đối phương kế hoạch đáng tin, làm được, liền có thể cung cấp số lượng nhất định cho vay, bất quá, lợi tức còn là muốn. Viên thuật mở tiền trang cũng không phải đơn thuần vì vơ vét tiền, mà là muốn đem tiền đều dùng trên lưới dao, tăng thêm tài phú lưu thông. Nếu là bách tính một mặt tồn tiền không dùng, như vậy chính mình tiền trang lợi tức làm sao bây giờ? Chẳng phải là thành coi tiền như rác? Cho nên Viên thuật ngay từ đầu xây tiền trang lúc liền khai thông cho vay nghiệp vụ, lợi tức cũng không cao, vay 1000 văn tiền một tháng lợi tức 3 văn. Ở thời đại này tới nói được tính là cực kỳ nhân hậu. Phải biết rằng hướng những cái kia thế gia thân hào vay tiền, lợi tức cũng không có một cái có thể thấp hơn 2 thành. Có thể nói thế gia sở dĩ nhiều như vậy nô bộc tá điền cùng ruộng đồng, cũng là bởi vì cho vay nặng lãi. Mỗi khi bách tính gặp phải khó có thể ứng phó khủng hoảng kinh tế, tỉ như thiên tai, ốm đau, liền không thể không hướng những cái này thế gia thân hào vay tiền. Kết quả đến sau cùng lợi lan lợi, vô cùng dễ dàng liền không trả tiền nổi, sau cùng không thể không bán ruộng bán mình. Viên thuật cái này tiền trang mở ra, nhất thời giảm bất thế gia 2 thành trở lên kinh tế khởi nguồn. Bất quá trước đó Viên thuật đối với cho vay hạn chế yêu cầu rất cao, miễn cho những cái này thế gia phái những người này tới quấy rối, dùng chút thủ đoạn nhỏ đem tiền đều cho nó riêng. Cho nên xuất hiện đại ngạch cho vay tình huống so sánh ít. Mà bây giờ, Viên thuật quyết định đối những cái kia dự định gây dựng sự nghiệp bách tính hoặc là hàn môn cung cấp nhất định cho vay. Dù sao hiện tại Dương Châu bách tính trong tay đều có chút tiền dư, cũng tự nhiên sẽ truy cầu cuộc sống tốt hơn. Gan lớn mấy người hoặc là mười mấy người cùng nhau cũng có thể cho vay làm cái sự nhỏ, làm tiểu sinh ý mà hàn môn sĩ tử liền càng không cần nói nhiều, từng cái đều muốn vào học viện làm lão sư, nhưng là cả Giang Đông tổng cộng liền 6 cái học viện, kín người làm sao bây giờ đâu. Viên thuật hiện tại cũng rất chi kỷ cho ra một cái khác đề nghị, các ngươi đi mở học viện đi. Ngược lại hiện tại bách tính trong tay có tiền dư, muốn cho trong nhà hài tử học được biết chữ nhiều đi, các ngươi đi các hương các huyện đi mở chút dạy người biết chữ tiểu học viện, chắc chắn sẽ không thua thiệt. Xét vợ cùng tiền quan phủ ra, các ngươi ngày sau kiếm tiền đem trước đó hướng quan phủ mượn tiền trả liền tốt. Những cái này sĩ tử vốn liền rất thanh nhàn, phần nhỏ trôi qua còn rất nhỏ khó, vừa nhìn có cái này chuyện tốt còn không như ong vỡ tổ toàn bộ xung lên. Giáo thư dục nhân vốn là chuyện rất có bức cách, hơn nữa bây giờ còn có thể kiếm chút tiền, trọng yếu nhất chính là biểu hiện tốt còn có cơ hội làm quan, ai không thích làm a. Viên thuật trước đó cái thứ hai chính sách đưa ra hai cái từ, chống đỡ là chủ yếu nhằm vào thế gia cùng thương nhân, cho vay chính là chủ yếu nhằm vào hàn môn cùng bách tính. Người trước cũng không thiếu tiền, đã sớm nhìn chúng viên thuật những cái này lợi nhuận phong phú kinh tế khởi nguồn, bất quá bởi vì viên thuật các loại chính sách nguyên nhân, một mực không cách nào dính lên. Hiện tại viên thuật lại định đem cái này bánh ngọt phân cho bọn hắn một bộ phận. Ta Giang Đông hiện tại nông nghiệp, thủ công nghiệp, nuôi dưỡng nghiệp, thương nghiệp phát triển cũng không tệ. Ngư nghiệp làm sao? Nhắc tới Giang Đông, tự nhiên liền muốn nhắc tới ngư nghiệp. Cái này ven sông ven biển địa phương, sở dĩ cho tới nay đều là lưu dân nơi tụ tập, ngoại trừ lương thực sản lượng cao bên ngoài, cũng là bởi vì dựa vào bắt cá tối thiểu sẽ không chết đói. Giang Đông ngư nghiệp một mực đều rất không tệ, cho nên viên thuật cũng một mực không có trọng điểm quan tâm, chỉ là hơi chút nâng đỡ một chút. Tuân Du nghe nói như thế, đứng dậy, chủ công, từ khi gây dựng lại xưởng đóng tàu, ta Dương Châu thuyền bắt cá số lượng nhanh chóng tăng trưởng. Hiện tại dân dụng thuyền đánh cá đã có gần 1 chiếc, đến mức trên biển thuyền bắt cá, hiện tại còn như cũ đang cải tiến. Trương Hành cũng đứng dậy, bẩm chủ công, đại hình thủy sản nuôi dưỡng căn cứ cũng đang không ngừng tăng thêm, hiện tại Dương Châu các quận bên trong tổng cộng đã có hơn 300 cái. Hàng năm có thể sinh cá chừng 1.3 triệu thạch. Viên thuật trong lòng thở dài, Dương Châu còn là nuôi cá làm nghề chính tốt nhất. Chính mình còn không có tiến hành bao nhiêu năm nữa, cái này sản lượng tùy tiện liền trên 100 vạn thạch. Nếu không phải là sợ chỉ dùng ăn thịt cá dinh dưỡng không cân đối, viên thuật đều lười làm những cái kia trang trại, trực tiếp bắt cá liền tốt nhà. Như vậy tiếp xuống chúng ta liền suy xét quân sự vấn đề. Phùng Hiếu, viên thuật trước đó liền chuẩn bị gây dựng lại Giang Đông quân đội, dù sao hiện tại Giang Đông đã có 15 vạn đại quân, hơn nữa Trương Liêu, Ngụy Duyên những người này cũng từ từ trưởng thành, là thời gian cho bọn hắn một chút cơ hội. Phía bên phải đám võ quan nguyên bản nghe những cái này chính sự hội báo, đều nhàm chán mau ngủ đi, nghe nói như thế, lập tức đánh lên tinh thần. Quách Gia đứng dậy, đem trước đó cùng viên thuật thương lượng xong an bài nói ra. Ta Giang Đông hiện tại tinh nhuệ binh lính tổng cộng chừng 15 vạn, ngoại trừ hãm trận doanh, tiên đăng cùng chủ công hộ vệ doanh không thay đổi, tổng cộng 5000, còn dư lại binh lính muốn tiến hành một lần nữa phân phối. Tôn Kiên tướng quân, Hoàng Trung tướng quân từng người lĩnh 3 vạn người, Kỷ Linh tướng quân, Trương Liêu tướng quân từng người lĩnh 2 vạn người, Ngụy Duyên tướng quân lĩnh 1.5 vạn người, Cam Linh, Chu Thái, Tương Khâm tướng quân cộng lĩnh 3 vạn người. Đây là viên thuật cùng Quách Gia đi qua nghĩ sâu tính kỹ sau tiến hành phân phối. Tôn Kiên cùng Hoàng Trung vô luận là năng lực còn là kinh nghiệm đều vượt xa người khác, thống lĩnh 3 vạn binh lính không có gì tranh luận. Kỷ Linh dù sao là sớm nhất đi theo cũng là trung thành nhất với viên thuật người, tuy nhiên năng lực kém một chút, thế nhưng thống lĩnh 2 vạn đại quân còn là có thể. Mà Ngụy Duyên hàng này vốn chính là một cái không thua gì Trương Liêu dũng tướng, đi theo Hoàng Trung nửa năm, kinh nghiệm cũng đầy đủ, cũng là thời gian để hắn đứng ra một mình đảm đương một phía. Đến mức sau cùng Cam Linh, Chu Thái cùng Tương Khâm, viên thuật kỳ thực cũng là có chút khổ não. Chu Thái hàng này cũng không phải một cái am hiểu mang binh danh tướng, kỳ thực chính là một cái bảo tiêu hình tướng lĩnh, tương đương với bản cắt giảm điện vi. Mà Tương Thâm, người này tuy nhiên khá có tài năng, thế nhưng cách một mình đảm đương một phía còn là kém một chút, bất quá hậu kình mười phần, là một có tài nhưng thành đạt muộn hình tướng lĩnh. Viên Thuật chỉ có thể tiếp tục đem hai con hàng này cùng Cam Linh đặt cùng một chỗ, trực tiếp cùng nhau xuất lĩnh 3 vạn đại quân. Cam Linh làm chủ soái, ngoài ra hai cái làm phó thủ. Ngoài ra, lần này thảo đồng, do Tôn Kiên tướng quân cùng đi với chủ công, Trương Liêu tướng quân trấn thủ Dự Trương, Hoàng Trung tướng quân trấn thủ Lư Giang, Ngụy Duyên tướng quân trấn thủ Cửu Giang, Kỷ Linh tướng quân trấn thủ Hội Kê, Cao Thuận tướng quân, Cúc Nghĩa tướng quân cùng Cam Linh tướng quân phụ trách trấn thủ Đan Dương cùng Lô Quận. Chư tướng nghe xong, mặc dù sắc mặt không giống nhau, nhưng như cũng cùng kêu lên đồng ý trong đó, vui vẻ nhất liền thuộc về Ngụy Duyên. Trước đó 2 tháng này Ngụy Duyên rất phiền muộn, đều là phó tướng, kết quả Trương Liêu nhảy lên trở thành một phương thái thú, chính mình tự nhận là không thua với hắn, lại như cũng chỉ có thể làm một cái phó tướng. Kết quả không nghĩ tới lần này dĩ nhiên trực tiếp bị đề bạt thành chủ tướng, nhưng lại trấn thủ một quận, tuy nói so với Trương Liêu còn muốn kém chút, nhưng đã đầy đủ làm hắn mừng rỡ như điên. Cùng Ngụy Duyên vừa vặn tương phản, lúc này Kỷ Linh nội tâm lại nghẹn một hơi, hắn biết tại sao mình như cũ thống lĩnh 2 vạn binh lính, chính là bởi vì hắn năng lực không đủ. Ngẫm lại nguyên bản cùng mình đồng cấp Tôn Kiên cùng Hoàng Trung đã chậm rãi đem hắn kéo xuống, nếu như lại không nỗ lực khả năng liền Trương Liêu, Ngụy Duyên những cái này hậu bối cũng sẽ vượt qua mình. Một cỗ không cam lòng tâm tình xông lên đầu, Kỷ Linh nắm chặt hai tay, đột nhiên cảm giác được trong đầu rõ ràng, dường như đạo nào đó gông xiềng bị đánh vỡ. Chương 72, dứt khoát ở tất cả mọi người nhìn kỹ bên dưới, Kỷ Linh trên người bộc phát ra một cổ bức người khí thế. Viên Thuật trên mặt tràn đầy vui mừng. Kỷ Linh là theo mình 20 năm lão nhân, một con trung thành tận tâm, có thể nói là thế giới này Viên Thuật tin cậy nhất người. Bất quá bởi vì tư chất hạn chế, tuy nhiên làm một cái bảo tiêu hoặc là tướng lĩnh Kỷ Linh còn tính hợp cách, nhưng thủy chung không thể một mình đảm đương một phía, tối đa chỉ có thể coi như là chuẩn nhất lưu tướng lĩnh, cho nên thống soái thiên phú một mực không có sinh ra. Trong lịch sử hắn có lẽ đến chết đều không có sinh ra chính mình thống soái thiên phú. Mà bây giờ, hắn cuối cùng phá vỡ chính mình cầm cố, thành công đột phá trở thành nhất lưu tướng lĩnh, sinh ra chính mình quân đoàn thiên phú. Kỷ Linh bạo phát khí thế rất nhanh tiêu tán, cả người có một loại nói không rõ cải biến. Chủ công, Kỷ Linh phản ứng lại sau, hai mắt đỏ bừng, trong lòng tràn đầy cảm khái lại không biết nên nói cái gì, cuối cùng đơn gối quỳ xuống tràn đầy ủy khuất hô lên hai chữ này. Viên Thuật đội ba đứng lên, đi tới Kỷ Linh trước mặt, đưa ra hai tay tự tay đưa hắn đỡ lên, "Phục Nghĩa, mau mau đứng lên." Nâng dậy Kỷ Linh sau, nhìn trước mắt cho tới nay khuôn mặt nghiêm túc bảy xích đại hán hôm nay dĩ nhiên đỏ bừng hai mắt, Viên Thuật cũng tràn đầy cảm khái. "Phục Nghĩa, khổ tâm người thiên công phụ, ngươi nỗ lực không có uổng phí." Kỷ Linh nghe nói như thế, mắt hổ hơi ướt. "Chủ công, Phục Nghĩa hiện tại cuối cùng có đầy đủ năng lực vì chủ công chinh chiến thiên hạ." Mọi người khác cũng rối rít tiến lên chúc mừng. Kỷ Linh thế nhưng đi theo Viên Thuật lâu nhất mới lão, tất cả mọi người rõ ràng hắn ở Viên Thuật trong lòng địa vị. Mà Kỷ Linh nỗ lực mấy người đều nhìn ở trong mắt, bình thường huấn luyện binh lính không dám có chút nào lười biếng, còn bình thường không ngại mất mặt hướng chư tướng thỉnh giáo, hiện tại năm đã 30, ở cái này tựa hồ đã định hình tuổi tác, dĩ nhiên còn có thể đột phá, đủ để thấy rõ hắn nghị lực. "Phục Nghĩa, ngươi thống soái thiên phú là cái gì?" Thông thường tướng lĩnh thức tỉnh thống soái thiên phú đều cùng hắn bản tính cùng với thức tỉnh trước trạng thái có quan hệ, Viên Thuật đối Kỷ Linh thiên phú còn là hết sức tò mò. Kỷ Linh tỉ mỉ cảm thụ thiên phú của mình, vẻ mặt biến đến có chút cổ quái. "Bẩm chủ công, linh thông soái thiên phú có thể mệnh danh là phấn khởi. Mỗi giới trướng binh lính cho dù tư chất thấp kém, như cũ có thể huấn luyện đến tinh nhuệ binh lính trình độ, hơn nữa trung thành độ cùng kỷ luật tính sẽ phi thường cao." Viên Thuật biết Kỷ Linh vì sao vẻ mặt không nói gì, cái này thiên phú nói như thế nào đây? Rất cường đại, nhưng căn bản không thích hợp tác chiến, đây là cái luyện binh thiên phú. Chẳng lẽ là bởi vì Kỷ Linh hướng người khác thỉnh giáo luyện binh phương pháp thỉnh giáo quá mức? Xem ra chính mình cái này trọng quốc đại tướng còn là không thích hợp làm cái thống binh đại tướng lên chiến trường, chỉ có thể làm cái ưu tú luyện binh đại tướng. Bất quá dạng này cũng rất tốt, Kỷ Linh chính mình võ lực giá trị liền không tính là quá mạnh, hơn nữa tính cách khô khan, thống binh thiên phú thông thường, nếu là thật sự để lên chiến trường Viên Thuật còn thật đúng là có chút bất tâm. "Khái khái, Phục Nghĩa a, ngươi cũng không cần thất vọng, cái này thiên phú rất mạnh, sau đó ta dưới trướng mới mộ binh binh lính đều giao cho ngươi huấn luyện hợp cách sau lại phân phối cho cái khác trừ tướng." Kỷ Linh mặc dù đối với không thể thống binh lên chiến trường cảm thấy có chút thất vọng, nhưng biết mình thiên phú sau, Kỷ Linh cũng chỉ có thể cảm khái, có lẽ đây là số mệnh đi. Bất quá huấn luyện binh lính cũng rất tốt, dù sao vị trí này cũng hết sức trọng yếu, hơn nữa đối với Viên Thuật tới nói giúp đỡ rất lớn. Một trận hàn huyên sau đó mọi người đều tán đi, chỉ có Quách Gia, Tuân Du, Điền Phong, Kỷ Linh cùng Hoàng Trung bị Viên Thuật lưu lại. "Phùng Hiếu, ngươi nói một chút đi." Viên Thuật đối mặt với Điền Phong bức người ánh mắt, trực tiếp đem Quách Gia kéo ra ngoài. Điền Phong lập tức ngược lại căm tức nhìn Quách Gia, "Phùng Hiếu, ngươi cùng chủ công làm sao có thể làm như thế qua loa quyết định? Ngươi cũng biết hơi có sơ sót, hiện tại Giang Đông thật tốt cục diện sẽ trôi theo dòng nước." Quách Gia thay đổi ngày xưa phóng đãng, sắc mặt ngưng trọng nhìn Điền Phong, "Nguyên Hạo, ngươi cảm thấy còn có so với hiện tại càng tốt thời cơ sao?" "Không sai, trước đó Viên Thuật nói đạo thứ nhất chính lệnh thu hồi thổ địa sẽ gặp phải trở ngại cùng nguy hiểm có thể xa so với Viên Thuật khi đó tránh nặng tìm nhẹ thuyết pháp muốn nhiều hơn nhiều. Nếu như nói, trước đó Viên Thuật hết thể hành vi bất quá là âm thầm chèn ép thế gia, như vậy hiện tại chính là muốn trên mặt nổi cậy thế gia căn cơ. Bởi vì Viên Thuật trước đó thủ đoạn tương đối mà nói so sánh ôn hòa, tuy là tạm thời tổn hại thế gia lợi ích, thế nhưng cũng không thể đối thế gia tạo thành bao nhiêu thương tổn. Ngoại trừ Trương gia sự kiện kia coi như là thế gia tài nghệ không bằng người, gieo gió gặt bão bên ngoài, Viên Thuật hành vi thế gia còn có thể khoan nhượng. Dù sao người thống trị cùng thế gia lợi ích nguyên bản chính là trên nhiều khía cạnh đối lập. Viên Thuật một chút chèn ép, tuy nhiên thủ đoạn có chút nóng nổi, hơi lộ ra quá khích, nhưng dù sao thế gia căn cơ cũng không có bị khiêu động, bất quá là tổn thất một chút tài phú mà thôi. Chỉ cần thổ địa cùng tri thức như cũ nắm giữ ở trong tay thế gia đối với những cái này liền có thể chịu đựng. Tạm thời tổn thất một chút lợi ích, thế gia có là thời gian cùng Viên Thuật hao tổn, một chút xíu hút Viên Thuật lực lượng lớn mạnh chính mình, luôn có một ngày sẽ lần nữa lớn mạnh. Mà Viên Thuật nâng đỡ Hàn Môn cùng thương nhân cho tới bây giờ đều không phải là thế gia địch nhân, người trước không hình thành được đoàn thể liền không có chút ý nghĩa nào, thành khí hậu cũng sẽ biến thành chính mình một thành viên. Người sau lại căn vốn là mặc mình nắn bóp quân cờ mà thôi. Đây cũng là nửa năm này cứ việc Viên Thuật làm không ít đại động tác, thế gia phản kháng lại cũng không mãnh liệt nguyên nhân, bởi vì không có xúc phạm điểm mấu chốt. Mà lần này, Viên Thuật thế nhưng là thọc tổ ong vỏ vẽ. Thổ địa, đây chính là thế gia một đại mạch máu, Viên Thuật lần này hành vi thật sự có thể xưng là điên cuồng. Nếu là lúc này là thảo động sau thiên hạ đại loạn lúc, Viên Thuật đạo này chính lệnh vừa phát xuống, đoán chừng kết cục liền muốn cùng trong lịch sử Viên Thuật không sai biệt lắm, bị mọi người vây công đến chết. Đều không cần Tào Tháo Lưu Biểu những người này xuất binh, bọn hắn dưới trướng thế gia đều có thể góp đi ra mấy chục vạn đại quân cùng với lương thảo, chỉ cần các chư hầu phải mấy cái tướng lĩnh, liền có thể giết hướng Giang Đông. Hơn nữa đến lúc đó Giang Đông thế gia khẳng định cũng sẽ quay giáo một kích. Bốn bề thọ địch, trên đời đều là địch tình huống, chính là Viên Thuật lợi hại hơn nữa cũng không nhất định có thể kiên trì được. Lui một vạn bước đến nói, chính là Viên Thuật có thể chịu được, toàn bộ Giang Đông cũng phải phế, tốt nhất tình huống chính là lần nữa bị đánh về nguyên hình. Viên Thuật 89/10 cũng phải mất đi nhất thống thiên hạ tư cách. Cho nên nói đây là một viên cực kỳ nguy hiểm bom, đủ để hủy diệt Viên Thuật hết thảy tâm huyết bom. Đạo này chính lệnh đi xuống cùng trong lịch sử Viên Thuật xưng đế hành động này không sai bị lắm, quả thực chính là cho thiên hạ chư hầu dựng một cái tốt nhất bia ngắm. Viên Thuật cũng rõ ràng chính hắn cử động này có bao nhiêu điên cuồng, thế nhưng chính như Quách Gia nói, còn có so với hiện tại càng tốt thời cơ sao? Hiện tại Đồng Trác đang làm một cái lớn nhất bia ngắm, vững vàng hấp dẫn thiên hạ chư hầu lực chú ý, loại này cơ hội tốt cũng sẽ không có lần thứ nhì. Viên Thuật nếu là hiện tại lại không hạ thủ, đoán chừng chỉ có chờ đến thiên hạ nhất thống mới có cơ hội. Thế nhưng đến lúc đó ai biết những cái này thế gia đã lớn mạnh đến trình độ nào? Đoán chừng lại tiến hành hạn chế đối mặt, sợ rằng không chỉ là những cái kia đại thế gia, chính mình dưới trướng mọi người đều sẽ bởi vì lợi ích mà phản đối hắn. Chính là bởi vì không có so với hiện tại càng tốt cơ hội, Viên Thuật cùng Quách Gia, Tuân Du đi qua không ngừng thương lượng sau mới làm ra quyết định này. Chương 73, nguy cơ người đều là có tư tâm, hiện tại Viên Thuật còn vừa mới cất bước, dưới trướng văn võ đều còn không có hình thành chính mình lợi ích đoàn thể. Nếu là đợi đến mấy năm sau đó, chính mình nể trọng những người này cũng sẽ giống như thế gia thông thường, trở thành mới lợi ích tập đoàn, đến lúc đó hắn đối mặt không chỉ có riêng là thế gia, chỉ là hắn dưới trướng liền có nhiều hơn phân nửa người sẽ phản đối hắn. Địch nhân lại mạnh, đều có chiến thắng cơ hội. Thế nhưng nếu là hắn dưới trướng hơn phân nửa thế lực đều phản đối hắn, như vậy Viên Thuật liền thật sự không có cách nào. Điền Phong cũng không phải không nghĩ tới những cái này, chỉ là không nguyện ý đối mặt, bởi vì thế gia quá mạnh. Chính là hiện tại Dương Châu đã tổn thất gần một nửa thế gia, hiện tại cũng có thể dễ dàng lôi ra 5 vạn binh lính. Điền Phong đều không cần suy nghĩ, Viên Thuật đạo này chính lệnh phát xuống, tối thiểu sẽ có 20 vạn đại quân giết hướng Dương Châu. Chủ công, nhất định phải đi bước này sao? Điền Phong có chút không cam lòng nói ra. Hắn không ngừng nỗ lực, từng điểm nhìn Dương Châu giàu mạnh đến hiện tại tình trạng này, nhưng bây giờ liền vì đối kháng thế gia, liền muốn đối mặt chôn vùi toàn bộ Dương Châu thậm chí Viên Thuật cục diện, Điền Phong thật sự có chút không nỡ. Nguyên Hạo, còn nhớ ta ngươi lần đầu tiên nói chuyện sao? Viên Thuật cởi mở cười cười, thế gia nhất định tồn tại, nhưng thổ địa nhất định phải nắm giữ ở quốc gia hoặc là bách tính trong tay, bằng không tối đa chính là một cái khác đại hán. Vì ta ngươi lý tưởng, chúng ta không phải sớm liền làm tốt độc chiến thiên hạ chuẩn bị sao? Quách Gia nhìn lo lắng Điền Phong, lần này thảo động, thiên hạ hơn phân nửa chư hầu đều tụ tập ở Lạc Dương xung quanh, hơn nữa tối thiểu muốn nửa năm. Những cái này chư hầu lưu lại tướng lĩnh, trấn thủ có thừa, tiến thủ không đủ. Huống chi những cái này chư hầu cùng thế gia cũng không hoàn toàn là một lòng. Thế gia có thể tổ chức lên binh lực tuy nhiều, nhưng khuyết thiếu anh dũng tướng lĩnh. Hơn nữa Dương Châu lại có hơn 10 vạn tinh binh, tăng thêm rất nhiều lương tướng, chúng ta lần này nên có 5 thành phần thắng, Nguyên Hạo không cần lo lắng. Mà khác một bên một mực bảo trì trầm mặc Tuân Du cũng đứng dậy nói bổ sung, hơn nữa, những cái này thế gia cũng là mâu thuẫn tầm tầm, ta sẽ từ trong đó cả tay, như thế tính ra ta Dương Châu phần thắng ở 6 thành trở lên. Viên Thuật kỳ thực đối với Tuân Du lại có thể đứng ở chính mình bên này cũng rất là kinh ngạc. Ngay từ đầu Viên Thuật đối với Tuân Du trong lòng còn có chút giữ lại, dù sao hắn cùng cô ung, Chu Hằng ba người là chính mình dưới trướng ít có đại hình thế gia người. Cái khác như Quách Gia, Lỗ Túc những người này đều là chút hàn môn đệ tử, tối đa coi như là thế gia bảng chi hoặc là bất nhập lưu thế gia, tự nhiên cùng Viên Thuật hiện tại không có bao nhiêu xung đột lợi ích. Mà cô ung cùng Chu Hằng hiện tại thế gia trên cơ bản coi như là cùng Giang Đông thế gia quyết liệt, chỉ có thể cùng Viên Thuật một con đường đi tới đen, phản chiến khả năng không cao. Hiện tại chỉ còn dư lại Tuân Du, làm Toánh Xuyên Tuân gia dòng chính đệ tử, cho nên Viên Thuật không dám hoàn toàn tin tưởng. Tuân Du cũng ý thức được điểm này, mà hắn cách làm cũng rất trực tiếp. Ở Quách Gia cùng Viên Thuật thương thảo chuyện này thời gian, hắn trực tiếp tìm tới cửa cùng Viên Thuật ngã bài, chủ động tham dự vào trong đó, vì thế còn vận dụng từ Tuân Gia mang tới một chút lực lượng ở Kinh Châu cùng Dự Châu làm một chút gây xích mích thế gia quan hệ tiểu động tác. Viên Thuật nghe xong Tuân Du giải thích, lại nhìn thấy Tuân Du trên đầu lủng lục sắc quần sáng, cuối cùng cũng tuyển chọn tin tưởng đây hết thảy. Thế gia bên trong cũng là có phe phái, liền giống như Tuân Gia. Tuân Úc thuộc về điển hình bảo hoàn phái, một lòng muốn chấn hưng hắn thất, cuối cùng thậm chí vì thế cùng Tào Tháo nháo trở mình, dẫn đến Tuân Gia gấp bội chịu đả kích. Mà Tuân Du, nhưng là một cái so sánh hiểu được tự bảo vệ mình trung chủ người, một khi nhận chủ, tự nhiên muốn đứng ở Viên Thuật vị trí suy xét vấn đề, huống chi trước mắt tới nói Viên Thuật cùng Tuân gia xung đột còn không lớn. Cho dù sẽ không tận lực giúp đỡ Viên Thuật, cũng sẽ không gây cản trở. Cho dù Quách gia cùng Tuân Du nói như vậy, Điền Phong lại như cũ vô cùng lo lắng. Chủ công, coi như nửa năm này có thể chống đỡ được, đợi đến thảo đồng thất bại, các chư hầu trở về sau đó làm sao bây giờ? Viên Thuật hít sâu một hơi, cho nên nói Nguyên Hạo, nửa năm này thời gian cực kỳ trọng yếu. Lần này ta chỉ sẽ mang theo Tôn Kiên, Điện Bi cùng Từ Thứ ba người, cùng với dưới trướng 33.000 đại quân. Bởi vì dù sao người mang đại nghĩa, trên mặt nổi nói vậy cái khác chư hầu cũng không dám đơn giản động thủ, hẳn là đủ để tự vệ. Ngươi cần phải làm chính là đầy đủ lợi dụng đoạn này chỗ chống đem Dương Châu nhanh chóng phát triển, tranh thủ ở nửa năm sau đem toàn bộ Dương Châu thực lực lại nâng cao một cái đẳng cấp. Nếu như những cái này thế ra ở Dương Châu đảm nhiệm quan lại nhân viên quá phận lười biếng thậm chí có dị động, lập tức bãi miễn, dùng Hàn môn đệ tử bổ túc. Coi như những cái này Hàn môn đệ tử năng lực không đủ, cũng cho ta đặt lên. Nếu là Dương Châu thế ra có dị động, liền để hãm trận doanh, tiên đăng tử sĩ cùng Kỷ Linh đi trấn áp, người khác không được hành động thiếu suy nghĩ. Đặc biệt là ngươi, Hán Thăng. Nói xong Viên Thuật nhìn về phía lần này chiến đấu mấu chốt nhất một cái điểm, Hoàng Trung. Ta phái ngươi chú đóng Lư Giang, chính là bởi vì nơi này là Dương Châu lâu cốt đầu cầu. Ngươi có thể sẽ đối mặt đến từ Kinh Châu, Dự Châu cùng Từ Châu giáp công, nhất định phải ổn định. Bắc Phương đến từ Dự Châu, Từ Châu địch nhân có Hưng Bá cùng Văn Trưởng cùng nhau đối phó, hơn nữa còn có Trường Giang chi hiểm. Văn Viễn trấn thủ Dự Trương chỉ đối mặt Kinh Châu, cũng sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Mấu chốt nhất chính là Lư Giang cái này tứ chiến chi địa, ngươi nhất định phải bảo vệ, không cầu vô công nhưng cầu không qua, ta sẽ nhường phụng hiếu hiệp trợ ngươi. Hoàng Trung nhất thời cảm giác được nặng nề áp lực, vẻ mặt trịnh trọng nói, chủ công yên tâm, trung định không phụ mệnh. Nhìn thân hình khỏe mạnh, khí thế bức người Hoàng Trung, Viên Thuật an tâm gật gật đầu. Trong lịch sử Hoàng Trung tuổi đã hơn 60 có thể đứng hàng ngũ hổ thượng tướng, tên bắn quan vũ, lực chém hạ hầu. Mà lúc này 45 tuổi, nhưng như cũ nằm ở võ lực đỉnh phong lúc hắn, đoán chừng chính là đối mặt Lữ Bố cũng không chút thua kém. Viên Thuật thấy tận mắt hắn cùng Điện Vi lần kia đại chiến, đánh cho thiên băng địa liệt, thậm chí đáng sợ. Gần người giao chiến hai người đấu trên trăm hiệp đều bất phân thắng bại, hơn nữa Hoàng Trung còn không có phát huy ra luôn lấy làm kiêu ngạo tiên thuật. Nếu không phải lần này nguy cơ, Viên Thuật thật muốn mang theo hắn đi hổ la quan, nhìn xem Lữ Bố cùng tiếp cận đỉnh phong thời kỳ Hoàng Trung đến cùng ai lợi hại. Phùng Nghĩa. Viên Thuật vừa nhìn về phía một cái khác nhân vật then chốt, Kỳ Linh. Lư Giang hiện tại có 30 vạn người sơ biệt, ngươi đi mộ binh 5 vạn thanh tráng huấn luyện, một ngày phương nào chiến sự có gì, lập tức phái thanh tráng tiếp viện, ta sẽ an bài Nguyên Hạo cùng công giữ hiệp trợ ngươi, cụ thể tình huống nghe hắn chỉ huy, không được sai lầm. Kỳ Linh đồng dạng nghiêm túc gật gật đầu. Nhắc tới Kỳ Linh thiên phú thức tỉnh thật sự là đúng lúc, cho Viên Thuật một cái không nhỏ kinh hỉ. Vừa lúc có thể nhanh chóng vì Viên Thuật đào tạo ra hơn vạn dự bị binh, để ngừa ngoài ý muốn. Hơn nữa có Từ Thứ cùng Điền Phong hai cái này hoàng kim hợp tác, có thể vô cùng hoàn mỹ trưởng không toàn cục, hợp lý phân phối biện binh, tránh cho xuất hiện ngoài ý muốn, dẫn đến băng bản. Quách gia am hiểu kim lưu, vừa lúc thích hợp ứng đối Lư Giang loại này phức tạp cục diện. Pháp chính phối hợp Trương Liêu, cái này tổ hợp Viên Thuật cũng hết sức yên tâm. Tuân Du cùng Lỗ Túc chấn thủ Đàn Dương cùng Tiểu Giang, phối hợp với Cam Linh cùng Mỹ Duyên, đủ để đem địch nhân ngăn cản ở Trường Giang lấy Bắc. Mà còn dư lại mấy cái mưu sĩ đều là chút nội chính hình nhân tài, có thể ổn định Dương Châu phát triển liền tốt, tham dự vào chiến tranh tác dụng cũng không lớn. Chương 74, kẻ thù bên trong Viên Thuật sợ nhất cũng không phải là kẻ thù bên ngoài, mà là kẻ thù bên trong, cũng chính là Giang Đông thế gia. Những cái này thế gia hiện tại ngoài mặt ngoan cực kỳ, có thể Viên Thuật biết đây bất quá là biểu tượng, bọn hắn như cũng là một đám sói đội lốt cừu, một ngày bắt được Viên Thuật được điểm sẽ không chút do dự nhào tới. Viên Thuật hiện tại liền muốn nhìn lục gia không nhảy, cái khác thế gia coi như nhảy lại vui đều vấn đề không lớn. Mà Cố gia cùng Chu gia Viên Thuật cũng không quá lo lắng. Hai nhà này hiện tại đã cùng Giang Đông thế gia quyết liệt, nếu như Viên Thuật rơi đài, trước hết xui xẻo chính là bọn hắn, đây là bọn hắn càng không thể tiếp nhận. Cho nên bọn hắn tối thiểu sẽ không tham dự vào tạo phản, tối đa sẽ thành lưng chừng chi thế, hai bên không giúp bên nào. Lục gia lão hổ ly kia tâm tư Viên Thuật cũng không làm rõ được, chỉ có thể hy vọng lão già này thức thời một chút đi, không nên nháo cá chết lưới rách kết cục. Nếu là Viên Thuật sống không nổi, sau cùng nhất định sẽ kéo Giang Đông thế gia chôn cùng. Mà Lục gia đến lúc đó liền đứng mũi chịu sào, lấy Viên Thuật đối lão hổ ly này hiểu rõ, hắn cũng sẽ không tham dự trong đó, làm loại này không khôn ngoan sự tình. Bất quá đây hết thảy đều không thể bảo đảm, Viên Thuật cũng chỉ có thể lưu lại càng nhiều chuẩn bị ở sau, lo trước khỏi họa. Đến mức thảo động sau đó, Bắc Phương quần hùng có đúng hay không công phu để ý tới chúng ta liền nói không chắc. Loạn thế mở ra lúc thế nhưng loạn nhất thời gian, cho dù lấy thế ra khả năng chỉ sợ cũng không cách nào mạnh mẽ để những cái này tiêu hùng tất cả đều tới gặm ta Dương Châu khối này xương cứng đi. Đợi đến những cái này tiêu hùng từng người trở về vị trí cũ, đến lúc đó sợ rằng Kinh Châu cùng Giao Châu đã bị ta trừng khống. Lấy ba châu lực lượng, bọn hắn lại muốn đụng đến ta, chỉ sợ sẽ có chút khó khăn. Trấn an tốt Điền Phong sau, Viên Thuật cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nếu như không phải là vì trong lòng mình kiên trì, Viên Thuật cũng không muốn cùng thế gia như thế đối địch. Dù sao thiên hạ này còn cần thế gia tới quản lý, mà thế gia cũng là thời đại này cường đại nhất lực lượng, Viên Thuật trêu chọc thế gia có thể nói bằng thêm không ít phiền phức. Thế nhưng ở thổ địa vấn đề Viên Thuật còn là một chút cũng không thể nhượng bộ, đây là quốc gia căn bản. Trung Quốc trong lịch sử vì sao vương triều hưng thế như thế nhiều lần, xét đến cùng còn là thổ địa vấn đề. Chỉ cần bách tính có đất này, có thể sống nổi, nơi nào sẽ có nhiều như vậy khởi nghĩa. Đường đường đại hán làm sao đến mức trở thành hiện tại tình trạng này? Viên Thuật không phải là không muốn đoàn kết thế gia, nhưng bây giờ thế gia trên căn bản lợi ích là hoàn toàn cùng người thống trị đối lập. Một phương muốn duy ổn, một phương muốn bóc lột lớn mạnh. Nếu là người thống trị anh minh thời gian còn tốt, có thể duy trì loại này cân bằng. nhưng một ngày xuất hiện mấy cái như Hán Linh Đế dạng này hàng, cân bằng liền sẽ bị đánh vỡ, thế gia sẽ cường đại đến hiện tại tình huống này, bách tính sống không nổi, đủ loại khởi nghĩa liền sẽ không ngừng bạo phát. Nếu không phải từ trên căn bản giải quyết thổ địa thuộc sở hữu vấn đề, cái này thiên hạ như cũ sẽ là phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân cục diện. Viên Thuật suy nghĩ là đem thế gia căn bản lợi ích do thổ địa chuyển thành tài phú. Bách tính không có tiền còn dễ nói, đơn giản chính là qua kém chút, nhưng chỉ cần có thổ địa, có đầy đủ lương thực, là có thể sống sót. Mà thế gia trưởng khống tài phú sau đó, như cũng là trước đó cao cao tại thượng, như cũng là trước đó được người tôn kính, chỉ bất quá mất đi tùy ý trưởng khống bách tính sinh tử quyền lợi. Nếu là thế gia người tài đức sáng suốt, căn bản sẽ không lưu ý điểm này. Trong thế gia không phải không có người nhìn ra vấn đề tồn tại, thế nhưng ai nguyện ý bỏ qua chính mình căn bản lợi ích à? Người trong nước đối với thổ địa chấp niệm thế nhưng khắc vào trong xương. Nhìn xem hậu thế giá phòng ngươi liền hiểu. Nói trắng ra là, bọn hắn cũng không quá cần thổ địa chính mình, cần chính là thổ địa mang tới cảm giác an toàn cùng cao cao tại thượng địa vị. Không có thế gia cam nguyện bỏ qua thổ địa mà tuyển chọn lợi ích càng lớn, nhưng ở bọn hắn xem ra là tiện nghiệp lại bất cứ lúc nào cũng có thể bị người đè xuống thương nghiệp. Dù sao thổ địa thế nhưng thật, mà tiền, nói không chừng ngày nào đó liền không mua được đồ. Viên Thuật muốn tiến hành cải cách, tuy nhiên từ lâu dài là đối quốc gia, đối thế gia thậm chí đối tất cả mọi người đều có lợi. Dù sao đem bánh ngọt làm lớn, cho dù có người phân cổ phần giảm thiểu, nhưng đoạt được lợi nhuận tương đối mà nói còn là tăng lên. Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn, thế gia nhìn không thấy chỗ tốt dưới tình huống liền sẽ cho rằng Viên Thuật ở một mặt cướp mình lợi ích. Hoặc là nói, chính là bọn họ có thể nhìn thấy tương lai chỗ tốt, lại như cũ sẽ giả vờ làm như không thấy. Bánh ngọt làm lớn bọn hắn cố nhiên được lợi, thế nhưng tương đối khắp cả thiên hạ mà nói, bọn hắn còn không phải là trở nên yếu đi. Làm sao có thể duy trì được hiện tại hô phong hoán vũ, cao cao tại thượng địa vị? Viên Thuật ở Dương Châu làm mưa làm gió, những cái kia không có trên mặt nổi phản đối Viên Thuật thế gia thua thì sao? Không có, gia sản tăng hai thành, thổ địa cũng nhiều không ít, quan viên cũng không có ít. Phải biết rằng những cái này thế gia gia sản cũng đều là trải qua hơn 10 năm thậm chí mấy trăm năm bốc lột, hiện tại nửa năm đầy đủ tăng trưởng hai thành. Hơn nữa những cái này gia sản thế nhưng thật có thể đổi thành vật tư, ngoại trừ không thể hàng loạt mang ra khỏi Dương Châu. Mà Viên Thuật đối với những cái này thế gia duy nhất làm ra tổn hại chính là đem bọn hắn thuê tá điển chi phí đề cao, cũng mang đi bọn hắn không ít nhân khẩu. Lấy bọn hắn tài phú tăng trưởng biên độ, tùy tiện tiêu ít tiền liền có thể thuê cùng trước đó ít không được bao nhiêu người hầu, chỉ bất quá không cách nào hoàn toàn trưởng khống những người này sinh tử mà thôi. Viên Thuật cũng không có làm sao tổn hại những cái này thế gia lợi ích, chỉ bất quá là cho bọn hắn lợi ích cũng không có thỏa mãn bọn hắn kỳ vọng mà thôi. Bởi vì hiện tại Dương Châu bách tính đầu, bọn hắn đã không thể lại muốn làm gì thì làm, để nó sinh lại sinh, để nó chết lại chết. Mất đi đã từng một lời định vạn người sinh tử, mất đi đã từng đối với bách tính tùy ý trà đạp. Loại này đối lập bên dưới, bọn hắn mới sinh ra cái này một loại chưa đủ cảm giác. Bởi vì trong thế gia tuy nhiên phần nhiều là anh tài, thế nhưng phẩm hạnh sai sâu mọt nhưng cũng là không ít. Những người này lạc thú cùng tiêu ngạo cũng đều cơ bản thành lập ở những cái này có thể mặc cho bọn hắn muốn làm gì thì làm bách tính trên người. Hiện tại Giang Đông bách tính tuy nhiên như cũ xa so ra kém thế gia, nhưng là không lại là trước đây không thể không nhìn hắn sắc mặt, mặc hắn loay hoay cái sắc không hồn. Chính là thoáng đắc tội những cái này thế gia, cũng sẽ không sống không nổi, tối đa chính là qua kém một chút. Lê gớm rời xa những cái này thế gia, rời đi địa phương khác, ngược lại ở Dương Châu làm sao đều không chết đói. Cái này để những cái này thế gia tử làm sao có thể nhịn được. Bọn hắn còn đúng hay không quản lý thiên hạ và dân, được người tôn kính thế gia. Sở dĩ Viên Thuật mới nói thời đại này thế gia có chút mất phương hướng. Đại bộ phận người đều quên chính mình là vì sao chịu vạn dân tôn kính. Không phải là bởi vì mình một lời định người sinh tử, cũng không phải là bởi vì mình thế lực cường đại, mà là bởi vì mình tổ tiên đã từng dẫn theo bách tính vượt mọi chông gai, vì những cái này bách tính mở ra từng mảnh một có thể sinh tồn thiên địa, mà là bởi vì mình có thể chính xác lãnh đạo bọn hắn, để cho bọn hắn trải qua càng giàu có sinh hoạt. Viên Thuật thật sự quan tâm những cái này bách tính sao? Kỳ thực cũng không phải là như thế, những cái này bách tính ở trong mắt Viên Thuật càng giống như là một loại trọng yếu tài nguyên cùng nhân chứng. Viên Thuật cũng chỉ là ngẫu nhiên đồng tình tâm tràn lan mới sẽ nghĩ tới những thứ này bách tính. Hiểu rõ lịch sử, Viên Thuật rõ ràng, trên cái thế giới này căn bản nhất hai cái tài nguyên chính là người cùng thổ địa, cái khác đều là phù vân. Cho nên nói Viên Thuật mới như thế cấp bách muốn đem hai người này vững vàng nắm trong tay, bởi vì đây mới là một cái chính quyền căn cơ chân chính. Hiện tại thế gia lại mạnh có thể làm sao? Bọn hắn bóc lột bách tính, cướp đoạt thổ địa, đối nội chiến tranh cùng chính trị đấu tranh ngược lại là lợi hại, thế nhưng đối ngoại chiến tranh những thủ đoạn này có bao nhiêu dùng? Bọn hắn có thể hy sinh chính mình lợi ích vì quốc gia hiến dân sao? Không cản trở mới là lạ. Nếu như Viên Thuật không cải tạo thế gia, thời gian bách tính trên người ràng buộc, thống nhất thiên hạ trở lực ngược lại là không lớn, nhưng nếu muốn ở sinh thời đánh ra nước ngoài, thậm chí đánh tới châu Âu, cơ bản không có khả năng. Xử lý những cái này thế gia liền phải hao phí số lớn thời gian cùng tinh lực. Thân là một cái xuyên việt giả, không có một cái rộng lớn mộng tưởng, xứng đáng chính mình thân phận sao? Chương 75, âm mưu Dương Châu dự trương quận Hứa gia, Hứa Cống đang ở đây cùng một chút thế gia thân hào mưu đồ bí mật cái gì? Hứa Cống chính là Giang Đông Hứa gia gia chủ. Ngoại trừ đã từng Giang Đông bốn đại thế gia, còn dư lại Giang Đông thế gia bên trong Hứa gia coi như là cường đại nhất. Lần này mưu đồ bí mật tự nhiên thành việc nhân đức không nhường ai đầu lĩnh người. Đức Dung, hoàng tổ thật sự như thế bảo đảm sao? Một đạo hắc ảnh âm lãnh nói ra. Không sai, chỉ cần bọn ta hiệp trợ hoàng tổ, ở trong thành làm loạn, sự tình có thành sau Giang Đông còn là chúng ta. Hứa Cống khuôn mặt dữ tợn, nội tâm nhưng là kích động không thôi. Chỉ cần sự tình thuận lợi, Viên Thuật rơi đài sau Giang Đông bốn đại thế gia thế tất còn sẽ lại ngã hai cái, đến lúc đó hắn nói không chừng sẽ trở thành Giang Đông đệ nhất thế gia, thống lĩnh Giang Đông. Hứa Cống trong lòng đã bị cái này to lớn lợi ích xông choáng váng, lại quên mất hắn chỉ bất quá là một cái nhị lưu thế gia, cho dù viên thuật rơi đài, Giang Đông đến lúc đó rơi vào tay người nào còn nói không rõ đâu. Kinh Châu Thái gia cùng Hoàng gia cũng sớm đã ma quyền sát trưởng chuẩn bị từ trong đó chia một chén canh. Thế nhưng Trương Văn Viễn cùng Pháp Hiếu Trực làm sao xử lý? Hai người này thoạt nhìn đều không phải là đèn cạn dầu a. Kỳ Linh cũng ở hội kê trấn thủ, bất cứ lúc nào đều có thể đến đây trợ giúp. Một cái khác mang theo lo lắng thanh âm truyền ra. Trương Liêu cùng Pháp Chính bất quá là hai cái vô danh tiểu tốt, không cần lo lắng. Mà Kỳ Linh nói, đến lúc đó hội kê sơn biệt tàn đảng còn có thể làm loạn, hơn nữa cái khác thế gia cũng sẽ âm thầm hỗ trợ, hắn tự lo không xong làm sao có thể đến chi viện. Hứa Cống trong lòng rất là đắc ý hắn nhưng cũng là một cái thiên phú người nắm giữ, hơn nữa hắn thiên phú chính là xúi dục. Có thể xúi dục những cái kia lòng có oán hận người đầu nóng lên mà làm loạn. Hứa gia có thể ở mấy chục năm bên trong đến hiện tại tình trạng này, Hứa Cống cái này thiên phú thế nhưng công không thể bỏ qua. Từ bản chất tới nói Hứa gia làm giàu đường cùng Trương gia không sai biệt lắm, bất quá Hứa Cống làm càng thêm bí ẩn, ẩn giấu càng sâu mà thôi. Giang Đông ba thành trở lên người Sơn Việt đều cùng Hứa Cống có cấu kết. Mặc dù bây giờ người Sơn Việt nguyên khí đại thương, nhưng như cũng có thể kéo ra 2-3 vạn thanh tráng, hơn nữa thế gia âm thầm tiềm tàng hắc hộ khẩu cũng có thể lôi ra 5-6 vạn thanh tráng, đầy đủ viên thuật uống một bình. Thế nhưng nếu như chúng ta làm như thế, sau cùng viên thuật cùng đường sẽ hay không kéo chúng ta chôn cùng a? Còn có một chút thế gia có chút lo lắng nói ra. Cho nên nói chúng ta nhất định phải trước đem dưới trướng thế lực tận lực âm thầm chuyển tới dự trương cùng Lư Giang tới, hiệp trợ hoàng tổ cùng Thái Mạo giết đến, theo sau liền có thể chuyển ném Kinh Châu. Hứa Cống sớm đã nghĩ tốt kế hoạch. Lục gia lão hổ Ly Tia gia đại nghiệp đại khẳng định không dám tham dự vào, đến lúc đó viên thuật rơi đài liền để cái kia lão hàng làm nơi chút giận cùng chôn cùng đi. Trong các ngươi cũng có một chút có thiên phú đi. Có đều nói ra, hiện tại thế nhưng chuyện liên quan đến ta Giang Đông thế gia hưng vong thời gian, đừng lại giấu giếm. Hứa Cống nhìn trước mặt đám lão hổ Ly này, ngữ khí vô cùng khẳng định nói, có thể xưng là thế gia, liền nói rõ những người này gia tộc tối thiểu đều có mấy chục năm tích lũy. Thời gian lâu như vậy, hơn nữa thế gia bên trong phong phú điển tịch cùng bí thuật, nhiều không nói, một nhà lôi ra một cái ngụy thiên phú người còn là rất dễ dàng. Cái gọi là ngụy thiên phú người, nói đúng là nó tư chất cùng năng lực không đủ để đạt được thức tỉnh thiên phú tình trạng, nhưng là thông qua một chút đặc thù bí thuật có thể để nó mạnh mẽ thúc đẩy ra tương tự với thiên phú năng lực. Thế nhưng loại này thúc đẩy ra thiên phú so với chân chính thiên phú hết sức yếu, bất quá làm sao cũng so với không có mạnh. Núp trong bóng tối mấy người liếc mắt nhìn nhau, có chút không cam lòng rối rít nói ra, ta ngụy thiên phú là có thể thoáng suy yếu phe địch ý chí, ta có thể để phe địch thoáng biến đến trì độn, ta có thể. Thiên phú do tâm mà sinh, những cái này thế gia đám người thiên phú phần nhiều là chút âm thầm phát tác, tương tự với âm mưu quỷ kế thiên phú. Hơn nữa bởi vì đều là ngụy thiên phú, hiệu quả không bằng chân chính thiên phú một thành. Bất quá nhiều như vậy ngụy thiên phú trồng lên, cũng đủ Trương Liêu cùng Pháp Chính nhức đầu. Bằng với bọn hắn đến liền bị trùm lên rất nhiều mặt trái trạng thái, chỉnh thể thực lực tối thiểu giảm xuống 2 thành. Hứa Cống nghe những người này thiên phú, trong lòng đang tính toán làm sao đem những cái này thiên phú tốt nhất lợi dụng, thiện đường còn đang suy tư ngày sau nên làm sao đối phó những người này. Lúc này viên thuật chính lệnh vừa mới ban bố không bao lâu, mà viên thuật bản thân cũng mới vừa rời đi Dương Châu. Toàn bộ Dương Châu hiện tại đã là sóng ngầm rung động, vô số người đang trong bóng ma tụ tập như hoa những cái này âm nhu quỷ kế. Mà viên thuật cùng Tôn Kiên cùng với vài tên tiểu quỷ lại là đang trên đường tới hội minh. Chủ công, chúng ta tại sao muốn tới tham gia cái này hội minh a? Hôm nay Dương Châu rung chuyển, chúng ta trở về trấn thủ Dương Châu không phải là càng tốt sao? Hôm nay hiểu rõ rất nhiều nội tình, Tôn Kiên đã không phải là trong lịch sử cái kia tư tưởng đơn giản, một lòng hướng Hán Giang Đông chi hổ. Hắn rõ ràng lần này thảo động đã định trước không có cái gì kết cục, không rõ viên thuật vì sao nhất định phải tới tham gia. Viên thuật nhìn có chút khai khiếu, nhưng như cũ tư tưởng đơn giản Tôn Kiên, vừa muốn nói chuyện, chợt thấy bên cạnh Chu Du một bộ như có điều suy nghĩ dáng vẻ, mỉm cười. "Công cần, ngươi tới cùng Văn Đại giải thích đi." Chu Du khẽ gật đầu. "Nghĩa phụ, chủ công không phải là muốn tham gia hội mình, mà là không thể không tham gia. Hôm nay Giang Đông đã là thế gia cái đinh trong mắt, nếu là chủ công không tham gia hội mình, liền cho thiên hạ chư hầu một cái đại nghĩa mở cớ, làm một cái điểm ngắm. Nguyên bản cũng không phải là cùng thế gia một lòng chư hầu cũng sẽ đối Giang Đông có khuynh hướng, mà thế gia cũng sẽ ở sau lưng thôi động những cái này chư hầu đến tấn công Giang Đông. Nói tóm lại, tham gia hội minh, tương lai Giang Đông trở ngại sẽ nhỏ rất nhiều, từ lâu dài đến xem càng có lợi. Hơn nữa coi như chủ công cùng nghĩa phụ không ở Giang Đông, có Quách Tế Tiểu cùng hoàng tướng quân đám người ở, Giang Đông nên không có đáng ngại." Viên thuật vẻ mặt vui mừng nhìn Chu Du, thật không hổ là ngày sau tên khắp thiên hạ đại đô đốc, hôm nay cũng đã ưu tú đến loại trình độ này, cơ bản có thể một mình đảm đương một phía. Lần này viên thuật đến hội minh một cái mưu sĩ đều không mang, cũng là bởi vì bên người còn có Chu Du. Nếu như nói đỉnh phong thời kỳ Chu Du chí mưu có 98 nói, hắn hiện tại chí mưu cũng có 93, 94. Làm sao cũng được tính là cái nhất lưu mưu sĩ. Có như thế cái nhất lưu mưu sĩ ở, viên thuật cơ bản không lo lắng cho mình lần này hội minh sẽ gặp phải vấn đề cùng khó khăn. Hơn nữa viên thuật biết, lần này hội minh chính mình bất quá là cái đi ngang qua sân khấu. Hắn dẫn theo số lớn lương thảo, vì chính là giống như trong nguyên lai lịch sử giống nhau, tiếp tục làm cái phó minh chủ, lương thảo quan, quản lý hậu cần liền tốt. Đến mức xông pha chiến đấu cấp công lao, để Tào Tháo công tôn toàn bọn hắn đi làm đi, hắn bây giờ mục tiêu đã rất rõ ràng, nho nhỏ biểu diễn một chút cơ bắp là được rồi, lại bộc lộ tài năng, đoán chừng thật sự muốn bốn bề thọ địch. Nhưng là chắc hẳn phải vậy, viên thuật lại không có nghĩ tới, không giống trong lịch sử thông thường bảo thủ không chịu thay đổi, không chút hành động hắn, hiện tại còn có thể không bị viên tiệu để ở trong mắt cùng tính toán sao. Chương 76, Chư Hầu hội minh Đại Hán sơ bình nguyên niên tháng 2, Tỷ Thủy Quan lấy đông một cái tiểu thành trì bên trong, hưởng ứng Tào Tháo hiệu triệu, cử binh thảo phạt đồng chắc các chư hầu tề tụ nơi này. Viên Thuật bởi vì đường xá xa xôi, sau cùng một cái xuất bộ đến, nhìn thấy thành trì bên trong vô số tinh kỳ pháp phối, đen nghị các binh lính đưa mắt nhìn không đến bên dưới, thật sâu vì cái này thiên hạ chư hầu thực lực mà chấn động. 15 loại cờ xí đón gió pháp phối, quan đông chư hầu cơ bản tề tụ nơi này. Viên Thuật nhìn ra binh lính ước chừng có 40 vạn, hơn nữa ba thành trở lên chính là tinh nhuệ, các nơi chư hầu cường đại có thể thấy được lộn đốn. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa nói 18 lộ chư hầu, Tôn Kiên hiện tại ở dưới trướng của hắn, Mã Đằng Sa ở Tây Lương căn bản không qua được, thiếu cái này hai đường, chỉ còn lại có 16 lộ chư hầu. Viên Thuật dưới trướng 3 vạn đại quân ở Tào Tháo phái tới sứ giả an bài bên dưới, đi tới một chỗ chống trải vị trí dựng trại đóng quân. Thoáng sửa sang một chút sau, Viên Thuật mang theo Điển Bi, Tôn Kiên cùng Chu Du đi vào liên minh đại trướng. Tôn Sách cùng Viên Diệu vốn cũng muốn đi theo, nhưng Viên Thuật sợ hai cái này tiểu quỷ náo ra chuyện gì ngoài ý muốn, còn là đem hai người bọn hắn ném trở về binh doanh. Vừa mới đi vào Minh quân đại trướng, Viên Thuật thoáng cái liền thấy ở vào phía trên nhất trên chủ tọa huynh trưởng Viên Thiệu. Nửa năm không gặp, cái này anh tuấn uy vũ, nổi bật bất phàm huynh trưởng hiện tại dường như biến đến càng thêm khủng bố. Giở tay nhấc chân giữa không có không hiện hiện ra một loại vai hùng hào khí. Chính mình cái này được xưng là thiên hạ mẫu mực, ngày sau làm thiên hạ đệ nhất đại chư hầu huynh trưởng, hiện tại đã từ từ hiện hiện ra nó uy chấn thiên hạ vương bá chi khí. Càng thâm nhập hiểu rõ hắn cái này huynh trưởng Viên Thuật càng cảm thấy hắn khủng bố. Ban đầu ngay từ đầu vừa mới xuyên qua đến thân thể này lúc, Viên Thuật còn không có cảm thấy cái gì, cho rằng hắn phụ thân mới thật sự là chủ mưu, hắn cái này huynh trưởng bất quá là một cái thi hành người. Nhưng đi qua nửa năm này tự hỏi, Viên Thuật mới chậm rãi rõ ràng hắn cái này huynh trưởng chân chính chỗ kinh khủng. Viên Thiệu phải nói là mở ra sĩ tộc môn phiệt thiên hạ tiên phong, là cả loạn thế giai đoạn trước phía sau màn hát thủ. Từ Hoàng Cân chi loạn thời kỳ cuối đến Quan Độ chi chiến, hắn cái này huynh trưởng đều là thiên hạ số một trung tâm nhân vật. Hà Tiến chỉ bất quá là hắn đẩy ra khôi lỗi, đồng chắc bị hắn lợi dụng lấy khu hồ nuốt lang ác hổ, ngay cả Tào Tháo đều là trưởng kỳ làm hắn phụ thuộc. Nếu không phải Tào Tháo đúng là một cái bất thế gian hùng, hùng tài đại lược hơn nữa còn có rất nhiều văn võ tương trợ, cuối cùng thoát khỏi Viên Thiệu, lớn mạnh lên, Viên Thiệu nhất thống thiên hạ có thể nói cơ bản không chút trở ngại. Hắn cái này huynh trưởng ở đại thế bên trên trưởng không thật sự là quá khủng bố, ánh mắt cao xa làm người ta trợn mắt liễu lưới. Nếu như không phải quân sự tố chất cùng vi mô năng lực quá kém, lại thêm tự thân cuồng vọng tự đại cùng do dự thiếu quyết đoán, hơi chút ít sai như vậy một bước, thu được thiên hạ quả thực chính là nước chảy thành sông. Ở Biên Thuật trong lòng, cướp đoạt thiên hạ số một địch nhân không phải hùng tài đại lược Tào Tháo, cũng không phải tính tình kiên nhẫn Lưu Bị, mà là hắn cái này thiên hạ mẫu mực huynh trưởng. Hít sâu một hơi, Viên Thuật từng bước chậm rãi đi tới, mà Viên Thiệu cũng là thấy được Viên Thuật, công lộ người rốt cuộc đã tới. Hội Minh chư hầu còn kém ngươi một cái. Viên Thuật nhìn Viên Thiệu nhìn như nhiệt tình ánh mắt, luôn cảm thấy trong đó tiết lộ một tia nghiền ngẫm cùng một chút nói không rõ tâm tình. Viên Thuật hít sâu một hơi, ngữ khí hơi lộ ra lạnh nhạt ôm quyền nói: "Huynh trưởng, ta giang đông cách này nơi quá xa, vì vậy tới chậm, còn mong các vị tướng quân thứ lỗi." Viên Thuật lúc này cũng không dám cùng Viên Thiệu lộ ra quá mức thân mật. Nguyên bản liền cực kỳ bắt mắt hắn, nếu như lại biểu hiện cùng Viên Thuật thân cận, kiêng kỵ hắn người chỉ sợ cũng sẽ càng nhiều. Huống chi từ khi Lạc Dương từ biệt, Viên Thuật đối với hắn cái này huynh trưởng cũng chỉ còn lại có đối thủ loại quan hệ này. Đứng ở Viên Thiệu bên người Tào Tháo thấy được màn này, đội vã cười đi tới. Vô Viên Thuật bả vai nói, giang đông khoảng cách nơi này xa nhất, công lộ muộn cũng là bình thường, mau mau vào chỗ. Thế là Viên Thuật liền ngồi ở Viên Thiệu dưới góc phải vị trí, cùng Tào Tháo mặt đối mặt. Cái khác chư hầu cũng đều ngồi xuống hoàn tất sau, Viên Thiệu bắt đầu lên tiếng: "Chư vị, Thiệu phi thường cảm tạ các vị tướng quân có thể đến hội minh, cộng minh đại nghĩa, hôm nay gặp mặt, thật là ta Đại Hán Vương triều trung hưng điểm báo, trước nay chưa từng thịnh sự à." Phía dưới các chư hầu cũng rối rít hưởng ứng. Không sai, thiên hạ này chưa từng tụ tập qua nhiều như vậy anh hùng hào kiệt a. Bọn ta 50 vạn đại quân ở đây, công phá Lạc Dương, lấy đồng trác thủ cấp còn không phải là dễ như trở bàn tay. Viên Thuật cứ như vậy mắt lại nhìn, cũng không có như những hàng này giống nhau chỉ cao khí ngang. Những người này phụ họa chư hầu phần nhiều là chút tầm thường chi tài, một chút đều thấy không rõ tình hình. Viên Thiệu cùng những cái này chư hầu tùy tiện tiếp lời vài câu, tráng tráng thanh thế, liền bắt đầu tiến vào chính đề. Tào Tháo dẫn đầu đứng dậy: "Chư vị, lại nghe Tào Mỗ một lời. Bọn ta 16 lộ chư hầu tụ nghĩa thảo đồng, trước hết lập một vị đức cao vọng trọng chi sĩ làm minh chủ, thống nhất hiệu lệnh mới có thể tiến quân tiêu tặc." Các vị chư hầu cũng đều gật đầu xác nhận. Tào Tháo nhìn quanh bốn phía chư hầu sau đó, đối mặt Viên Thiệu ôm quyền nói: "Viên bản sơ tứ thế tam công, môn sinh cố lại khắp thiên hạ, hiền đức chi thanh khắp tứ hải, chính là việc nhân đức không nhường ai minh chủ chi tuyển. Bởi vậy tại hạ đề nghị, phụ bản sơ minh làm minh chủ, dẫn dắt bọn ta cùng nhau thảo tặc." Tào Tháo làm liên minh người khởi xướng đều lên tiếng, mà Viên Thiệu đã ngồi trên chủ vị, lại thêm Viên Thiệu tự thân thực lực, mọi người đều rõ ràng đó là chuyện gì. Chúng chư hầu đều rối rít gật đầu ứng. Theo sau Viên Thiệu lại giả vờ chối từ, các vị chư hầu cũng đều ngầm hiểu lần nữa quên can. Viên Thiệu lúc này mới ấm ở tiếp thu minh chủ chi trước. Viên Thuật ở một bên lạnh lùng nhìn đây hết thảy, vẻ mặt biểu hiện rất khó coi, nhưng trong lòng có nhiều thú bị nghĩ, trong lịch sử Đào Khiêm cùng Lưu Bị ba nhường Từ Châu đoán chừng cũng là chuyện như thế đi. Người Khiêm ta nhượng một bộ này từ xưa liền bị chơi nát, bất quá quả thật hữu dụng. Một phương diện cho thấy Viên Thiệu khiêm tốn, một phương diện hiện hiện ra chúng chư hầu biết đạo lý. Viên Thiệu nhận lấy minh chủ chi trước sau, xoay người nhìn thấy Viên Thuật xanh mét mặt, trong lòng khẽ động: "Chư vị, cử hiện không tránh thân, bọn ta thảo đồng, còn cần có người tới thống nhất quản lý hậu cần, không bằng liền để công lộ đảm đương chức này làm sao?" Dưới đài chư hầu vẻ mặt chớp mắt cực kỳ khó coi, ai muốn đem mình lương thảo quân giới giao cho người ngoài trên tay. Bất quá cái này dù sao là Viên Thiệu làm mình chủ đạo thứ nhất chính lệnh, nghe được Viên Thiệu khẳng định ngữ khí, các chư hầu cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể cắn răng gật đầu đáp ứng. Mà Viên Thuật Thoạt nhìn trên mặt biểu tình chớp mắt âm chuyển trời trong lòng nhưng đang thầm mắng Viên Thiệu thật sự là gian trá, một chút đều không buông lòng đả kích tiềm ẩn địch nhân cơ hội. Ngoài mặt nhìn chủ quản hậu cần là một chuyện tốt, nhưng trên thực tế Viên Thuật thế nào làm đều phải đắc tội người, thuộc về làm tốt là nên, làm không tốt nhận người hận xui xẻo công việc. Mà Viên Thiệu trên mặt nổi nhưng là xuất phát từ công tâm, đối Viên Thuật càng là xuất phát từ hảo ý, chiêu này chơi thật sự tốt, Viên Thuật không thể không cười tiếp nhận cái này khổ sai. Bất quá còn tốt, đây hết thể coi như nằm trong dự liệu. Nguyên bản Viên Thuật liền không muốn thật lên sân khấu tác chiến, quản cái hậu cần cũng rất tốt, đợi đến Hoa Hùng hoặc là Lữ Bố đi ra thời gian soát điểm danh vọng liền tốt. Chương 77, Tị Thủy Quan ngày thứ 2 buổi trưa, ở người mặc đỏ thơm quần áo, eo quấn hoàng mang người hầu đem hội minh chi vật từng cái đặt lên hội minh đài cao, đồng thời cất xong sau đó, đã trở thành liên quân minh chủ Viên Thiệu, người mặc chói mắt kim sắc khôi giáp, tay vịn bên hông bảo kiếm, long hành hổ bộ đi đến hội minh đài. Ở Viên Thiệu đến hội minh đài bên trên thời gian, liền có binh sĩ nâng chứa gà chó ngựa chén máu, đến Viên Thiệu bên cạnh túi đầu đơn gối quỳ xuống, giơ cao trong tay chén đưa cho Viên Thiệu. Viên Thiệu sửa sang lại một chút mặc trên người giáp trụ, đưa ra tay trái để vào trong chén, ở lây dính xúc vật máu sau, giơ lên cao tay trái hướng thiên sau một lát buông xuống, lập tức lại một lần nữa nhiễm lên xúc vật máu sau, Viên Thiệu lại là hướng về trên đất bắn ra, vung máu cùng hoàng thổ giữa, đây là tế thiên địa. Làm xong những chuyện này sau đó, Viên Thiệu lần thứ ba đưa tay đưa vào trong chén, ở lại một lần nhiễm xúc vật máu sau, đem cái kia dính đầy xúc vật máu tay trái, ở trên mặt mũi cùng môi chỗ từ bên phải xẹt qua bên trái, trong khoảnh khắc Viên Thiệu trên mặt liền xuất hiện hai đạo vết máu, không đơn giản Viên Thiệu như thế, dưới phát các lộ chư hầu cũng là đồng dạng. Tất cả đều vẻ mặt nghiêm túc ở lây dính xúc vật máu sau, từ trên mặt mình sẽ qua, này là làm uống máu ăn thể. Uống máu ăn thể hoàn tất sau đó, trên đài Viên Thiệu xoay người đối mặt chúng chư hầu cùng 50 vạn liên minh đại quân, lớn tiếng nói, Hán thất bất hạnh, Hoàng cương mất thống, tặc thần đồng trác, thừa hấn túng hại, họa gia trí tôn, ngược lưu bách tính, Thiệu chờ chỉ xã tắc không có, tập hợp nghĩa binh, cộng phó quốc nạn, phàm ta đồng minh, thể tâm hợp lực, lấy trí thần tiết, tất không hài lòng, có trái này minh, trời chu đất diệt. Nói ra nơi này Viên Thiệu, hai tay nghiêng cử ôm quyền nói ra, Hoàng thiên hậu thổ, tổ tông minh linh, thực giai giám chi. Viên Thiệu lời vừa nói xong, dưới đài 50 vạn đại quân cùng quát, phàm ta đồng minh, tề tâm hợp lực, lấy trí thần tiết, tất không hài lòng, có trái này minh, trời chu đất diệt. Hội minh đài cao bên dưới, Viên Thuật ngơ ngác nhìn đang ở trên đài cao hào quang vạn trượng Viên Thiệu, nghe chu vi rung trời tiếng reo hò, một loại hào khí nhất thời phóng lên trời, đại trượng phu làm như thế cũng. Nhìn đứng ngạo nghễ với thiên hạ chư hầu bên trên, toàn thân tản ra vương bá chi khí Viên Thiệu, Viên Thuật siết chặt nắm tay, Viên bản sơ, luôn có một ngày, ta cũng muốn để ngươi như thế ngưỡng mộ ta. Viên Thiệu mắt nhìn dưới đài chư hầu cùng 50 vạn đại quân, hào khí ngất trời nói ra, ta mệnh Dương Châu Châu Mục Viên Thuật trưởng quản lương thảo, thượng đảng thái thú Trương Dương, bắc bình thái thú Công Tôn toàn làm tiên phong, tiến binh Tị Thủy Quan. Đại quân ngày mai lên đường, binh phát Lạc Dương. Dưới đài Viên Thuật, Trương Dương cùng Công Tôn toàn cùng nhau ra trận, hướng về Viên Thiệu ôm quyền nói, tuân mệnh. Viên Thuật nhìn Trương Dương cùng Công Tôn toàn, trong lòng thầm than Viên Thiệu chiêu này chơi thật sự tốt. Hai cái này một cái là Tịnh Châu hào cường, một cái khác càng là trực tiếp thống lĩnh Vũ Châu, ngày sau đều là Viên Thiệu đại địch a. Nương động chắc suy yếu hai người này thế lực, Viên Thiệu nghĩ thật sự là sâu xa a. Ngẫm lại nguyên lai trong lịch sử đánh tiên phong thế nhưng là Tôn Kiên, kết quả phát sinh một chút không hiểu sự tình sau đó, Tôn Kiên không chỉ hao binh tổn tướng, thế lực giảm mạnh, hơn nữa sau cùng cái nổi này còn chụp lên khi đó cùng Viên Thiệu thế lực chênh lệch không bao nhiêu, mơ hồ ở thiên hạ chư hầu đứng đầu Viên Thuật trên đầu. Kết quả nguyên bản nằm ở Viên Thuật dưới trướng, nhưng cùng Viên Thuật quan hệ có chút vi diệu, Tôn Kiên trực tiếp cùng Viên Thuật trở mặt. Mấy thứ này chợt vừa nhìn không có vấn đề gì, nhưng Viên Thuật đứng ở lập trường của mình, cùng những cái này sai lệch suy đoán một chút, liền phát hiện những vấn đề này. Không cho phép Viên Thuật không suy nghĩ nhiều, đùa lên âm mưu quỷ kế. Viên Thuật căn bản cũng không phải là những người này đối thủ, nếu không muốn bị mưu hại, Viên Thuật liền muốn từng bước cẩn thận. Tình nguyện chính mình tố chất thần kinh một chút, cũng không thể mơ hồ liền bị người khác hại chết. Viên Thuật còn đang quan sát Trương Dương cùng Công Tôn Toản, lại không có phát hiện đứng ở trên đài Viên Thiệu chính có nhiều thâm ý nhìn mình. Lời phân hai đầu, Viên Thuật bên này chư hầu liên minh chính đang chuẩn bị tiến công Tị Thủy Quan, mà Dương Châu cũng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Nguyên Hạo, đây là khoảng thời gian này có dị động quan viên danh sách. Quách Gia sắc mặt khó coi đưa cho Điền Phong một chuỗi dài danh sách. Điền Phong sau khi nhận lấy, tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là không nhịn được tức giận trong lòng cùng vô lực, nắm trang giấy tay đều có chút run rẩy. Bảy thành quan viên hiện tại ở vào lười chính trạng thái, trong đó thậm chí có hai thành không chỉ cái gì đều không làm, còn muốn đục quét nền tảng, làm loạn. Quách Gia hít sâu một hơi, Nguyên Hạo, đây là chúng ta sớm nên nghĩ tới, không nên bị phẫn nộ sông tròn báng, phải thận trọng xử lý, lấy đại cục làm trọng. Điền Phong cố nén đem những cái này quan lại toàn bộ đánh chết ý niệm, người tới. Sớm liền chờ ở Điền Phong trước cửa vài tên chung với Viên Thuật Hàn môn đệ tử đi đến, biệt giá đại nhân có gì phân phó. Điền Phong đưa qua trong tay danh sách, đem trong danh sách bị trọng điểm đánh dấu quan viên toàn bộ đánh vào trong tủ, án luật trừng phạt. Chống ra chức vị do trước đó dự bị quan viên thay thế, cụ thể an bài giao cho cô ung đi xử lý. Cái khác quan viên toàn bộ cảnh cáo, nghiêm khắc cảnh cáo. Nói xong lời cuối cùng, Điền Phong sắc mặt dữ tợn, cơ hồ là gáo thét nói ra. Mấy người này lúc nào gặp qua thiết diện Diêm Vương dạng này, từng cái không nhịn được nuốt nước miếng, vội vã đồng ý sau chạy chậm rời đi. Quách Gia nhìn thở hổn hển Điền Phong, nhẹ nhàng nói một câu, Nguyên Hạo, đây cũng không phải là bình thường ngươi a. Điền Phong sửng sốt, đột nhiên cả người run lên. Vẻ mặt thoáng chút hòa hoãn lại, thở dài một hơi, Phùng Hiếu, xem ra thế gia bên trong quả nhiên là người tài ba xuất hiện lớp lớp à. Ta chỉ sợ là chúng nào đó mặt trái thiên phú đi. Quách Gia gật gật đầu, địch nhân càng là muốn chọc giận chúng ta lại càng không thể phẫn nộ, không thể tự loạn trợ cướp. Hiện tại đây hết thảy chúng ta không phải đều đã nghĩ đến sao? Điền Phong chậm rãi ngồi về vị trí của mình, cầm lấy trên bàn trà nóng, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Phùng Hiếu, chúng ta bồi dưỡng dự bị quan viên có thể chống được sao? Quách Gia có chút ngưng trọng nói ra, chúng ta Dương Châu tuy nhiên nửa năm qua chiêu thu không ít hàn môn đệ tử, nhưng so với toàn bộ Dương Châu vẫn chưa đủ. Những cái này dự bị quan viên tối đa có thể bổ túc 2.5 thành chỗ trống. Nguyên Hạo, những cái này thế gia quan viên còn là muốn ổn định. Điền Phong chỉnh trọng gật gật đầu. Thế gia chính là như thế cường đại, hơn nữa bọn hắn hành sự đều vô cùng bí ẩn, chính là Viên Thuật phát hiện có một chút vấn đề nhỏ cũng không tra được cái gì. Cho dù Viên Thuật biết thế gia ở khoảng thời gian này nhất định sẽ làm loạn, nhưng không có chứng cứ dưới tình huống, Viên Thuật còn thật không dám đơn giản độc thủ. Dù sao lúc này thế gia đã là sợ bóng sợ gió, cũng không thể toàn bộ một gậy đều đánh chết đi. Dương Châu gần 8 thành quan lại đều là con em thế gia không có, ai tới giúp Viên Thuật quản lý Dương Châu? Hàn môn đệ tử có thể có bao nhiêu? Viên Thuật dưới trướng Hàn môn sĩ tử, miễn cưỡng có thể đảm đương cơ sở quan viên cộng lại đều không bổ khuyết được toàn bộ Dương Châu quan phủ cần một nửa, cũng không thể vì nhất thời an ổn, liền phế bỏ nửa cái Giang Đông đi. Sở dĩ Viên Thuật chỉ có thể chờ những cái này thế gia chính mình nảy ra, lại giết gà dọa khỉ, giết một nhóm người, quét xuống một nhóm người, lại cảnh cáo một nhóm người, sau cùng còn là cần nhờ những người này quản lý Dương Châu. Dù sao Viên Thuật hiện tại mới bắt đầu bồi dưỡng nhân tài 2-3 tháng, nếu như muốn thật sự bồi dưỡng được một nhóm cơ sở quan viên, tối thiểu còn phải chờ cái 1-2 năm. Rơi vào đường cùng, Viên Thuật chỉ có thể biệt khuất tạm thời trước hướng thế gia thỏa hiệp, chịu đựng qua một trận này lại nói. Chương 78, Lư Giang không thể mất thế gia hiện tại đã động, chuyện này liền nói rõ sau đó Dương Châu đối mặt kẻ thù bên ngoài rất nhanh sẽ đến. Hiện tại Dương Châu thế gia có chừng 3 thành là hạ quyết tâm muốn cùng Viên Thuật chết dập đầu đến cùng, mà còn dư lại thế gia tuy nhiên sẽ không tham dự trong đó, nhưng trên mặt nổi hai bên không giúp bên nào bọn hắn ngầm còn là sẽ bởi vì tham lam mà kéo Viên Thuật chân sau. 7 thành quan viên lừa chính, trong đó chỉ có 2 thành quan viên làm loạn. Đây là Viên Thuật cùng thế gia thỏa hiệp sau kết quả. Bằng không Điền Phong đám người đối mặt không chỉ có riêng là cái này 2 thành quan viên bãi miễn, mà là 7 thành trở lên, thậm chí hơn 8 thành. Đến lúc đó toàn bộ Dương Châu trên cơ bản đã đình trệ, chính là Viên Thuật chiến thắng kẻ thù bên ngoài cũng không có biện pháp quản lý cùng phát triển Dương Châu. Liên tại Điền Phong nhận được phần danh sách này sau 3-4 ngày bên trong, Trương Liêu, Hoàng Trung, Ngụy Duyên cùng Kỷ Linh phân biệt từng người nhận được một phần tình báo. Trương Liêu trên tay tình báo biểu hiện Hoàng Tổ mang theo chừng 6 vạn đại quân đã giết hướng Dự Trương. Hoàng Trung tình báo biểu hiện Thái Mạo mang theo chừng 8 vạn đại quân ven sông giết hướng Lư Giang tới, thế là Hoàng Trung nhanh chóng đem tình báo thông chi cho Cam Ninh, để hắn tới hiệp trợ phòng ngự. Ngụy Duyên trong tay tình báo lại là Dự Châu cùng Từ Châu có chừng hơn 4 vạn người không hẹn mà cùng giết hướng Cửu Giang. Cửu Giang cũng không có Trường Giang chi hiểm, Ngụy Duyên biết hắn không thủ được, cho nên dựa theo Quách Gia trước đó kế hoạch hướng Cao Thuận cầu viện. Mà Kỷ Linh trong tay tình báo lại là Đan Dương phụ cận lại xuất hiện hơn 2 vạn sơn biệt tàn đảng, đang giết hướng Đan Dương thành. Mà Kim Lăng phụ cận cũng xuất hiện hơn 3 vạn sơn tặc. Vô số địch tình như hoa tuyết vậy truyền đến, quả thật Dương Châu chớp mắt phá vỡ bình tĩnh, rơi vào một trận to lớn nguy cơ bên trong. Quân sư, làm sao bây giờ? Kỷ Linh nôn nóng hỏi, bên cạnh Cúc Nghĩa, Chu Thái cùng Chu Hằng sắc mặt cũng không sai biệt lắm. Hiện tại cái khác các tướng đều ở tiền tuyến chú đóng, chỉ cái này còn dư lại Cúc Nghĩa cùng Kỷ Linh dưới trướng bộ đội còn có hoạt động chỗ trống. Từ Thứ cùng Điền Phong quét nhìn trước mặt to lớn Dương Châu xa bản, trên mặt biểu tình lại một chút đều không khẩn trương. Một lúc lâu, Từ Thứ nói, kẻ thù bên ngoài trong khoảng thời gian ngắn khó có thể chiến thắng. Vì phòng ngừa Dương Châu chịu đến trọng đại tổn thất, Nguyên Hạo, chúng ta chi bằng trước xử lý Dương Châu nội bộ người Sơn Việt cùng đám kia sơn tặc. Nhắc tới sơn tặc hai chữ, Điền Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Lư Giang có Hoàng Trung chú đóng cùng Cam Linh hiệp phòng vấn đề không lớn, nhưng Dự Trương Trương Liêu cùng Cửu Giang Ngụy Duyên, Cao Thuận đối mặt tình huống vô cùng nguy hiểm, Dự Trương có thể mất, nhưng Cửu Giang tuyệt đối không thể có sai sót. Điền Phong suy tư một chút, chúng ta bây giờ có 5 vạn binh, Kỷ Linh tướng quân dưới trướng còn có 2 vạn tinh binh, muốn hoàn toàn giải quyết Dương Châu cảnh nội địch nhân, tối thiểu cần 4 vạn đại quân mới đủ bảo hiểm. Cho nên chúng ta còn có 3 vạn viện quân có thể điều động. Cửu Giang không thể có sai sót, Chu Thái, kế tiếp từ ngươi mang theo 2 vạn viện quân đi chi viện, sau đó trực tiếp từ Lỗ Túc chỉ huy. Mà Dự Trương nói, hy vọng Trương Văn Viễn có thể chống đỡ thêm một hồi đi. Chu Thái liền ổn quyền, lĩnh mệnh. Chu Thái tuy nói không thích hợp lĩnh binh, nhưng dù sao là cái nhất lưu tướng lĩnh, chung quy so với những cái kia không nổi danh nhị lưu tướng lĩnh muốn mạnh hơn rất nhiều, cho nên Điền Phong để hắn đi Cửu Giang chi viện. Cúc Nghĩa, Chu Hằng, kế tiếp từ Cúc Nghĩa xuất lĩnh tiên đăng tử sĩ, Chu Hằng xuất lĩnh 1 vạn đại quân đi tới Đan Dương quận trấn áp sơn biệt phản tặc. Nhớ được, lần này không cần lưu ý có hay không bắt sống, mau chóng giải quyết đám này phản tặc, sau đó Chu Hằng về thủ Kim Lăng, ngươi trực tiếp chạy tới Dự Trường chi viện Trương Liêu. Việc này không nên chậm trễ, các ngươi hiện tại liền lên đường đi. Cúc Nghĩa cùng Chu Hằng nghe xong liền ổn quyền, lĩnh mệnh. Kỷ Linh tướng quân, kế tiếp ngươi mang theo 2 vạn đại quân đi tấn công Kim Lăng phụ cận sơn tặc. Nhớ kỹ, cần phải cẩn thận, không thể sơ ý. Kỷ Linh đồng dạng lĩnh mệnh sau liền xuất phát. Từ Thứ nhìn Điền Phong ở 4 người rời đi sau, trên mặt cuối cùng toát ra một tia sầu lo, nhàn nhạt tan đuổi, Nguyên Hạo yên tâm, Trương Văn Viễn có thể bị chủ công ủy lấy trọng trách, tất nhiên là một tên tướng tài. Hơn nữa, Dự Trương còn có ngươi cái tia tiểu đồ đệ Pháp Hiếu trực ở đây, không mất được. Điền Phong nghe được lời này, thoáng buông xuống trong lòng lo lắng. Là a, chính mình cái tia tiểu đồ đệ cũng không phải là cái đèn cạn dầu a. Nhớ tới cái kia vô cùng nhu thuận hiểu chuyện, nhưng vừa gặp phải Quách Gia liền bùng nổ tiểu quỷ, Điển Phong vui mừng cười cười. Lại để cho Phụng Hiếu gõ 2 năm, nói vậy tên đồ đệ này liền trên cơ bản không thua hắn đi. Vừa mới đến Lư Giang Quách Gia cùng Dự Trương Pháp Chính đột nhiên đồng thời một cái hắt hơi. Cảm giác này, chẳng lẽ là Pháp Chính, Quách Gia, tên khốn kia lại nhắc tới ta. Quách quân sư, không sao đi. Lư Giang Thái Thu phủ bên trong, Hoàng Trung, Cam Linh đang cùng Quách Gia tham khảo quân tình, chợt thấy Quách Gia một cái hắt hơi sau sụ mặt, quan tâm hỏi. Hiện tại địch nhân đã mau đánh đến trước mặt, Quách Gia cũng không nên ra chuyện gì a. Quách Gia sờ sờ mũi, không sao, chỉ bất quá có tên khốn kiếp đang nhắc tới ta. Hoàng Trung lúc này mới yên lòng lại, tiếp tục lo lắng nhìn trước mắt xa bàn. Quân sư, Kinh Châu Thái Mạo xuất lĩnh 8 vạn đại quân ven sông giết tới, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Quách Gia vẻ mặt nghiêm túc nhìn trên xa bàn bá chỗ cờ đỏ. Thương bá, người xuất lĩnh dưới trướng 3 vạn thủy quân có thể chiến thắng Thái Mạo đại quân sao? Cam Linh nhìn trong tay tình báo, sắc mặt có chút khó coi, Thái Mạo 8 vạn thủy quân đều không phải là tạp binh, trong đó cũng không thiếu tinh nhuệ, Thái Mạo bản thân cũng là một tên xuất sắc thủy quân tướng lĩnh. Mặt tướng chỉ có thể bảo đảm kéo lại, đánh bại sợ rằng không có khả năng. Hán Sinh, người dưới trướng 3 vạn thần xạ doanh có thể ngăn cản được mấy vạn đại quân? Hoàng Trung mặt không chút thay đổi nói, 5 vạn. Cam Linh nói, hoàng tướng quân cùng ta cùng nhau mà nói, Thái Mạo đại quân búng tay có thể phá. Quách Gia lại cũng không như Cam Linh như thế lạc quan, thương bá, ngươi cảm thấy Dự Châu chi kia đại quân thật sự là đi tấn công Cựu Giang sao? Cam Linh biến sắc, quân sư ý tứ là, chi này đại quân chân chính mục tiêu trước không nói đến, Dự Châu trước đó là chủ công Châu Viên gia trường khống, chỉ có thể lôi ra 4 vạn đại quân ngược lại còn có thể tiếp thu. Thế nhưng là Từ Châu cũng là một cái đại châu, thế gia thân hào vô số, làm sao có thể cũng chỉ có thể kéo ra 4 vạn đại quân đâu? Quách Gia lấy ra một phần khác tình báo, theo ta lấy được tình báo, lần này Từ Châu đi tới Cựu Giang đại quân nên là Từ Châu Tào gia Tào Báo âm thầm chỉ huy. Thế nhưng cùng Tào gia đủ làm Từ Châu hai đại thế gia Trần gia gia chủ Trần Khuê chi tử Trần Đăng đồng dạng biến mất, lại không biết người ở chỗ nào. Trần Đăng chi tại không thua gì hắn cha, hắn không có khả năng vô duyên vô cố biến mất. Nói cách khác, tối thiểu còn có một đường đại quân ẩn nấp ở Cựu Giang cùng Lư Giang phụ cận, nếu như cái này hai châu xuất hiện một chút kẽ hở, bọn hắn tùy thời có khả năng nhào lên. Nói đến đây, Quách Gia sắc mặt ngưng trọng nói, vì để người bất nhất, hoàng tướng quân không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể động. Cam Linh ngươi trước xuất lĩnh 3 vạn thủy quân đi kéo dài Thái Mạo đại quân, cần phải kiên trì 10 ngày trở lên. Đợi đến Nguyên Hạo đem Dương Châu cảnh nội phản quân tiêu diệt sau, liền có đầy đủ binh lực đến chi viện. Đến lúc đó bản cờ này liền sống. Cam Linh nghiêm túc ôm quyền đồng ý sau, xoay người rời đi đi xuất quân lên chiến. Mà Hoàng Trung lại là lo lắng nói, Quách quân sư, ta Lư Giang còn tốt, có 6 vạn đại quân. Thế nhưng là Cựu Giang chỉ có 1 vạn 6, cho dù có Cao Thuận hãm trận doanh ở, chỉ sợ không đủ để chống đối đi. Quách Gia cười nói, Hán Sinh, ngươi không cần lo lắng. Nguyên Hạo chắc chắn sẽ không ngồi xem mặc kệ, Đan Dương viện quân khẳng định đã ở trên đường. Ngươi không cần lưu ý Cựu Giang làm sao, coi như Cựu Giang mất hơn phân nửa. Chỉ cần ngươi có thể thủ được Lư Giang, chúng ta dựa vào Trường Giang chi hiểm, Dương Châu cũng không mất được. Hoàng Trung trịnh trọng gật gật đầu, Lư Giang mới là then chốt ta. Chương 79, Hoàng Tổ Lư Giang cùng Cựu Giang còn đang tích cực chuẩn bị chiến tranh, Dự Trương bên này nhưng là đã đánh nhau. Thông qua đủ loại phương thức thăm dò tình báo, Hoàng Tổ cũng biết Dự Trương bên trong cũng chỉ có 2 vạn tinh binh, hơn nữa lĩnh binh còn là Trương Liêu như thế một cái hạng người vô danh. Ở Hoàng Tổ xem ra Viên Thuật Phương đoán chừng là đã bỏ qua Dự Trương cái chỗ này, chuyên chú đóng Bắc Phương 4 quận, sở dĩ hắn tiến quân thời gian so với cái khác vài đường đại quân sớm tới không ít, không có bất kỳ chần chờ, chạy thẳng tới Trương Liêu chỗ nam sớm tới. Hắn thấy, nho nhỏ một cái Trương Liêu còn không phải là dễ như trở bàn tay bắt lấy. Chính mình dưới trướng thế nhưng là hoàn chỉnh 6 vạn đại quân, huống chi Nam Sương thành bên trong còn có thế gia làm nội ứng. Ngắn ngủi mấy ngày bên trong, Hoàng Tổ xuất lĩnh dưới trướng đại quân hát vang tiến mạnh, đã cách Dự Trương quận trị Nam Sương không đủ trăm dặm. Nam Sương Thái Thú phủ, Trương Liêu cùng Pháp Chính đang nghiên cứu làm sao đối phó Hoàng Tổ tiến công. Hiếu Trực, ngươi có gì lương sách? Cho dù đối mặt loại này nghiêm trọng cục diện, Trương Liêu vẫn như cũ không chút hoảng hốt, dường như trước mặt đại quân bất quá là chút dâm rác, trong lòng trái lại dâng lên một tia hưng phấn. Loại này cùng bẩm sinh tới quả tim lớn, không thể không nói Trương Liêu trời sinh chính là vì đại tràng diện mà sinh. Pháp Chính nhìn trước mặt xa bàn, cho dù lấy hắn lắm mưu nhiều kế cũng không khỏi cảm giác một trận vô lực. Đối mặt loại này thực lực địch ta cách xa, mà phe mình lại không có bao nhiêu có thể dùng chi binh tình huống, Pháp Chính cảm giác chính mình thật sự là không bột đấu gột nên hổ. Tuy nhiên Pháp Chính trong lòng có không ít mưu kế, nhưng đại bộ phận đại giới đều không nhỏ. Hoàng Tổ tuy nhiên rất tự đại, thế nhưng dù sao là cái thân kinh bách chiến tướng tài. Vô luận là hành quân lộ tuyến còn là đóng quân địa điểm đều không có bao nhiêu văn chương có thể làm. Hơn nữa lúc này chính là trời đông giá rét, Hoàng Tổ hành quân lộ tuyến lại cơ bản không có rừng rậm, bất kể là thủy công hỏa công loại này trực tiếp nhất lấy thiên thai thắng chi thủ đoạn đều khó mà áp dụng. Bất kể như thế nào, trừ phi bỏ qua tòa này Nam Sương thành, bằng không Trương Liêu đều phải chính diện cùng Hoàng Tổ đối đầu. Ngẫm lại Viên Thuật trước khi đi nhắc nhở, để chính mình tận lực bảo toàn toàn bộ Dự Trương quận bách tính. Pháp Chính cắn răng, Văn Huyễn, có dám hay không cùng ta cược một lần? Làm sao cược? Trương Liêu nhìn trước mặt cái này trẻ tuổi trưởng sự, nhưng không dám có chút nào xem nhẹ đối phương. Phải biết rằng trước khi tới, Viên Thuật cố ý nhắc nhở qua mình nhất định muốn lắng nghe Pháp Chính kiến nghị. Thừa dịp đêm tập kích, thắng lại nhất cử giải quyết Dự Trương oai, bại lại đem Dự Trương chắp tay nhường cho người. Pháp Chính sắc mặt ngưng trọng nói ra, đây là hắn có thể nghĩ tới tốt nhất có thể tránh cho Dự Trương chịu đến quá lớn tổn thương biện pháp. Bất quá thành thật mà nói, Pháp Chính lúc này trong lòng cũng chỉ có 3 phần nắm chắc, đây là thành lập ở Hoàng Tổ cuồng vọng cá tính cơ sở bên trên. Trương Liêu sửng sốt, theo sau lập tức rõ ràng Pháp Chính tâm tư, không chút do dự nói ra, tốt. Hiếu Trực ngươi tỉ mỉ nói một chút ngươi cặn kẽ an bài đi. Pháp Chính kinh ngạc nhìn Trương Liêu, trong lòng hiện ra một tia cảm động, tốt, đã Văn Viễn ngươi như thế tín nhiệm ta, như vậy chúng ta liền lấy toàn bộ dự trương cược một lần. Ngày mai hoàng tổ sẽ đến Nam Sương, đến lúc đó mời Văn Viễn tướng quân ngươi ra khỏi thành tiêu chiến. Nhưng ghi nhớ kỹ, cho phép bại không cho phép thắng, hơn nữa muốn bị bại thật. Đêm tối chúng ta lại. Ngày thứ nhì buổi chiều, ở một chút hưu tâm nhân thiên hô vạn hoán bên dưới, hoàng tổ đại quân rốt cuộc tới. Cưỡi trên cao to con ngựa, hoàng tổ nhìn Nam Sương thành cao vút thành tường, sắc mặt thoáng khó coi mấy phần. Kinh Châu hoàng tổ ở đây, bọn ngươi còn không mau mau đầu hàng. Nghe được hoàng tổ tiếng hô quát, cùng với phía sau hắn thật chỉnh tề 6 vạn đại quân, trên tường thành Trương Liêu trong lòng lạnh lẽo, khẽ quát một tiếng, "Vạn cung." Trên tường thành đám cung tiễn thủ thoáng chốc vạn tiễn tề phát, phô thiên cái địa bắn về phía hoàng tổ. Hoàng tổ ngẩng đầu, nhìn đầy trời mũi tên, trong mắt lóe lên một tia chẳng đáng. Tay phải nhẹ nhàng rung lên, sau lưng đại quân nhất thời hiện ra số lớn vân khí che phủ ở trước người của mình, nhất thời đầy trời mũi tên dường như đụng phải một tòa nhìn không thấy vết sắt, bắn rơi xuống đất. Nhìn đếm tính bằng vạn mũi tên đụng lên vân khí, theo sau vô lực tới tấp rơi xuống đất, Trương Liêu nhíu mày lại, theo sau quả đoán nhẹ nhàng nhảy đi, như lại bằng thông thường từ trên thành tường bỏ xuống, nặng nề rơi vào trước cửa thành trên mặt đất, đạp ra một cái hố nhỏ. Cùng lúc đó, Nam Sương thành cửa mở một đường may, một con hùng tráng bạch mã chạy tới Trương Liêu bên người. Trương Liêu nhẹ nhàng nhảy đi, ngồi ở trên ngựa, cầm trong tay trường thường chỉ về phía trước, nhạn môn Trương Văn Viễn ở đây, người nào dám tiến lên nhất chiến. Hoàng tổ nhìn người khoác xanh nước biển khôi giáp, cầm trong tay ngân bạch trường thường, tướng mạo khá tốt Trương Liêu, chân mày nhăn lại, người nào nguyện ý tiếp chiến. Nhất thời hoàng tổ phó tướng Hoàng Trinh dục ngựa tiến lên nói, tướng quân, Trinh xin chiến. Hoàng tổ nhìn hắn cái này tộc nhân, cũng là chính mình dưới trướng đắc lực nhất phó tướng, gật gật đầu, nhẹ giọng nói, hết thảy cẩn thận. Hoàng Trinh không thèm để ý kéo dây cương, thúc ngựa xuống tới, trong miệng hét lớn, Kinh Châu Hoàng Trinh ở đây, địch tướng còn không mau mau xuống ngựa đầu hàng. Trương Liêu mắt híp lại, trước mắt cái này võ tướng nhìn khí thế nên là một cái chuẩn nhị lưu võ tướng, trong lòng hiểu rõ, đem nội tình cùng lực lượng áp chế ở tam lưu võ tướng đỉnh phong trình độ, hai tay cầm thương, nhìn như toàn lực ứng phó hướng Hoàng Trinh quét qua. Nhất thời một đạo đường kính hai trượng hình bán nguyệt thương mang hướng về Hoàng Trinh trước ngực bay đi. Hoàng Trinh nhìn thấy cái này thương mang không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hét lớn một tiếng sau, đem cầm trong tay trường đao đồng dạng toàn lực vung lên, một đạo hơi lớn một chút đao mang xông ra ngoài, đục vào Trương Liêu thương mang sau, hai người tựa hồ triệt tiêu lẫn nhau, một chút đao mang bắn ra bốn phía, tiêu tán ở không trung. Mà Trương Liêu lúc này cũng nhân cơ hội bỏ tới, nhẹ vận nội khí, người mượn ngựa thế trong tay trường thương như một đạo thiểm điện thông thường hướng về Hoàng Trinh đâm tới. Hoàng Trinh cũng đồng dạng tốc độ không thay đổi, đem trường đao giơ lên sau người, vận đủ nội khí, lực lượng từ chân đến eo, sau cùng tập trung lên hai cánh tay, toàn lực xoay tròn trường đao, hướng phía trước mạnh mẽ chém xuống. Trường đao lưới đao vừa lúc chém ở Trương Liêu trên mũi thương. Trương Liêu nhất thời cảm giác được một cổ cự lực, làm bộ như không chịu nổi cổ này cự lực, trong tay trường thương hơi run lên sau, dựa theo quán tính vùng về phía sau, hơi xoay phần eo, nhưng người tránh thoát Hoàng Trinh trường đao, trở tay một thương bất hướng Hoàng Trinh mặt. Hoàng Trinh trong tay nắm trường đao trôi đao ngăn ở gương mặt phía bên phải. Trở tay đồng dạng một đao hướng về Trương Liêu phần eo chém đi. Trương Liêu hai tay cầm thương ngăn ở phía trái, nhìn như có chút cật lực chặn lại một đao này. Theo sau hai người ngựa đan sen rời đi, dạo qua một vòng sau lần nữa đụng vào nhau. Cứ như vậy, hai người dường như kỳ phùng địch thủ thông thường giao chiến mười mấy hiệp sau, Trương Liêu giả vờ thể lực chống đỡ hết nổi tay phải run rẩy rục ngựa về thành. Hoàng tổ dưới trướng binh lính chớp mắt sĩ khí đại tăng, đồng thời hò hét làm Hoàng Trinh cổ vũ, Hoàng Trinh còn muốn lại lập chiến công, thừa cơ đuổi theo. Bất quá Trương Liêu ngựa thế nhưng là viên thuật từ vũ châu mua được ngàn dặm mới tìm được một lương câu. Hoàng Trinh truy kích không kịp, trơ mắt nhìn Trương Liêu vào thành, cửa thành lập tức liền đóng lại. Hoàng Trinh nhìn đóng kín cửa lớn, căm hận toàn lực một đao vung hướng cửa thành, đao mang đụng vào thành thân vân khí bên trên, cửa thành không chút thương tích. Sau cùng chỉ có thể mang theo thất vọng ở trước cửa thành diêu võ Dương Ai một phen sau, đánh ngựa trở về thành. Hoàng tổ nhìn thấy Hoàng Trinh trận đầu giành thắng lợi, cuồng ngạo hét lớn một tiếng, "Vạn cung!" Vạn tiễn tề phát bắn về phía trên tường thành quân phòng thủ, nhưng đều bị vân khí ngăn lại, cũng chỉ có thể không cam lòng rơi xuống mặt đất. Mấy đợt mưa tên sau đó, cao vút thành tường bên trên binh lính vẫn như cũ không chút thương tích. Hoàng tổ căm hận nhìn trước mặt cao lớn thành tường, lại nhìn xem mình bởi vì nhiều ngày hành quân gấp có chút hề bại binh lính, tức giận vung tay lên trong roi ngựa, không cam lòng lựa chọn gõ chống thu binh. Quay đầu ngựa lại hoàng tổ lại không có phát hiện, trên thành tường góc xó, một cái trẻ tuổi sĩ tử đang một mặt quỷ tiếu nhìn hắn. Chương 80, gia tập hiếu trực, thế nào? Trương Liêu vừa vào thành, trước mắt thu hồi ngụy trang suy yếu, đi thẳng tới trên thành tường hướng Pháp Chính hỏi. Pháp Chính mỉm cười, hoàng tổ đã mắc câu, đêm nay có thể hành động. Pháp Chính có thể dò thám người tính tình cùng tâm tình, lúc này hoàng tổ trong lòng tràn đầy chẳng đáng cùng phẫn nộ. Hắn căn bản không có đem Trương Liêu cùng trong thành hai vạn đại quân để vào mắt, chỉ là đối với Nam Sương kiên cố cao vút thành tường có chút không có biện pháp, hơi có chút nôn nóng. Pháp Chính dạng tập mưu kế cũng không cao mình, trên căn bản là cái mưu sĩ cũng có thể nghĩ ra được, nhưng không phải mọi người đều giống như Pháp Chính giống nhau đối người tính tình giải như thế rõ ràng, cũng không phải tất cả mưu sĩ đều như thế có quyết đoán, có thành trì không thủ, có can đảm ra khỏi thành lấy ít được nhiều. Cũng chính bởi vì Pháp Chính đối với người tính tình nhìn như thế tấu triệt, mới sẽ như vậy kính phục lao sư của mình, Điền Phong. Đây là Pháp Chính đã gặp cương chính nhất người, trực thần cái từ này quả thực chính là vì Điền Phong lượng thân chế tạo, chính là thương thời bị tiền, Tây Hán cấp hàm cũng không gì hơn cái này. Pháp Chính tuy nhiên không làm được như thế trực thần, cũng không muốn trở thành trực thần, nhưng đối với Điền Phong loại này trực thần là tương đương kính nghệ. Mỗi một cái trực thần đều là quốc gia phi thường chân quý tài phú. Văn Viễn, ngươi đêm nay canh ba liền xuất lĩnh dưới trướng 1 vạn binh lính đi dạ tập, định có thể thủ thắng. Trương Liêu trịnh trọng gật gật đầu. Pháp Chính nhìn trong thành cách đó không xa Hứa ra trạch viện, thầm nghĩ trong lòng, tối hôm nay bận rộn sợ rằng không chỉ có là chúng ta đi. Đêm đó, Trương Liêu dựa theo Pháp Chính phân phó xuất lĩnh 1 đêm đại quân vụng trộm ra khỏi thành, sờ tới hoàng tổ đại quân doanh trại phụ cận. Cùng lúc đó, Trương Liêu xuất quân ra khỏi thành tin tức cũng đồng thời bị đưa đến Hứa Cống trước mặt. Hứa Cống mặt đen lại, nghe hạ nhân truyền tới tình báo. Vốn còn muốn đợi đến đêm mai động thủ, không nghĩ tới Trương Liêu có cái này quyết đoán, dĩ nhiên đêm nay liền chủ động xuất kích. Hứa Cống ý thức được hắn bây giờ nhất định phải ra tay, chờ đợi thêm nữa liền khả năng đại sự không ổn, lập tức để hạ nhân chuẩn bị động thủ, thừa dịp Trương Liêu không ở, nhanh chóng hạ thủ. Kết quả liền tại Hứa Cống thư vừa mới phát ra ngoài không bao lâu, chợt phát hiện xung quanh tiếng giết nổi lên một phía. Hứa Cống đội vã chạy ra ngoài cửa, đập vào mắt chính là mình gia đình cùng người hầu không ngừng bị khắp nơi bay vụt ra mũi tên tàn sát chẳng cảnh. Xung quanh hoàn cảnh một mảnh đen kịt, liền địch nhân là ai cũng không thấy được, bầu trời chẳng biết lúc nào đã hoàn toàn bị mây đen che phủ, liền ánh trăng đều nhìn không thấy. Hứa Cống nhất thời ý thức được cái này mây đen là có người cố ý làm, đội vã toàn lực thôi động tinh thần lực muốn xua đuổi mây đen, nhưng không có biện pháp gì, không chung mây đen còn là bướng bỉnh không chịu rời đi. Hứa Cống chỉ cảm thấy trong đầu đau đớn, khóe miệng xuất hiện một tia đỏ thắm. Vô lực co quắp dưới đất, Hứa Cống hai tay nắm chặt, khóe mắt đều xuất hiện tơ máu. Cam tức nhìn nơi xa, mỗi chữ mỗi câu gầm nhẹ nói, pháp, hiếu, trực. Dường như nghe được Hứa Cống gào thét, Pháp Chính đứng ở Hứa Cống trước cửa phủ đệ, bị cười nhìn xung quanh tướng sĩ không ngừng hướng về Hứa phủ bên trong xạ kích, nhẹ nhàng nói ra một câu, Hứa Đức Dung, cảm tạ. Cùng lúc đó, Hứa Cống phái đi ra truyền tống tin tức người hầu đến từng người mục đích sau, chỗ xung quanh cũng đồng dạng nô ra một đám tướng sĩ, một mũi tên đem người hầu bắn chết sau, không chút do dự trực tiếp đồng dạng đem mục đích vây lại, liên tục không ngừng hướng vào phía trong xạ kích. Đây nhất định là không an tĩnh một đêm, vô số tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ Nam Sương thành. Tất cả bách tính cùng thế gia rối rít đóng chặt cửa sổ, sợ mình hơi chút sơ ý đồng dạng bị coi là loạn đảng xử lý. Pháp Chính nghe bên tai không dứt tiếng kêu thảm thiết, nghe tràn ngập trong không khí mùi máu tanh, trong lòng lẩm bẩm nói, nhất tướng công thành vạn quốc khô, Văn Viễn, kế tiếp liền nhìn ngươi. Trương Liêu lúc này nhìn che lại toàn bộ bầu trời mây đen, nhất thời rõ ràng thời cơ đến, rút ra bên hông song đao, hướng về phía trước giơ lên, nặng nề gõ. Giết! Trương Liêu tiếng la vừa mới kêu ra, dưới trướng các tướng sĩ cũng đều nắm chặt trường đao nâng tới phía trước, gào thét nói, giết! Theo sau đi theo Trương Liêu vọt vào hoàng tổ doanh trại. Trương Liêu đảm nhiệm đầu mũi tên, dưới trướng 5000 binh lính giống như đàn sói thông thường cùng bỏ tới. Hoàng tổ doanh địa phụ trách tuần tra binh lính căn bản không đỡ được, gần như chớp mắt liền bị đột phá, tử thương đầy đất. Trương Liêu thừa cơ giết vào đại doanh, phá hủy đống lửa, trắng trận tàn sát. Hoàng tổ dưới trướng binh lính đi qua 3 ngày hành quân gấp, từ lâu hề bại không chịu nổi, lúc này đang ngủ say. Chợt nghe rung trời tiếng giết, có liền khôi giáp đều không kịp mặc, trực tiếp chạy ra nhìn xem là tình huống gì. Kết quả Trương Liêu xuất lĩnh 5000 binh lính đã giết đến, khắp nơi giết địch. Khắp nơi đều là binh lính chém giết chẳng cảnh, những cái này binh lính cũng đều hoảng hồn. Cầm lên đao liền xông ra ngoài, gặp phải công kích tới người liền giết. Lúc này xung quanh hoàn cảnh đen như mực, những cái này binh lính cũng chỉ có thể bằng vào xung quanh đống lửa miễn cưỡng thấy rõ người chung quanh thân ảnh, căn bản không phân rõ ai là ai, chỉ có thể nhìn thấy có người tới gần liền giết. Mà Trương Liêu dưới trướng binh lính trên người đều cột lục lạc, tùy thời tùy chốt đều đang phát ra cực kỳ rõ ràng tiếng trung tê, cho nên bọn hắn có thể lẫn nhau phân biệt đối phương đúng hay không quân đội bạn. Đây cũng là Pháp Chính nghĩ ra chủ ý. Trương Liêu thiên phú vốn chính là ở vào hoàn cảnh xấu lúc, dưới trướng binh lính chiến lực sẽ rất lớn đề thăng. 5000 đối 6 vạn, dưới trướng binh lính hiện tại chiến lược so với trước đó mạnh tối thiểu gấp đôi. Lại thêm ở nơi này đưa tay không thấy được 5 ngón ban đêm giết vào, hoàng tổ doanh địa chớp mắt liền nổ doanh. Hoàng tổ từ lúc nghe được tiếng giết liền phát hiện việc lớn không tốt, vội vã mặc vào khôi giáp, cầm lên vũ khí đi ra doanh trướng, kết quả phát hiện mình binh lính đã từng người loạn chiến thành một đoàn. Nhìn xem đen nhánh bầu trời, hoàng tổ lập tức ý thức được đây là tình huống gì, vội vã gọi lên chính mình đi theo quân sư, để hắn vận dụng lực lượng tinh thần xua tan trên bầu trời mây đen. Bởi vì Pháp Chính lúc này cách nơi này quả thực quá xa, cho dù lực lượng tinh thần cường đại, cũng khó mà ngăn chặn được ngoài trăm dặm địch nhân. Cái này đi theo quân sư rất nhanh phá đi trên bầu trời mây đen, sáng sủa ánh trăng lần nữa chiếu rọi xuống. Mà lúc này hoàng tổ binh lính đã bởi vì Trương Liêu đánh lén cùng tự giết lẫn nhau tử thương gần nửa. Bất quá còn dư lại gần 4 vạn binh lính, hoàng tổ cũng coi như là cái danh tướng, nhanh chóng ổn định tâm thần, trường đao chỉ Trương Liêu phương hướng, vận đủ nội khí quá to, toàn quân ổn định. Không phải sợ, nhân số địch nhân không nhiều, đều giết cho ta. Nói xong mang theo dưới trướng thân binh doanh giết tới Trương Liêu. Mà hoàng tổ dưới trướng binh lính dù sao đều là chút tinh nhuệ, tuy nhiên ngay từ đầu luôn cũng não, nhưng hoàng tổ một tiếng gầm lên bên dưới, chớp mắt phục hồi tinh thần lại, ngược lại giết hướng Trương Liêu bộ đội. Mà Trương Liêu sớm biết sẽ có tình huống này. Liên tại ánh trăng xuất hiện thời gian, sau người xuất hiện liên miên không dứt tiếng giống, phản phất có vô số viện quân đang chạy tới. Trương Liêu hét lớn một tiếng, đều ổn định, viện quân tới. Không muốn thả đi bọn hắn bất kỳ một cái nào, đều giết cho ta. Kỳ thực đến chi viện chính là Trương Liêu mang tới còn dư lại 5000 người, nhưng từng cái đều cầm trong tay 4 cái cây bốc, hướng về hoàng tổ doanh địa chạy như điên tới. Bất quá bởi vì lúc này là buổi tối, cho dù ánh trăng sáng sủa, nhưng hoàng tổ binh lính cũng chỉ có thể nhìn thấy xa xa xuất hiện vô số cây đuốc cùng thân ảnh, phảng phất có mấy vạn đại quân đang giết hướng mình. Nguyên bản ổn định lại quân tâm lần nữa tan rã, không ít binh lính bụng trộm chạy về phía sau. Ngay cả hoàng tổ trong lòng đều có chút rụt rè, bất quá lúc này tên đã trên dây không thể không bắn, lui về phía sau chính là chết. Hoàng tổ nhìn chằm chằm dẫn đầu xung phong Trương Liêu, đây là bọn hắn thủ lĩnh, chỉ cần giết hắn, chính mình liền còn có lật bàn cơ hội. Hoàng tổ điên cuồng hét lên một tiếng, xuất lĩnh chính mình thân binh cùng bộ hạ dẫn đầu giết hướng Trương Liêu, cái này ở trong lòng hắn võ nghệ thông thường tướng lĩnh. Trương Liêu nhìn đón đầu vọt tới hoàng tổ, trong lòng mừng như điên. Bắt giặc trước bắt vua, đối phương dĩ nhiên tự mình đưa tới cửa. Chỉ cần giết hoàng tổ, trận chiến này liền thắng. Không nói hai lời, đem sau lưng đại quân vân khí ra chỉ lên của mình song đao, nội khí tuôn ra, dùng hết toàn thân khí lực hướng hoàng tổ vung ra một đạo thập tự trảm. Nhất thời, hai đạo dài đến hơn 10 trượng đao mang lấy mắt thường không thể nhìn rõ tốc độ bay hướng hoàng tổ, ven đường đi qua trên đất lưu lại hai đạo thật xấu đức. Hoàng tổ nhìn cái này cường đại đao mang, con người hơi co lại, vội vã dẫn động dưới trướng đại quân vân khí ngăn trở ở trước mặt của mình.